Đúng vậy, chúng ta đã vào gian triển lãm của cung điện mùa đông, hơn nữa thiết bị cảnh báo lại không hề phát tín hiệu, điều này kỳ lạ thật. Rõ ràng thì Mô Sèn Cô đã nói rằng cánh cửa này buổi tối bị khóa lại, còn có cả thiết bị cảnh báo, nhưng chúng ta lại vào trong dễ dàng như vậy. Đúng là kỳ lạ thật, nhưng em thấy như vậy rất thú vị. Chúng ta mau quay lại thôi.
Sao phải quay lại?
Dù sao chúng ta cũng vào đây rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta, tốt biết bao, em còn chưa tham quan nữa đấy, hay là chúng ta làm một chuyến ngao du cung điện mùa đông về đêm đi.
Em điên rồi, ở đây chúng ta lúc nào cũng có thể động chạm tới thiết bị cảnh báo đấy.
Dù thế nào thì em cũng không quay lại đó đâu, nếu anh sợ thì về trước đi.
Lương Viện lúc này bỗng trở nên to gan như vậy.
Đường Phong chán nản lắc đầu, rồi đành phải theo Lương Viện đi tiếp. Hai người đi qua từng gian triển lãm, đại sảnh công máy, đại sảnh lục quân nguyên soái, đại sảnh diện kiến Peter, đại sảnh quốc huy. Hai người đi lên tầng 3, ở đây vẫn là từng gian triển lãm, hình như mãi mãi không có điểm kết thúc. Lúc lên cầu thang, Đường Phong nhìn thấy hai bộ thiết bị cảnh báo, nhưng chúng vẫn không hề tê ở.
Đường Phong bụng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn cùng Lương Viện ngao du từng gian triển lãm, họ đã quảng truyền thuyết về u hồn gì đó ra khỏi đầu từ lúc nào.
Ý? Sao chúng ta lại đi đến đây?
Đường Phong ngạc nhiên khẽ nói.
Sao thế?
Đây là gian triển lãm Trung Quốc.
Gian triển lãm Trung Quốc, bên trong có văn vật Tây Hạ.
Lương Viện tò mò hỏi.
Ừm, lần trước anh đến tham quan thì nhìn thấy ở đây có trưng bày vài văn vật Tây Hạ mà Cổ Giờ Lô mang về từ Hát Thủy Thành, trong đó có cả đầu tượng Phật mà Tì Mộ Sẻn Cô nói.
Ồ,
xương sọ của hàng hậu một tạng.
Đường Phong vẫn chưa trả lời, Lương Viện đã bước vào gian triển lãm Trung Quốc.
Trong này tối đen.
Lương Viện không biết từ lúc nào đã ở chính giữa gian triển lãm.
Cô nhìn xung quanh, không trông thấy gì cả.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng rọi vào, Lương Viện quay lại nhìn, là chiếc đèn tin trong tay Đường Phong.
Cô khẽ thúc giục, anh mau lên nào.
Để em còn xem đầu pho tượng đó.
Đường Phong đến bên cạnh Lương Viện, dùng đèn tin soi lên một tủ trưng bày gần họ nhất, bên trong là mấy bức tranh non nước.
Tuy Đường Phong đã từng đến đây, nhưng trong bóng tối anh cũng không nhận ra phương hướng.
Anh kéo Lương Viện, cẩn thận rón rén đi men theo tủ triển lãm tiến về phía trước.
11.
Đường Phong nắm chặt chiếc đèn tin trong tay, ánh sáng đèn tin rọi vào tủ trưng bày, anh nhìn thấy từng văn vật đến từ Trung Quốc.
Đồng nhiên, anh trông thấy bản kinh Phật đến từ Hắc Thủy Thành, còn cả Thánh Lập Nghĩa Hải không còn nguyên vẹn.
Đường Phong khẽ giới thiệu với Lương Viện, mấy văn vật Tây Hạ đó ở chỗ này, nhưng khi ánh sáng đèn tin tiếp tục soi về phía trước, bỗng chốc Đường Phong ngây người ra, bởi vì anh kinh ngạc phát hiện ra, bức tượng đầu Phật Lư Xá vốn bày chính giữa trung tâm gian triển lãm trước đây, giờ không thấy đâu nữa.
Đường Phong, anh sao thế?
Lương Viện hỏi.
Đường Phong thẫn thờ nhìn chằm chằm tủ trưng bày đó một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, bức đầu tượng Phật đó mất rồi.
Sao cơ?
Bức đầu tượng Phật đó.
Tượng của Hoàng hậu một tạng.
Lương Viện lo lắng hỏi.
Đúng vậy, mấy hôm trước anh còn thấy bức tượng đó bày ở đây, chính vị trí này.
Đường Phong chỉ vào vị trí trống trong tủ trưng bày, nói với Lương Viện.
Sao lại thế được?
Lương Viện giật mình nhìn Đường Phong rồi lại nhìn tủ trưng bày.
Chính xác tuyệt đối, lẽ nào nó bị ai đó lấy trộm rồi?
Đường Phong nghi ngờ kiểm tra kỹ lại tủ trưng bày lần nữa, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Anh bỗng nhiên thấy đầu mình eo ngọng, trời đất quay cuồng.
Sao thế này nhỉ?
Đường Phong vịn vào tủ trưng bày, thở hổn hển.
Lương Viện vẫn đờ đẫn đứng trước tà trưng bày, miệng ngây ngô thốt ra những từ ngữ khiến Đường Phong kinh ngạc, có lẽ cung điện mùa đông quả thật có u hồn tồn tại, hơn nữa còn là u hồn của Hoàng hậu Mộ Tạng. Mỗi đêm bà lại biến hóa chui ra khỏi tủ trưng bày, giống như cô hồn dã quỷ bay lượn trong không gian của cung điện để tìm kiếm một phần cơ thể của mình bị mất, nhưng bà không sao tìm thấy nó, bà đã tuyệt vọng mông lung ở đây gần tim năm.
Đường Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lương Viện, cô ấy sao vậy?
Đúng lúc Đường Phong đang hoài nghi thì bên ngoài cửa của gian triển lãm Trung Quốc soạn, một tiếng một bóng trắng loáng lướt qua.
Đường Phong sợ tới nỗi khuỵu xuống đất.
Thần kinh vốn cứng rắn của anh giây phút này đã đứng bên bờ sụp đổ.
Anh cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều giãn nở ra hết.
Anh thở hổn hển, tuyệt vọng nhìn về phía cửa.
Lúc này, ngoài đó hình như đã trở lại bình thường, một vùng tối đen.
Lương Viện đang chăm chú nhìn tủ trưng bày thấy bộ dạng Đường Phong như vậy liền ngạc nhiên hỏi, anh sao thế?
Anh nhìn thấy u hồn.
Đường Phong run rẩy nói.
Ha ha, không phải anh không tin có u hồn tồn tại sao?
Sao giờ anh lại sợ đến như vậy?
Nó thực sự tồn tại.
Em xem.
Đường Phong vừa nói dứt lời thì Lương Viện đã đi về phía cửa bóng trắng đó lại lóa lên lần nữa. Đồng thời, còn có cả một luồng ánh sáng đi theo bóng trắng đó.
Ánh sáng chói mắt khiến Đường Phong và Lương Viện không sao nhìn rõ hình dáng của u hồn.
Trông thấy vậy, Lương Viện ban nãy còn trấn tĩnh bỗng ào lên một tiếng, lao vào lòng Đường Phong.
Hai người ôm chặt lấy nhau, không ai dám nhìn lại về phía cửa. Mãi một lúc sau, Đường Phong mới thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Giờ thì ngoài đó đã trở lại bình thường, Đường Phong khen nói với Lương Viện, xem ra ưu hồn của Hoàng hậu một tạng quả thực bay lượn về đêm. Em có còn nhớ ánh sáng của ưu hồn mà chúng ta nhìn thấy ở cung điện mùa đông buổi tối hai hôm trước không?
Đúng thế.
Em nhớ hôm đó chúng ta nhìn thấy quần sáng đó ở trên tầng 3. Lương Viện run rẩy nói, đột nhiên, cô lại nhớ ra điều gì đó, ban nãy anh có nhìn rõ ưu hồn không? Có phải là Hoàng hậu một tạng không?
Anh nào dám nhìn?
Ánh sáng đó chói mắt quá, anh không tài nào thấy rõ hình dáng ưu hồn, nhưng anh loáng thoáng trông thấy trên người ưu hồn đó khoác áo choàng trắng.
Áo choàng trắng?
Không phải anh đã từng nói với em rằng người đảng hạng sùng bái màu trắng, thích mặc áo choàng trắng sao?
Đúng là anh từng nói vậy, nhưng thôi, hay là chúng ta nhanh chóng quay về đi.
Đường Phong nói xong, Jun lập cập đỡ Lương Viện đứng dậy. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn ra phía cửa tối đen, bên ngoài đó rốt cuộc có gì vậy? Là một vùng tối đen hay là thế giới của ưu hồn?
12.
Đường Phong và Lương Viện thu hết can đảm bước ra khỏi gian triển lãm Trung Quốc. Ngoài cửa không phải là thế giới của ưu hồn mà là một gian triển lãm rộng rãi, vẫn tối om om. Hai người không dám dừng lại lâu, Đường Phong kéo Lương Viện tiến về phía trước. Anh nhớ là phía trước có một cầu thang có thể xuống dưới tầng 2. Đường Phong và Lương Viện bước nhanh qua từng gian trưng bày, nhưng cầu thang trong trí nhớ của Đường Phong mãi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong lòng Đường Phong vừa sốt ruột, bước chân càng bước càng loạn nhịp. Sao chúng ta lại quay lại gian triển lãm Trung Quốc thế này?
Lương Viện bỗng ngạc nhiên hỏi.
Đường Phong dừng lại, nhìn xung quanh, đúng vậy, hóa ra họ lại quay về khu triển lãm Trung Quốc.
Lẽ nào chúng ta lạc đường rồi?
Đường Phong lẩm bẩm, đống chốc không biết làm thế nào.
Đúng lúc này, ưu hồn màu trắng đó lại xuất hiện.
Cùng với một chùm ánh sáng trắng, ưu hồn màu trắng đó từ từ lướt qua cửa gian triển lãm Trung Quốc. Đường Phong và Lương Viện trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng này, hai người hoàn toàn suy sụp. Đường Phong ôm chặt lấy Lương Viện, bất chấp tất cả lao ra khỏi gian triển lãm, ưu hồn màu trắng đó cũng theo sau.
Ưu hồn đuổi theo rồi.
Lương Viện hoảng sợ hét lên. Đường Phong không dám quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại, anh kéo Lương Viện chạy thục mạng lao về phía trước. Anh cũng không biết xuống dưới bằng cầu thang nào, anh cảm giác mình như sắp mất đi chi giác, chỉ có tay trái vẫn còn cảm giác, bởi bàn tay trái của anh đang nắm chặt lấy bàn tay phải lạnh ngắt của Lương Viện. Xuống dưới tầng 2 là một dãy hành lang rộng, hai bên tường hành lang treo rất nhiều tranh chân dung. Đường Phong vẫn kéo Lương Viện lao như bay về phía trước. Đường Phong nhìn tranh trên tường, anh đã không thể nào nhận biết được đó là những bức tranh gì, hình như là chân dung của một số nhân vật, lại hình như là... Lúc này, trong mắt anh, những bức tranh đó đều biến thành những hung thần bặm trợn, mặt mũi hung tợn đang trợn mắt dữ dằn nhìn anh và Lương Viện. Hành lang sâu hun hút, cung điện mùa đông sâu hun hút, đèn tin cũng không biết rơi mất ở đâu, không biết ưu hồn có đeo bám phía sau hay không, Đường Phong đã hoàn toàn không nhận ra phương hướng, chỉ biết rằng Lương Viện vẫn còn đây. Khi hai người xuyên qua một cung điện rộng lớn thì thiết bị cảnh báo của cung điện mùa đông đột nhiên phát huy tác dụng. Lòng Đường Phong lại chịu nặng, tiêu rồi, cảnh báo kêu lên rồi, không biết do mình chạm vào hay là ưu hồn đó chạm vào thiết bị cảnh báo đó đây. Lại là một gian triển lãm rộng lớn, Đường Phong kéo Lương Viện bước nhanh tới đầu cuối cùng của gian triển lãm, nhưng đường đi ở đây lại bị một cánh cửa lớn chặn đứng.
Lẽ nào không còn đường nào để đi sao?
Đường Phong lẩm bẩm. Đây chính là cánh cửa mà chúng ta đi vào.
Lời của Lương Viện cảnh tỉnh Đường Phong.
Đúng vậy, cánh cửa to lớn tinh xảo, chính là cánh cửa lúc họ đến.
Tiếng còi báo động chói tai vẫn đang vang lên, rất nhiều gian triển lãm đều đã sáng đèn.
Tầng 1 vọng lên những tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu thét. Đường Phong chỉ cảm thấy toàn thân bại hoại không chút sức lực, hai chân mềm nhũn ra, nhưng anh vẫn nghiến răng kiên trì, bởi vì anh cảm thấy ưu hồn màu trắng đó vẫn đang đuổi theo.
Đường Phong bất chấp tất cả, dồn hết sức lực, đẩy cánh cửa lớn trước mặt.
Anh và Lương Viện lại quay trở lại dãy hành lang rộng lớn. Hai người tức tốc tới cửa văn phòng của Tỷ Mộ Sen Cô.
Đường Phong đẩy mạnh một cái, nhưng cửa văn phòng không hề nhúc nhích.
Lòng Đường Phong lo lắng, hết đẩy lại đẩy, cánh cửa vẫn bất động.
Lương Viện đứng bên cạnh sốt ruột hỏi, hay là lúc ra ngoài anh đã khóa cửa rồi?
Không có.
Tuyệt đối không, lúc đó vì đuổi theo em nên anh đâu kịp khóa cửa.
Vậy chìa khóa Tỷ Mộ Sen Cô đưa cho anh đâu?
Đợi anh tìm xem, chắc là ở trên người. Ở trong túi áo Đường Phong lục tìm khắp người, rốt cuộc cũng mò ra chiếc chìa khóa Tỷ Mộ Sen Cô đưa cho anh để trong túi quần.
Đường Phong run rẩy tra chìa khóa vào ở ổ, nhưng ổ khóa của chiếc cửa cổ lỗ này lại rất đặc biệt.
Từ trước tới giờ Đường Phong chưa từng mở ổ khóa nào thế này, anh ra sức chọc ngoáy một hồi cũng vẫn chưa mở được cửa, càng cuống, tay càng run rẩy hơn.
Nhanh lên, ưu hồn đó đuổi đến nơi rồi.
Lương Viện nghe thấy âm thanh phía sau càng lúc càng to, cô cũng không biết đó là ưu hồn hay là cảnh vệ của cung điện mùa đông. Tay Đường Phong đã run tới nỗi không sao điều khiển nổi. Lương Viện thấy vậy liền nắm chặt lấy tay Đường Phong. Đường Phong lại dốc sức, rắc một tiếng, cửa văn phòng cuối cùng cũng đã mở ra. Đường Phong và Lương Viện chạy vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Hai người tựa lưng vào cửa, thở hổn hển. Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa không hiểu bị một luồng sức mạnh nào, đột nhiên đập mạnh một cái. Đường Phong và Lương Viện hốt hoảng thất sắc, hai người lại ôm chặt lấy nhau. Ngay sau đó, ngoài cửa lại đập mạnh một cái. Đường Phong ôm Lương Viện thật chặt, anh dùng chút sức lực cuối cùng áp chặt người vào cửa. Anh không biết điều gì đang chờ đợi anh và Lương Viện. Họ đã không còn đường nào để thoát, chỉ biết bình tĩnh đứng đây đón nhận số phận an bài. Họ đã thoát được khỏi bọn áo đen, thoát khỏi ý lì ủ xìn nhưng lại không thoát được ú hồn của Hoàng hậu Mộ Tạng. Chương 11, mịt cạ trong sương khói. Ông cống tôi tăm ẩm ướt, một mình Mạ Cạ Rồ nắm chặt đèn tin, dò dẫm tiến lên phía trước. Đột nhiên, phía trước lóe lên vài tia sáng âm u, đó là một cái lỗ nhỏ trên bức tường, to bằng lòng bàn tay. Mạ Cạ Rồ xác định những tia sáng đó phát ra từ đây. Ông lấy chiếc búa nhỏ trong ba lô ra, rồi nhát một, chiếc búa gõ từng nhát nặng trịch lên tường. Bức tường này vốn không chắc chắn lắm, nên chẳng mấy chốc đã bị Mạ Cạ Rồ khoét ra một lỗ to hơn. Bịch, bịch, Mạ Cạ Rồ vẫn đập từng nhát lên tường, rốt cuộc cái lỗ đó càng lúc càng to, càng lúc càng rộng mãi cho tới khi nửa bức tường hoàn toàn đổ sập xuống, Mạ Cạ Rồ mới dừng búa lại. Ông bước qua nửa bức tường thấp lẻ tẻ còn lại. Trong một đống gạch vụn, ông đã nhìn thấy tia sáng âm u đó, đó là ánh sáng phát ra từ một ngọn nến trắng rất to. Cây nến đặt trên một chiếc bàn tồi tàn, trên bàn có vài quyển sách, bên cạnh bàn, quay lưng về phía ông là một người toàn thân trắng toát, không. Đó có lẽ là ưu hồn màu trắng dưới lòng đất. Mạ Cạ Rồ bước lại gần, ông vòng qua phía bên kia chiếc bàn gỗ, mượn ánh nến nhìn người đó, Mịt Cạ, Mạ Cạ Rồ nhận ra người trước mặt mình. Ông ấy không phải ưu hồn, ông ấy chính là Mịt Cạ cùng đội thám hiểm với mình năm nào. Tóc của Mịt Cạ vừa dài vừa trắng, xóa tung sau lưng, chiếc áo choàng trắng trên người cũng vừa bẩn vừa rách, một dáng vẻ lôi thôi luồn thuộm. Nhưng khi người này nghe thấy Mạ Cạ Rồ gọi và ngẩng đầu lên, thì lại khiến Mạ Cạ Rồ ngây người ra, khuôn mặt Mịt Cạ hóa ra vẫn trẻ trung như vậy, giống hệt năm nào. Nửa thế kỷ đã qua đi mà Mịt Cạ vẫn không chút biến đổi. Mịt Cạ ngắm kỹ Mạ Cạ Rồ, không nói một lời. Mạ Cạ Rồ lại nói, tôi là Ivan đây. Lẽ nào anh quên rồi, nửa thế kỷ trước, ở Trung Quốc, lần thám hiểm đó. Mạ Cạ Rồ nói một tràng, nhưng Mịt Cạ đối diện lại cúi đầu, trầm tư không nói. Đợi Mạ Cạ Rồ dừng lại, Mịt Cạ mới ưu tư cất lời, xin lỗi, chắc ông nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Mịt Cạ mà ông muốn tìm. Không, tôi không nhận nhầm, trông anh vẫn giống năm nào, giọng nói của anh vẫn không thay đổi. Bao nhiêu năm rồi, anh có khỏe không? Sao anh lại thoát chết vậy? Sao anh không nói gì? Mạ Cạ Rồ không ngừng truy hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Mịt Cạ mà ông muốn tìm. Mịt Cạ, rốt cuộc anh sao vậy? Sao anh lại ở đây? Sao lại biến thành thế này? Anh hãy nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp anh. Không. Ông không giúp được bất cứ ai cả, đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Giọng Mịt Cạ đột nhiên thay đổi, trở nên già cỗi và trầm tư. Chuyện gì xảy ra vậy? Mịt Cạ, sao giọng anh lại Mạ Cạ Rồ giật mình nhìn chằm chằm Mịt Cạ trước mặt. Mịt Cạ lại từ từ ngẩng đầu lên. Trong ánh nến âm u, Mạ Cạ Rồ mở to đôi mắt. Ông vô cùng sửng sốt nhìn Mịt Cạ trước mặt. Khuôn mặt Mịt Cạ, khuôn mặt ban nãy vẫn còn trẻ trung, trong phút chốc đã trở nên già cỗi, dữ dằn và hung tợn. Mạ Cạ Rồ không biết trên thế giới này có còn từ ngữ nào để có thể miêu tả đúng được khuôn mặt của Mịt Cạ lúc này, trên khuôn mặt đó nổi lên vô số những mụn bọc to nhỏ. Những chiếc mụn bọc từ từ nở ra, bên trong chảy ra dịch màu đỏ, màu vàng, không, có lẽ là dịch màu trắng. Một cơn buồn nôn mãnh liệt kéo đến, Mạ Cạ Rồ muốn nôn mửa, nhưng ông không nôn được gì. Cả. Mịt Cạ, anh sao thế? Sao anh lại trở nên như vậy? Mạ Cạ Rồ kiệt sức kêu gào. Ông đột nhiên cảm thấy xung quanh mình mọc lên vô số những khuôn mặt, dữ dằn hung tợn, chảy ra chất dịch đặc quánh giống như khuôn mặt của Mịt Cạ vậy. Hai. Không. Các người là ai? Mịt Cạ. Mịt Cạ, Mạ Cạ Rồ thất vọng kinh ngạc hét lên. Ông mở trừng đôi mắt, vài khuôn mặt xuất hiện trước mặt. Ông sững sờ nhìn những khuôn mặt này hồi lâu rồi mới nhận ra, đó là Gieo Na, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ. Mạ Cạ Rồ vịn tay rồi ngồi dậy, lúc này ông mới phát hiện ra mình đang nằm trong căn hộ của con trai, mà không phải là trong căn buồng nhỏ đó và cũng không có khuôn mặt dữ tợn hung ác của Mịt Cạ. Cha, ban nãy cha sao vậy? Gieo Nạ sốt sáng hỏi. Đúng vậy, làm chúng cháu sợ quá. Hàn Giang cũng hỏi. Mạ Cạ Rồ quệt mồ hôi trên trán, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Ông thở dài, nói, ban nãy cha nằm mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy cha một mình đi vào đường cống ngầm âm u đi mãi, cha phát hiện thấy một chút ánh sáng, đó là căn buồng dưới lòng đất của Mitka. Cha đập tường vào trong, phát hiện Mitka xóa tóc, chiếc áo choàng trên người vừa bẩn vừa rách, nhưng khuôn mặt ông ta vẫn giống hệt nửa thế kỷ trước, trẻ trung tuấn tú. Nhưng khi cha hỏi ông ta sao lại nên nông nỗi này thì ông ta lại không nhận mình là Mitka. Cuối cùng khi Mitka ngẩng đầu lên thì mặt ông ta bỗng trở nên dữ tợn hung ác. Cha không thể miêu tả bằng lời, thật quá khủng khiếp. Trên khuôn mặt đó bỗng nhiên mọc lên vô số những mụn bọc, sau đó mụn bọc nứt ra, bên trong chảy ra những chất nhầy khiến người ta buồn nôn, vô cùng buồn nôn, quá là khủng khiếp. Mạ Cạ Rồ kể lại cơn ác mộng một cách rời rạc không đầu không cuối, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Sao mình lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đó nhỉ? Sao lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đó nhỉ? Gieo nạ không ngừng an ủi Mạ Cạ Rồ. Hàn Giang rót cho Mạ Cạ Rồ một cốc nước. Mạ Cạ Rồ uống xong rồi nghỉ ngơi một lúc thì tinh thần mới dần dần hồi phục lại. Mạ Cạ Rồ nhìn Hàn Giang và Gieo nạ, và lúc này mới nhớ ra là sáng sớm họ ra ngoài làm nhiệm vụ. Ông quan tâm hỏi, hôm nay hai người có phát hiện được gì không? Gieo nạ và Hàn Giang đã thay quần áo bẩn ra. Gieo nạ nhún vai. Không phát hiện thấy gì cả ạ. Không phát hiện thấy gì cả. Thế còn căn buồng nhỏ dưới lòng đất đó thì sao? Mạ Cạ Rồ đầy vẻ thất vọng. Bọn con đã đến căn phòng nhỏ dưới lòng đất rồi, nhưng giống như Hàn Giang miêu tả, không có phát hiện gì mới. Gieo Na ngừng lại một lúc, nói tiếp, đương nhiên, Hàn Giang mà cha ca ngợi nhất lại có phát hiện trọng đại đấy. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy nhìn thấy u hồn, còn nói u hồn trong bóng tối cứ chằm chằm nhìn bọn con, nhưng con lại chẳng thấy gì cả. Sao lại coi như không thấy gì cả? Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có thu hoạch, nhìn xem, đây là gì? Nói xong, Hàn Giang lôi giải vải trắng mà anh phát hiện trong giếng ngầm ra. Mạ Cạ Rồ đón lấy giải vải nhìn kỹ rồi đưa lại cho Từ Nhân Vũ, sau đó hỏi lại Hàn Giang, đây chính là thứ mà cậu cho rằng do ưu hồn đó để lại. Cháu nghĩ là như vậy. Từ lúc cháu chui xuống đường cống ngầm đã luôn có một cảm rất lạ, cảm thấy như có đôi mắt trong bóng tối cứ nhìn mình chằm chằm, đó là mắt của ưu hồn. Cuối cùng, cháu và Gieo Nạ đã phát hiện ra giải vải này trong một cái giếng ngầm. Hàn Giang kể lại. Mạ Cạ Rồ chìm trong ưu tư. Gieo Nạ nói, nhưng con thấy giải vải này chẳng nói lên điều gì mấy. Từ Nhân Vũ sau khi xem xong, cũng lắc đầu nói, chỉ dựa vào giải vải này thì quả thực rất khó phán đoán. Cậu phát hiện ra giải vải này ở đâu? Ý tôi là phát hiện ra trong giếng ngầm ở chỗ nào? Mạ Cạ Rồ đột nhiên hỏi Hàn Giang. Cung điện mùa đông, trong một cống ngầm gần quảng trường cung điện mùa đông. Hàn Giang trả lời. Sao cơ, ưu hồn của cung điện mùa đông? Xem ra quả thực có tồn tại ưu hồn của cung điện mùa đông. Thứ Nhân Vũ lại nhớ tới truyền thuyết mà mình đã từng nghe. Mạ Cạ Rồ cũng giật thót tim, nhưng ông lập tức lắc đầu, tôi vẫn không tin có ưu hồn nào cả. Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ, mỗi người đều tự ngẫm nghĩ vấn đề của mình. Gieo Nạ đột nhiên lại nói, đúng rồi, lúc chúng ta ra ngoài có đụng phải Ivan Pao. Ivan Pao, cậu ta không bắt hai người sao? Mạ Cạ Rồ hỏi. Kha kha, Ivan Phạ Ổ có nằm mơ cũng muốn bảo vệ tiểu thư Gieo Nạ của chúng ta, thì sao lại dám tóm cô ấy được? Chưa kịp đợi Gieo Nạ cất lời, Hàn Giang đã tranh trả lời trước. Gieo Nạ tức tối lườm Hàn Giang một cái, rồi nói với Mạ Cạ Rồ, anh ta muốn đuổi theo bọn con, nhưng con thấy anh ta vốn không định bắt con, bởi vì anh ta không gọi người tới. Vậy sau đó hai người không có đuổi bám theo chứ? Thứ Nhân Vũ hỏi. Anh yên tâm, tiến sĩ, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Gieo Nạ cười nói. Vậy thì tốt. Thứ Nhân Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Ivan Họa Ổ còn nhắc tới Đường Phong. Gieo Nạ lại nói với Mạ Cạ Rồ. Đường Phong, cậu ấy giờ sao rồi? Mạ Cạ Rồ quan tâm hỏi. Ivan Họa Ổ nói rằng Đường Phong chạy rồi, nhưng anh ta nói chẳng mấy chốc họ sẽ tóm được anh ấy. Con tính, nếu Đường Phong một thân một mình lạ nước lạ gái thì quả thực lành ít dữ nhiều. Đúng thế. Hôm nay cháu còn cố ý dùng điện thoại công cộng trên phố gọi cho Đường Phong. Nhưng không ai nghe máy, gọi lại thì tắt máy, có lẽ là hết tin. Phải chăng kể cả cậu ấy không bị Ivan Họa Ổ tóm được đi chăng nữa thì chắc chắn cũng đang gặp nguy hiểm. Đừng quên vẫn còn có cả bọn áo đen và sờ tí phần. Hàn Giang vô cùng lo lắng nói. Thảo nào sáng hôm nay lúc cùng em đến pháo đài Sen Tỷ Tơ Bơ, giữa đường thì anh bí bí ẩn ẩn nhất định đòi đi gọi điện thoại, hóa ra là như vậy. Lần sau không được như vậy nhé, ở Sen Tỷ Tơ Bơ này nhất cử nhất động của anh đều phải báo cáo với em, không được giấu em. Gieo Nạ nói với Hàn Giang bằng giọng ra lệnh. Ngược lại Hàn Giang lại thấy thú vị, nhất cử nhất động đều phải báo cáo với em. Anh đi vệ sinh cũng phải báo cáo với em sao? Anh nếu cần thiết cũng phải báo cáo, đừng quên anh hiện giờ là quân của em.
Gieo Nạ lại gần Hàn Giang nói.
Được rồi, hai người đừng làm người khác thấy ớn nữa đi, hay nghĩ bước tiếp theo nên làm gì đi đã.
Làm thế nào để tìm thấy Đường Phong?
Câu nói của Từ Nhân Vũ lại khiến mọi người chìm trong suy tư.
3.
Lúc Hàn Giang và Gieo Nạ trở về có mua về rất nhiều thực phẩm. Lúc này, bốn người lại quay quần trong phòng ăn, vừa ăn bữa tối, vừa thương lượng hành động bước tiếp theo nên làm thế nào.
Mà Cả Dồ nói lên quan điểm của mình, tôi thấy hiện giờ vẫn cần phải đi tìm hiểu rõ về Mitka, nếu quả thực Mitka vẫn còn sống thì giống như trước đây chúng ta phán đoán, anh ta nếu không là đồng bọn của bọn áo đen thì bọn áo đen của Sở Tí Phần cũng sẽ không tha cho anh ta đâu. Bởi vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Mitka, tìm thấy Mitka rồi, sẽ có thể tìm thấy nơi ẩn náu của bọn áo đen Sở Tí Phần ở Saint Petersburg, cũng có nghĩa là có thể tìm thấy kệ tranh ngọc thứ hai.
Bác nói rất có lý, nhưng tất cả những điều này chỉ dựa trên nền tảng giả thiết mà thôi.
Từ Nhân Vũ nói.
Mà Cả Dồ gật gù, tiến sĩ, cậu nói không sai, nhưng chúng ta cần không ngừng đặt ra giả thiết, sau đó đi chứng minh.
Hành động vào thời gian trước của chúng ta đã chứng minh được rất nhiều giả thiết, tôi nghĩ lần này nhất định cũng không sai được đâu.
Tôi lo rằng kệ tranh ngọc hiện không còn ở Sen Tỷ Tờ Bật nữa.
Từ Nhân Vũ nói ra điều lo lắng trong lòng.
Vậy thì chỉ còn biết trông chờ vào cái gã Y Lì Ủ Xỉn ngu ngốc thôi.
Gieo Nạ cầu nhỏ.
Tiến sĩ, anh yên tâm, kể cả Mitska có không phải là bọn áo đen đi chăng nữa thì chỉ cần anh ta còn sống, hơn nữa là còn ở Sen Tỷ Tơ Bật thì bọn Sở Tí Phần, kể cả có đoạt được kệ tranh ngọc, cũng sẽ không chịu can tâm nghỉ ngơi đâu.
Chúng nhất định sẽ xuất đầu lộ diện.
Mà Cả Dồ phân tích.
Mong là như vậy.
Nhưng manh mối phía Mitska chúng ta nên làm thế nào đây?
Lẽ nào lại xuống dưới cống ngầm để tìm vũ hồn đó?
Thứ Nhân Vũ hỏi Mạ Cả Dồ.
Chúng ta có bốn người, đường cống ngầm của Sen Tỷ Tơ Bất lại to lớn và phức tạp như vậy, nếu cứ tìm kiếm như thế thì chắc chắn không phải là cách hay.
Hàn Giang lắc đầu nói.
Mạ Cả Dồ trầm ngâm hồi lâu mới cất lời, thực ra tôi có một chủ ý, nhưng phải mạo hiểm thì mới được.
Chủ ý gì vậy?
Mọi người đồng thanh hỏi.
Mạ Cả Dồ nhìn mọi người một lượt rồi mới nói ra cách của mình, tôi suy nghĩ thế này. Nếu như năm đó Mitska quả thực chưa chết, trở về Sen Tỷ Tơ Bật thì KGB nhất định sẽ nắm được tình hình của anh ấy, thậm chí còn sắp xếp ổn thỏa cho anh ấy, giống như họ đã sắp xếp ổn thỏa cho tôi năm nào, đã thay đổi số phận cả cuộc đời tôi. Bởi vậy tôi nghĩ trong tổng bộ chắc phải có tài liệu của Mitska, có thể không nhiều, nhưng chỉ cần Mitska chưa chết thì nhất định sẽ có.
Tài liệu của Mitska?
Gieo Nạ suy ngẫm.
Ừm, tổng bộ nhất định có tài liệu của Mitska, nhưng cấp độ bảo mật khả năng rất cao. Bởi vậy không dễ có được, ngoài ra cha con ta hiện giờ thân phận thế này cũng quả thực rất khó mà ra tay.
Mạ Cạ Dồ nói,
Lão Mã, bác ở KGB bao nhiêu năm chắc là phải có những mối quan hệ cũ chứ?
Hàn Giang hỏi.
Mạ Cạ Dồ cười, Hàn Giang, những người cùng thời với tôi lúc đó hiện giờ nếu không đi gặp Thượng Đế thì cũng đều nghỉ hưu ở nhà giống tôi, hoặc chuẩn bị đi gặp Thượng Đế.
Hơn nữa, lúc đó tôi ở KGB vốn không được mọi người ưa cho lắm.
Vậy còn Gieo Nạ thì sao?
Hàn Giang quay ra hỏi Gieo Nạ.
Gieo Nạ nói với Hàn Giang, cha nói ra chủ ý này chính là để xem thái độ em thế nào.
Tổng bộ thì em quen biết cũng không ít, rất nhiều người có thể tiếp xúc với tài liệu tuyệt mật. Nếu như trước đây thì việc này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hoàn cảnh em bây giờ thì khả năng lớn là họ sẽ không chịu giúp em. Ngoài ra vẫn còn một điều nữa, theo như quy định của tổng bộ, những người không liên quan tới việc này thì không nên để họ biết chuyện, bởi vậy, em không thể đi tìm những người trong tổng bộ được.
Vậy nên làm thế nào?
Hàn Giang và Từ Nhân Vũ lại hỏi.
Các cậu không cần sốt ruột, tôi tin rằng nhất định Gieo Nạ sẽ có cách.
Mạ Cạ Dồ cười tít mắt nhìn Gieo Nạ.
Gieo Nạ bó tay nhún vai, nói, đương nhiên là con có cách, nhưng mọi người thế này là ép con đấy nhé.
Cách gì vậy?
Hàn Giang truy hỏi.
Cách duy nhất cho tới thời điểm này, có thể giúp được chúng ta nhất, cũng là người duy nhất mà em có thể đi tìm chính là Ivan Pao.
Gieo Nạ nói ra suy nghĩ của mình.
Ivan Pao.
Ồ,
Gieo Nạ, hàng ngũ của em lại vượt chỉ tiêu rồi đấy.
Hàn Giang nói đầy vẻ hóm hình.
Gieo Nạ kìm nén sự thích thú, điềm tĩnh nói với Hàn Giang, em cũng không muốn đi tìm Ivan Pao, nhưng anh nói xem còn có cách nào khác không.
Gieo Nạ thân yêu, em không đá anh ra khỏi hàng ngũ của em đấy chứ.
Hàn Giang ôm Gieo Nạ hỏi.
Đương nhiên là vậy, nhiệm vụ này vẫn còn cần anh phối hợp đấy.
Phối hợp?
Em muốn anh đi cùng em.
Đúng vậy, em cần anh bảo vệ em.
Anh rất sẵn lòng hy sinh vì em phục vụ.
Gieo Nạ lường Hàn Giang, nói với Mạ Cạ Dồ và Từ Nhân Vũ, vậy thì ổn rồi, quyết định vậy đi, sáng sớm ngày mai, con và Hàn Giang sẽ đi tìm Ivan Pao.
4.
Gieo Nạ nói xong kế hoạch của mình, Mạ Cạ Rồ không ý kiến gì nhưng ngược lại từ Nhân Vũ lại lên phản đối, hai người đều là chủ lực của chúng ta, nộ nhờ Ivan Hỏa Ổ bắt hai người thì chúng ta coi như xong. Hàn Giang không chịu, bắt buộc phải mạo hiểm. Vậy thì cũng phải xem là đấu với ai chứ. Anh quên lúc Ivan Hỏa Ổ nhốt chúng ta rồi sao, giống như hung thần bặm trận vậy. Từ Nhân Vũ phản bác lại. Tiến sĩ, anh cứ yên tâm đi, Ivan Hỏa Ổ thì tôi quá hiểu anh ta rồi, anh ta không dám làm gì chúng tôi đâu. Gieo Nạ rất tự tin nói. Đúng thế. Chúng ta đang ở trong địa bàn của người ta thì phải nghe người ta. Đừng có phí lời nữa, tôi tin rằng Gieo Nạ đủ khả năng đối phó với gã Ivan Hỏa Ổ đó. Hàn Giang nhìn Gieo Nạ nói. Gieo Nạ ngoảnh mặt đi, không nhìn Hàn Giang. Cuối cùng, Mạ Cạ Rổ vỗ bàn nói, được rồi, cứ quyết vậy đi, Gieo Nạ, con và Hàn Giang sáng sớm ngày mai, tốt nhất là khi trời chưa sáng, hãy đi tìm Ivan Hỏa Ổ. Bây giờ hai đứa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Cha và Từ Nhân Vũ ngủ cả ngày nay rồi, buổi tối sẽ cảnh giới cho hai đứa. Tiến sĩ, cậu không phản đối chứ? Từ Nhân Vũ lắc đầu, đương nhiên không phản đối. Vậy thì hai chúng ta ở đây sát phạt một ván thôi. Mạ Cạ Rổ lấy từ trong tủ ra một bàn cờ tướng để đại chiến với Từ Nhân Vũ. Sáng hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng, Hàn Giang và Dẻo Nạ ăn sáng xong liền xuất phát. Giống như lần trước, họ cũng đi bộ qua vài con phố Dẻo Nạ mới tìm thấy chiếc phỉ ạt của cô. Gieo Nạ lái xe vòng vèo qua những phố xá vắng hoe xong mới gọi điện cho Ivan Hỏa Ổ, bây giờ có thể ra ngoài không? Tôi có việc quan trọng muốn tìm anh. Ivan Hỏa Ổ không ngờ Gieo Nạ còn gọi điện cho mình nên phấn khởi ngạc nhiên đáp, được chứ? Em muốn gặp ở đâu? Nghĩa Trang cạnh tu viện Sni E Hảo Kỳ. Gieo Nạ nói. Nghĩa Trang. Ivan Hỏa Ổ phía đầu dây bên kia có chút sững sờ. Đúng, Nghĩa Trang cạnh tu viện Sni Kỳ phía Tây. Gieo Nạ tắt máy rồi lái xe về hướng tu viện Sni E Hảo Kỳ. Tu viện này nằm ở tận cùng phía đông đại lộ Nệ Vạ. Trong mắt của những người cao tuổi sống tại Sen Tỷ Tờ Bật thì ở đây được coi là ngoại ô rồi. Do nhiều năm không được tu sửa, nên bức tranh sặc sỡ trên tường tu viện đã bong chóc, quả đen không biết từ đâu đến cứ bay lượn vòng mãi quanh sân tu viện. Xung quanh tu viện có rất nhiều ngôi mộ. Nơi đó chôn cất biết bao danh nhân nổi tiếng của lịch sử Liên Xô. Trong đó có cả đại văn hào Đỗ Tột Kỳ và nhạc sĩ đại vĩ Tờ Giải Cột Kỳ. Hàn Giang và Gieo Nạ tới Nghĩa Trang khi trời còn mù sương. Mộ của Đỗ Tột Kỳ rất yên tĩnh, bức ảnh của ông trên bia mộ lặng lẽ chăm chú nhìn Hàn Giang và Gieo Nạ. Hàn Giang quan sát xung quanh bằng nhạy cảm nghề nghiệp đặc biệt. Xung quanh một bầu không khí chết chóc, nhưng không khí trong lành sớm mai vẫn chưa tan đi. Hàn Giang cũng không biết trong những ngôi mộ phía xa xa kia có phải đang chứa đựng mối nguy hiểm nào không. Anh không phải nhìn đâu, không có mai phục đâu. Gieo Nạ nói, xem ra em rất yên tâm về Ivan Hỏa Ổ đấy nhỉ. Nhưng anh thì không hoàn toàn yên tâm với anh ta. Hừm, vậy được, anh đi kiểm tra lại một lượt đi, thử xem có ai núp sau những ngôi mộ đó không. Hai người đang nói chuyện thì phía xa xa bỗng vọng lại tiếng phanh xe. Gieo Nạ cảnh giác giỏng thai nghe ngóng, phán đoán hướng có người đến, còn Hàn Giang thì hai tay lại đút vào túi áo khoác, trong đó là khẩu súng ngắn tờ cờ rắn hổ mang nòng 9 ly. Nam. Ivan Hỏa Ổ chậm rãi bước ra từ trong sương sớm. Anh ta trông thấy Hàn Giang cũng ở đây nên bất giác cho mày. Biểu cảm thoáng qua đó cũng không lọt qua được mắt Hàn Giang. Gieo Nạ trông thấy Ivan Hỏa Ổ liền bước lên phía trước, còn Hàn Giang lại lùi lại phía sau. Anh cố ý giữ khoảng cách với Gieo Nạ. Gieo Nạ, hôm qua em không nên như vậy với anh. Em xem, hôm nay anh vẫn chỉ đến đây một mình. Ivan Hỏa Ổ hét lên với Gieo Nạ. Nét mặt Gieo Nạ tươi cười, được rồi, vạ lẹn tỉn. Đừng có vì chút hiểu lầm nho nhỏ đỏ mà bực bội trong lòng, anh phải hiểu rằng, không phải tôi nhằm vào anh mà là nhằm vào Y Li U Xin. Ok, anh tin em, nói thực, anh cũng không thích Y Li U Xin. Tôi biết anh không thích Y Li U Xin. Anh có tin kệ tranh ngọc là do Hàn Giang lấy cắp không? Gieo Nạ hỏi. Nếu theo quan điểm của anh thì anh không tin, nhưng Y Li U Xin tin. Hoặc có thể nói rằng Y Li U Xin bắt buộc phải tin, bởi vì ông ta cần có một người để gánh trách nhiệm. Anh hiểu được điều đó là tốt rồi, xem ra anh cũng không ngốc lắm. Nhưng điều này không có nghĩa là anh có chút thiện cảm nào với cái gã Hàn Giang đó. Hôm nay em gọi anh đến đây có chuyện gì vậy? Không phải vì anh ta chứ? Nói xong, Ivan Hỏa Ổ liếc nhìn Hàn Giang gần đó. Gieo Nạ bước tới trước mặt Ivan Hỏa Ổ, khẽ nói, có một việc quan trọng, chỉ có anh mới làm được. Việc quan trọng? Ừm, anh có còn nhớ đội thám hiểm Liên Hợp Liên Xô Trung Quốc năm nào không? Có chút ấn tượng. Liên quan tới kệ tranh ngọc sao? Đúng vậy, tất cả những hồ sơ cấp cao đều cho thấy đội thám hiểm năm đó chỉ có hai người còn sống sót, một người là cha tôi, còn người kia là phiên dịch người Trung Quốc. nhưng hiện giờ cha tôi nghi ngờ đội thám hiểm năm đó vẫn còn một người chưa chết, ông ấy vẫn còn sống.
Sao cơ, vẫn còn người chưa chết?
Là ai?
Cha tôi cũng không biết ông ấy tên là gì, bởi vì những người trong đội thám hiểm năm đó đều không được phép hỏi han họ tên thật của nhau.
Cha tôi chỉ biết rằng ông ấy tên là Mitka.
Mitka?
Đây là tên gọi thân mật.
Không sai, tôi muốn anh giúp tôi đến tổng bộ kiểm tra tài liệu tuyệt mật năm đó.
Cha tôi cho rằng, nếu quả thực Mitka chưa chết, thì tổng bộ nhất định có lưu giữ ghi chép về ông, và hiện giờ ông Mitka này vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, đối với anh, đối với Ý Lì Ủ Xín và đối với cả toàn bộ sự việc này.
Bởi vậy, nhiệm vụ của anh là bắt buộc phải giúp tôi việc này.
Gieo Nạ khẩn cầu.
Ivan Hạ Ô nhìn vào mắt Gieo Nạ.
Anh ta biết không thể từ chối lời khẩn cầu của Gieo Nạ, anh ta tình nguyện làm mọi điều vì Gieo Nạ, nhưng chỉ cần liếc nhìn thấy Hàn Giang đứng sau lưng Gieo Nạ thì bất giác không tránh khỏi sự bực bội lo lắng.
Hàn Giang trông thấy Ivan Hạ Ô đang nhìn mình liền mỉm cười với anh ta.
Ivan Hạ Ô nói với Gieo Nạ,
được.
Việc này anh có thể giúp em.
Mấy hôm nay đúng lúc anh cũng phải tới tổng bộ một chuyến.
Thế này đi, bây giờ anh đi luôn, nếu thuận lợi thì buổi tối là anh có thể quay về rồi.
Nếu em cần gấp thì 9 giờ tối nay sẽ lại gặp nhau ở đây.
Vậy thì tốt quá, nhưng anh nhất định không được để Ý Lì Ủ Xin biết.
Gieo Nạ đặc biệt dặn dò Ivan Hạ Ổ.
Cái này thì em yên tâm, anh không để anh ta biết đâu, nhưng anh phải nói rõ một điều, anh làm việc này đều là vì em, không phải vì cái gã đàn ông kia.
Vừa nói Ivan Hạ Ổ vừa chỉ về phía Hàn Giang đang đứng sau lưng Gieo Nạ.
Hàn Giang lại mỉm cười với Ivan Hạ Ổ, rồi còn vây vây tay, nhưng Ivan Hạ Ổ cứ lờ Hàn Giang đi.
Gieo Nạ quay lại nhìn Hàn Giang một cái, cười nói với Ivan Hạ Ổ, đương nhiên không phải vì anh ấy, là vì tôi, cũng là vì cha tôi, vì tất cả mọi người chúng ta.
Còn nữa, anh phải đặc biệt dặn dò Ý Lì Ủ Xìn, nhất định không được để kệ tranh ngọc rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bớt.
Ivan Hạ Ổ lắc đầu nói, những gì em nói anh đều hiểu, nhưng lòng anh nói với anh rằng, anh chỉ vì em.
9 giờ tối, ở đây, không gặp không về, nhưng Ivan Hạ Ổ do dự một lúc. Nếu như anh không tìm thấy thư em cần trong tổng bộ thì anh sẽ gọi lại cho em.
Ok, nhưng tôi sẽ không nghe điện thoại ngay, tôi sẽ đợi một lúc rồi gọi lại cho anh.
Gieo Nạ nói.
Xem ra em vẫn chưa yên tâm về anh, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Ivan Hạ Ô lắc đầu, lùi lại, từ từ, chậm chậm, bóng anh ta dần mất hút trong sương sớm.
6.
Sau khi trải qua một ngày khó nhọc, Hàn Giang và Gieo Nạ đã tới nghĩa trang cạnh tu viện Snie Kỳ sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. Vẫn là ở trước mộ đồ tuật kỳ, Hàn Giang cẩn thận quan sát không gian xung quanh.
Gieo Nạ đứng nguyên một chỗ cười, nói.
Anh không yên tâm với Ivan Hạ Ổ đến vậy sao?
Kha kha, buổi sáng còn nói trước được, anh ta không kịp mai phục, nhưng buổi tối, anh không thể không thêm phần cảnh giác.
Hàn Giang nắm chặt súng nói.
Thế anh phát hiện được gì vậy?
Chẳng phát hiện được gì, chỉ cảm thấy ở đây tối tăm âm u thật.
Sao?
Anh sợ rồi à?
Có chút.
Mới thế mà đã sợ rồi.
Tại Sen Tỷ Tớ Bật có rất nhiều nghĩa trang, ở đây vẫn chưa được coi là tối tăm âm u khủng khiếp nhất đâu đấy.
Em đã từng tới một nghĩa trang khác ở ngoại ô, ở đó mới thật sự khiến người ta run rẩy sợ hãi.
Nghĩa trang khác?
Ừm, nhưng giờ thì em cũng quên mất là nghĩa trang nào rồi.
Hàn Giang lại nhét súng vào trong túi áo, nói, em đừng hiểu lầm, anh không sợ ma quỷ, u hồn, anh sợ là sợ Ý Lì Ủ Xỉn của bọn em, và cả đồng bọn của Sở Tí phần nữa.
Anh yên tâm. Chỉ cần Ivan Hạ Ổ không nuốt lời thì cái gã ngu ngốc Ý Lì Ủ Xìn đó không thể biết được hiện giờ chúng ta đang ở đây đâu.
Nhưng còn cái bọn áo đen mà anh nói thì cũng khiến em có chút bất an.
Đúng vậy, anh cũng có cảm giác như vậy.
Kệ tranh ngọc thứ hai bị lấy cắp, cho thấy người của Sở Tí Phần đã tới Sen Tỷ Tơ Bất rồi, nhưng sau đó bọn chúng lại không hề có động tĩnh gì, điều này có chút kỳ lạ.
Anh lo lắng bọn chúng đã đem kệ tranh ngọc rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bất rồi sao?
Hoàn toàn có khả năng này. Còn chúng ta thì vẫn ở đây đấu qua đấu lại.
Nhưng em lại có cảm giác bọn chúng vẫn chưa rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bớt.
Đừng hỏi em tại sao, đây chỉ là cảm giác của em. Dẻo Nạ vừa dứt lời thì cô đã nghe thấy tiếng phanh xe quen thuộc, tiếng phanh xe của Ivan Hạ Ổ.
Dẻo Nạ nhìn đồng hồ, vừa đúng 9 giờ, xem ra anh chàng này rất đúng giờ.
Lúc ấy, Hàn Giang thì nhìn chằm chằm về phía cổng nghĩa trang, mãi cho đến khi Ivan Hạ Ổ cầm theo một bộ hồ sơ xuất hiện trước mặt thì tim anh, đang treo ngược lên. Mới dần dần trở lại vị trí.
Gieo Nạ, anh đã nói rồi, anh không để em thất vọng đâu.
Ivan Hạ Ổ bước tới trước mặt Gieo Nạ.
Anh lấy được rồi ư?
Gieo Nạ hỏi.
Ivan Hạ Ổ đưa tập hồ sơ trong tay cho Gieo Nạ.
Anh phải mất cả ngày lục tìm trong đống hồ sơ cấp cao mốc meo ở tổng bộ mới tìm thấy chút tài liệu này đấy.
Gieo Nạ vội vàng mở tập hồ sơ ra, bên trong là một tập tài liệu rất dày. Dưới ánh đèn tin, Gieo Nạ vội vàng dọc. Càng lật dở về sau, mắt Gieo Nạ càng mở to, trông càng kinh ngạc. Trong lúc Gieo Nạ đọc tài tiêu, Ivan Phạ Ồ nhìn Hàn Giang cũng nhìn lại anh ta. Hai người không ai nói năng gì, chỉ dùng ánh mắt để giao đấu. Gieo Nạ vội vàng đọc xong, cất tài liệu vào trong tập hồ sơ, hỏi lại Ivan Phạ Ồ, chỉ có vậy. Như vậy là nhiều rồi đấy, hồ sơ liên quan tới vụ việc này vốn đã ít, hơn nữa em cũng biết rồi, sau khi KGB giải tán, rất nhiều hồ sơ bị mất tích, bởi vậy tìm được nhiều ngần này cũng không dễ dàng gì đâu. Tôi đọc phần tài liệu photo này, cuối cùng chỉ dừng lại ở năm 1988, phía sau hết rồi sao? Lúc anh photo cũng để ý thấy, chắc là hết rồi. Anh đã photo hết một lượt tất cả những tài liệu liên quan tới Mitka, sau đó đóng thành tập, không thể sót được đâu. Xem ra suy đoán của cha là đúng đấy. Gieo Nạ ưu tư nói. Đúng vậy, suy luận của ông hoàn toàn chính xác. Anh tìm thấy bộ hồ sơ này trong đống văn kiện thuộc hạng trọng điểm được KGB năm đó bảo hộ, hơn nữa mức độ bảo mật của nó rất cao. Anh cũng tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được những bác xếp già ở tổng bộ để anh photo một bộ đấy. Ivan Phạ Ổ ra sức kể công trước mặt Gieo Nạ, nhưng Gieo Nạ không những không ghi nhận mà ngược lại còn chất vấn Ivan Phạ Ổ. Anh cũng đọc qua nội dung của phần tài liệu này rồi sao? Đúng, anh tìm tài liệu đương nhiên phải đọc qua nội dung chứ. Ivan Phạ Ổ không hiểu Gieo Nạ ý gì. Anh tốn công thuyết phục tổng bộ như vậy chắc chắn là sẽ photo thêm một bộ đúng không? Kha kha, Gieo Nạ, em thông minh lắm, chẳng có gì qua mắt được em cả, đúng là anh có photo thêm một bộ. Chuẩn bị đưa cho ý Lì ủ xin ư. Tôi khuyên anh đừng nên làm vậy, bởi vì như vậy sẽ làm rối loạn kế hoạch của chúng tôi đấy. Gieo Nạ nghiêm túc nói. Rối loạn kế hoạch của bọn em. Gieo Nạ. Hãy lượng thứ cho anh không tuân lệnh em được. Ý Lì ủ xin là sếp của anh chẳng có lý do gì để không đưa cho anh ta một bộ. Hơn nữa, việc anh đến tổng bộ tìm tài liệu Ý Lì ủ xin cũng sẽ biết được, thế nên. Không đợi Ivan Phạ Ổ kịp nói hết câu, Gieo Nạ đã liền vỗ về, bất luận thế nào thì tôi cũng vẫn phải cảm ơn anh, đợi sự việc này kết thúc thì anh sẽ được thăng trước đấy. Ngoài ra, phần hồ sơ anh cầm, tốt nhất là hai hôm nữa hãy đưa cho Ý Lì ủ xin. Được thôi. Anh cố gắng kéo dài hai ngày. Nhưng Gieo Nạ này, anh vẫn cần phải nói với em, anh không quan trọng việc thăng quan tiến chức gì đâu, anh chỉ hy vọng em hiểu được tất cả những gì anh làm đều là vì em. Tôi hiểu, nhưng bây giờ tôi phải đi đây, anh bảo trọng nhé. Nói xong, Gieo Nạ và Hàn Giang vội vàng rời khỏi Nghĩa Trang. Ivan Phạ Ồ đứng một mình trong Nghĩa Trang hoang vắng, bất giác cảm thấy ớn lạnh, anh ta đi về phía xe ô tô của mình mà dường như thấy mất mát điều gì đó, đồng nhiên, điện thoại của anh đổ chuông. 7. Trên đường trở về, Gieo Nạ để Hàn Giang lái xe còn mình ngồi xem tập hồ sơ khá dài. Hàn Giang chốc chốc lại quay đầu nhìn Gieo Nạ, anh nóng lòng muốn biết nội dung của tập hồ sơ, nhưng sắc mặt Gieo Nạ lại hết sức căng thẳng, cô không nói một lời, chỉ tập trung xem tài liệu nên Hàn Giang đành phải nuốt lời lại. Hai người về đến căn hộ của Victor. Mạ Cạ Rổ và Từ Nhân Vũ đang sốt một chờ đợi họ trở về. Gieo Nạ đưa bộ hồ sơ dày cộp cho Mạ Cạ Rổ, nói, cha. Hồ sơ mà Ivan Phạ Ổ lấy được đã chứng minh phán đoán của cha hoàn toàn chính xác, ông Mitska đó quả thực chưa chết, sau đó ông ta đã quay trở lại Saint Petersburg. Quả đúng như vậy. Mạ Cạ Rổ tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi phán đoán của ông được chứng thực, ông vẫn vô cùng ngạc nhiên. Đúng. Nửa năm sau khi đội thám hiểm mất tích, Mitska đột nhiên xuất hiện tại Mạ Sở Cờ Vạ. Sao cơ? Nửa năm sau. Rõ ràng Mạ Cạ Rổ không thể tin được. Ông vội vàng lật dở bộ hồ sơ. Từ Nhân Vũ cũng chụm đầu lại xem, nhưng Mạ Cạ Rổ vừa đọc xong một chút tài liệu phần đầu liên quan tới Mitska thì nghi ngờ hỏi Gieo Nạ, phần giới thiệu về Mitska trên bộ hồ sơ này tại sao không có họ tên gốc của Mitska nhỉ? Gieo Nạ gật đầu nói, con cũng để ý thấy điều này, cả bộ hồ sơ không hề xuất hiện danh tính thật của Mitska, đều dùng Mitska để chỉ ông ta, nhưng sau này ông ta có một cái tên mới. Kỳ bí vậy sao, tên mới của ông ấy là gì? Con vẫn chưa đọc thấy, trong đó chỉ nói rằng... Cho ông ấy có một thân phận mới, cái tên mới, nhưng trong hồ sơ lại không xuất hiện cái tên mới đó. Hàn Giang vốn không biết tiếng Nga, nhưng rất nóng lòng muốn biết nội dung của bộ hồ sơ, vậy là Gieo Nạ giới thiệu với mọi người. Được rồi, tôi sẽ tóm tắt qua một chút nội dung của bộ hồ sơ này. Bộ hồ sơ này rất dài, phần lớn đều là tập hợp báo cáo về tình hình của Mitska vài chục năm sau đó. Vì sau này Mitska được liệt vào hàng đối tượng cần bảo vệ trọng điểm của KGB, nên mỗi tháng đều có báo cáo về ông. Thậm chí có lúc mỗi tuần đều có một phần báo cáo liên quan tới ông. Phần tài liệu này rất dài, nhưng nội dung báo cáo lại tương đối đơn giản, có lúc một tháng chỉ có một trang giấy, điều này cho thấy Mitsuka không xảy ra chuyện gì. Có phải KGB bọn em đều làm như vậy với rất nhiều người phải không? Hàn Giang tò mò hỏi. Mạ Cạ Dô đáp, có một số người cần bảo vệ trọng điểm, cũng có một số người cần giám sát trọng điểm, nhưng những người như vậy vốn không nhiều, hơn nữa đa số chỉ là nhất thời, còn giống như Mitsuka, là đối tượng bảo hộ trọng điểm mấy chục năm như vậy, cũng quả là hiếm thấy. Gieo Nạ tiếp tục nói, căn cứ theo phần tài liệu này thì sau nửa năm đội thám hiểm mất tích, Mitsuka đã bị cảnh sát phát hiện ra tại mặt sở cờ vạ. Lúc cảnh sát phát hiện ra Mitsuka, tóc hai ông xoa sưởi, quần áo trên người vừa bẩn vừa rách, giống như ăn mày vậy. Sau này điều tra ra, có người đã từng trông thấy người có tướng mạo giống Mitsuka tại thủ đô Ulan Bạ Tỏ của Mông Cổ và thành phố Erkut. Bởi vậy, có lý do để tin rằng Mitsuka đã phải ăn mày dọc đường mới trở về được mặt sở cờ vạ. Thật không thể tin được, từ Mông Cổ tới mặt sở cờ vạ. Nhưng sao ông ấy lại không đi tìm cơ quan hữu quan mà lại phải đi ăn mày dọc đường? Mạ Cạ Dầu ngạc nhiên hỏi. Gieo Nạ thân mật vỗ vỗ vai Mạ Cạ Dầu, đáp, cha đừng nôn nóng, nghe con từ từ kể đã nào. Cảnh sát vốn không biết thân phận thật của Mitsuka. Theo như người cảnh sát phát hiện thấy Mitsuka nói lại thì, lúc đó Mitsuka mồm miệng nói năng lung tung, điên khùng khùng, hoàn toàn không giống người bình thường nên mới đưa ông ấy về đồn cảnh sát. Khi trả lời chất vấn của cảnh sát, Mitsuka vẫn điên khùng khùng, không hỏi mà vẫn cứ trả lời. Sau đó phải cảnh sát bó tay nên định đưa ông tới bệnh viện tâm thần. Mitsuka điên thật ư? Hàn Giang hỏi. Gieo Nạ lườm Hàn Giang một cái, nói, sao anh cũng sốt ruột vậy? Nghe em từ từ kể. Sau khi Mitsuka nghe thấy mình sắp bị đưa tới bệnh viện tâm thần thì đột nhiên trở lại bình thường và có hành động khiến người khác kinh ngạc là hét về phía cảnh sát yêu cầu gặp Seo Hẹp Tìn. Seo Hẹp Tìn. Chủ tịch KGB. Mạ Cạ Dô lại nhớ tới cảnh tượng lúc mình gặp Seo Hẹp Tìn. Ừm, Mitsuka yêu cầu được gặp chủ tịch KGB tuy ông nghiêm túc yêu cầu muốn gặp Seo Hẹp Tìn, nhưng những cảnh sát đó nào dám giúp ông ta đi tìm người danh tiếng như Seo Hẹp Tìn, mà lại càng tin rằng Mitsuka là một gã điên. Vậy là họ đưa ông tới bệnh viện tâm thần. Đến bệnh viện, Mitsuka vẫn lớn tiếng la hét đòi gặp Seo Hẹp Tìn, đến khi bình tĩnh trở lại ông mới chịu nằm yên trên giường, nhưng ông vẽ ra một số hình thù kỳ quái và viết ra một số chữ không ai hiểu nổi. Hành động này của Mitsuka đã thu hút được sự chú ý của viện trưởng, vì ông ấy đã nhận ra những chữ kỳ lạ trên tường có một vài chữ là chữ phạn cổ xưa, còn lại hầu hết đều là những chữ mà viện trưởng không hiểu. Ngoài ra viện trưởng còn phát hiện, Mitsuka thường xuyên đứng trên bàn nghiêm túc giảng bài cho những bệnh N. Hân tâm thần khác trong viện. Vậy là viện dừng đoán định Mitsuka không phải là một gã điên bình thường nên đã báo cáo tình hình với KGB. Nếu có thể nhìn được Mitsuka viết gì thì tốt, trong đó nhất định có văn tự đẳng hạng. Thứ nhân vũ suy đoán. 8. Gieo Nã lại nói tiếp, lúc này KGB mới tìm thấy Mitsuka nhưng đối diện với những câu hỏi chất vấn, ông ta không nói gì mà chỉ yêu cầu gặp Seo Hẹp Tìn. Mitsuka nhất mực đòi gặp Seo Hẹp Tìn. Vậy trước đây ông ấy đã từng gặp Seo Hẹp Tìn sao? Hàn Giang hỏi. Mạ Cạ Dồ hồi tưởng lại, lúc còn trong đội thám hiểm, Mitsuka đã từng nói với cha, trước khi gây dựng đội thám hiểm, Seo Hẹp Tìn đã từng triệu kiến mấy học giả bọn họ để hỏi han tình hình. Bởi vậy trước đó chắc là ông ta đã từng gặp Seo Hẹp Tìn. Đòi gặp chủ tịch KGB, xem ra ông ấy không hề điên đâu. Hàn Giang cười nói. Điều này rất khó nói, sau đó đương nhiên Mitsuka được chứng minh không hề bị điên. Nhưng lúc đó quả thực không có ai có thể khẳng định Mitsuka rút cuộc có bị điên hay không. KGB đã từng kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Mitsuka, đặc biệt là kiểm tra rất kỹ phần đầu của ông. Bác sĩ rút ra kết luận là, não của Mitsuka đã từng bị kích động mạnh đến mức là có khả năng ông đã bị mất trí nhất thời. Gieo Nạ giải thích. Bị kích động mạnh ư? Là do đội thám hiểm gặp nạn chăng? Hàn Giang lẩm bẩm. Vậy sau đó Mitsuka có kể rằng mình đã thoát hiểm thế nào? Rồi ăn mày ra sao trên suốt quãng đường trở về mà sở cờ vạ, sau khi đội thám hiểm gặp nạn không? Mạ Cạ Dồ hỏi Gieo Nạ. Việc này thì trên hồ sơ không nói tới, nhưng sau đó Seo Hẹp Tìn vẫn triệu kiến ông, còn khi Mitsuka gặp Seo Hẹp Tìn ông có kể về những gì mình đã gặp phải hay không thì trên hồ sơ này không có bất cứ ghi chép nào. Gieo Nạ đáp. Chủ tịch KGB triệu kiến mà ông ta không nói gì sao? Thứ nhân Vũ hỏi. Nhưng có một điều có thể khẳng định, sau lần được Seo Hẹp Tìn triệu kiến này, tình cảnh của Mitsuka đã chuyển biến rất lớn, có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn. Ông được đón từ bệnh viện tâm thần về, được ở trong một viện an dưỡng trị liệu cao cấp. Trong viện an dưỡng, Mitsuka dần dần hồi phục sức khỏe, sau đó, KGB tiến hành phẫu thuật thay đổi hình dạng cho Mitsuka, đồng thời cho ông một thân phận mới. Sao cơ? Phẫu thuật thay đổi hình dạng. Vậy tướng mạo của Mitsuka chắc chắn khác với trước đây rồi. Nếu như quả thực ông ấy chưa chết thì mình có thể nhận ra anh ta không? Mạ Cạ Dồ tự mình lẩm bẩm. e rằng rất khó đấy ạ.
Gieo nạ đáp lời.
Sau đó thì sao?
Sau đó Mitsuka thế nào?
Hàn Giang hỏi dồn.
Sau đó KGB sắp xếp cho Mitsuka làm việc trong cung điện mùa đông, như vậy vừa có thể phát huy những gì mà ông đã từng học, lại vừa có thể bảo vệ ông.
Mitsuka đến làm việc trong cung điện mùa đông.
Vậy bây giờ ông ấy có còn ở trong cung điện mùa đông không?
Mạ Cạ Dỗ hỏi.
Gieo nạ lắc lắc đầu, nói, lúc con điều tra vụ án này đã từng điều tra rất kỹ nhân viên làm việc trong cung điện mùa đông, nhưng trong ấn tượng của con thì không có một người giả nào như vậy cả.
Biết đâu ông ấy đã về hưu rồi.
Thứ nhân Vũ nói.
Hàn Giang phẩy tay, đoán mò gì thế, không phải vẫn còn giấy tờ đấy sao?
Gieo nạ nhìn Hàn Giang, thất vọng lắc đầu.
Thật đáng tiếc. Những ghi chép liên quan tới Mitsuka trong bộ hồ sơ này đến năm 1988 thì toàn bộ đã bị đứt đoạn.
Năm 1988, vậy sau đó thì sao?
Lẽ nào Mitsuka đã chết rồi?
Mạ Cạ Dâu ngạc nhiên nói.
Không có ghi chép để lại, từ trong phần báo cáo cuối cùng cho thấy, mọi thứ của Mitsuka lúc đó đều bình thường, không xảy ra bất cứ tình hình đặc biệt nào, chỉ có điều kể từ đó trở đi, những báo cáo liên quan tới Mitsuka đều không có nữa. Dẻo nạ nói.
Điều này không thể loại trừ khả năng Mitsuka đột ngột gặp bạo bệnh và qua đời, ngoài ra cũng có khả năng KGB cho rằng không cần thiết phải bảo hộ vệ Mitsuka nữa nên đã xóa bỏ lệnh bảo vệ ông.
Hàn Giang phân tích.
Gieo nạ thở dài, nói, trên báo cáo trước đó có bảng kiểm tra sức khỏe hàng năm của Mitsuka, đây là do KGB lấy về từ bệnh viện, trên bảng biểu cho thấy, sức khỏe của Mitsuka rất tốt, thậm chí có thể nói là rất khỏe mạnh.
Còn tại sao những báo cáo về Mitsuka lại đột ngột gián đoạn từ năm 1988?
Theo như những gì tôi biết về KGB thì rất có khả năng do lúc đó chính cục biến động, bản thân KGB còn khó giữ mình nên đã xóa bỏ sự bảo vệ và giám sát với rất nhiều người.
Mitsuka cũng không ngoại lệ, bởi vậy, trong hồ sơ của KGB đã không còn ghi chép về Mitsuka nữa.
Bộ hồ sơ này kể từ đó cũng bị khóa trong góc của kho tư liệu, không ai nhòm ngó tới.
Anh nói rất có lý, nhưng tôi nghi ngờ liệu có khi nào có người đã can thiệp vào bộ hồ sơ này không?
Hàn Giang nói ra nghi vấn trong lòng.
Can thiệp.
Sao em không để ý tới khả năng đó nhỉ?
Lời của Hàn Giang đã thức tỉnh Gieo Nạ.
Gieo Nạ vội vàng lật tới trang cuối của bộ hồ sơ, kiểm tra tỉ mỉ, nhưng từ bộ hồ sơ photo này, cô căn bản không thể phát hiện thấy dấu vết có người can thiệp.
Chỉ nhìn từ phần cuối của bộ hồ sơ photo này, em không thấy dấu vết có người chỉnh sửa nào cả.
Điều này phù hợp với những suy đoán của em ban nãy, từ năm 1988 KGB đã kết thúc bảo họ cho Mitsuka, nên không thể có thêm báo cáo nào mới. Vậy là tất cả những tài liệu liên quan tới Mitsuka đều bị nhét chung vào kho tư liệu.
Hàn Giang không kết luận nhẹ nhàng như vậy, anh tiếp tục lật từ cuối hồ sơ lên, không bỏ sót trang nào.
Khi lật tới một trang, mắt Hàn Giang đột nhiên mở to, kinh ngạc, mọi người xem, ở đây vẫn bị người ta động chạm tới đấy.
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Hàn Giang, quả nhiên chỗ này số trang trước và trang sau không trùng nhau.
Hàn Giang phán đoán, từ số trang trước và sau cho thấy, ở đây thiếu đúng 20 trang.
Đúng vậy. Trang trước và trang sau nội dung không khớp nhau, hóa ra thiếu nhiều trang như vậy.
Hàn Giang và Dẻo Nạ lật lại tập hồ sơ một lượt từ đầu đến cuối, ngoài 20 trang bị thiếu ở giữa ra thì không phát hiện ra dấu vết bị can thiệp nào khác.
Tiếp đó Hàn Giang và Dẻo Nạ kiểm tra thêm lần nữa thì lại phát hiện ra điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa, nội dung 20 trang bị mất hóa ra đều là của năm 1964.
Có khi nào bị thất lạc không?
Những tài liệu này chất trong kho tư liệu, bao nhiêu năm cũng không có ai tra cứu. Năm tháng tích lũy, bảo quản không tốt nên mới mất đi 1%.
Gieo Nạ nói.
Nhưng tại sao lại chỉ mất nội dung của năm 1964?
Anh lại nghi ngờ chính là Ivan Pao, anh ta không muốn để chúng ta biết nội dung đó.
Hàn Giang suy đoán.
Ivan Pao.
Gieo Nạ giật thót tim, cô không thể không thừa nhận khả năng lớn chính Ivan Pao là người động tay lên tập hồ sơ, nhưng vấn đề ở chỗ, nội dung về Mitsuka trên hồ sơ liên quan tới năm 1964 là gì?
Và tại sao Ivan Hỏa Ố lại phải làm như vậy?
9.
Mạ Cạ Dỗ định thần lại, nói với mọi người, tạm thời không quan tâm tới năm 1964 nữa, từ bộ hồ sơ này có thể khẳng định, Mitsuka năm đó quả thật chưa chết, sau đó ông ấy được KGB sắp xếp tới cung điện mùa đông làm việc, hơn nữa ông ta còn phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt, tôi nghĩ mục đích KGB làm như vậy là vì không muốn người ta nhận ra Mitsuka.
Cũng có nghĩa là Mitsuka đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cuộc sống trước đây, ông ta không thể gặp lại người thân. Bạn học, thầy cô giáo và bạn bè cũ, ông ấy hoàn toàn trở thành một người mới.
Những người mà ông ấy kết giao sau đó, chỉ có thể là những người quen biết sau này, kể cả không trốn tránh được, gặp phải người quen trước đây, ông ấy cũng đành phải vờ như không quen biết.
Đối với thế giới bên ngoài, đối với người thân, bạn học, thầy cô giáo, bạn bè của Mitch cả trước đây thì ông ấy coi như đã chết rồi, trên đời này không còn một người như vậy nữa. Tôi thật sự cờ hờ nờ gờ thể tưởng tượng nổi Mitska đã phải gánh chịu biết bao đau khổ như vậy.
Đúng thế. Nhưng điều mà tôi quan tâm hơn chính là Mitska đã đi đâu, sau khi cờ gờ bờ bãi bỏ sự bảo hộ dành cho ông ấy.
Hàn Giang nói. Kết cục bình thường nhất là Mitska đã làm việc ở cung điện mùa đông cho tới khi nghỉ hưu, sau đó thảnh thơi dưỡng lao ở một nơi nào đó. Dĩ nhiên trừ phi ông ấy vẫn còn ý đồ nào khác.
Gieo Nà nói.
Mà cả dỗ lại lắc đầu, Mitska sẽ có kết cục vậy sao?
Cha không tin, kể từ sau khi bọn cha tham gia vào đội thám hiểm đó, số phận của chúng ta đã coi như đã được thay đổi rồi.
Thảnh thơi dưỡng lão.
Bọn con nhìn cha thì sẽ hiểu rằng, đối với những người như cha, đó là một thứ xa xỉ.
Bác vẫn nghi ngờ ưu hồn mà bọn cháu gặp dưới đường cống ngầm chính là Mitska ạ.
Hàn Giang hỏi.
Mà cả dồ túi đầu im lặng, ông cần phải suy ngẫm để sắp xếp lại tư duy, nhưng đầu óc ông càng lúc càng rối rắm.
Ngược lại Réo Nã lại suy đoán, cha nói rất có lý. Mitska muốn bình yên thảnh thơi an dưỡng có vẻ như không thể.
Cha và tiên sinh Lương Vân Kiệt, hai người còn sống sót năm nào, đều bị cuốn vào chuyện này, huống hồ là Mitska.
Mitska khác với cha và Lương Vân Kiệt, ông ấy là chuyên gia, nhận thức của ông về đội thám hiểm năm đó vượt xa cha và Lương Vân Kiệt.
Cộng thêm những việc ly kỳ sau đó mà ông gặp phải, không biết chừng ông đã tìm thấy thành phố đó trong sa mạc cũng nên.
Có khả năng như vậy đấy.
Nếu như Mitska năm đó vô tình tìm thấy Hạn Hải Mật Thành, vậy thì ông chắc chắn đã biết được rất nhiều bí mật, nhưng tôi luôn cảm thấy khả năng này không lớn lắm, bởi vì không ai biết được phương hướng và vị trí của Hạn Hải Mật Thành, vậy một mình Mitska thì làm sao tìm thấy được.
Hàn Giang nói.
Hàn Giang, đừng quên tôi đã từng kể qua với cậu, khi cuối cùng tôi và Lương Vân Kiệt trở về doanh trại thì đội thám hiểm đã mất tích một cách bí ẩn rồi. Tôi vốn dĩ luôn nghi ngờ rằng họ đã gặp phải nguy hiểm khủng khiếp nào đó, kết quả toàn quân tan tác. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình vốn không đơn giản như vậy. Mitska bị rối loạn tâm thần, tiến hành phẫu thuật thay đổi hình dạng, KGB tiến hành trọng điểm bảo hộ anh ta, tất cả những điều này dường như đều dự báo rằng, đúng là Mitska đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy, anh ấy bắt buộc phải chịu đựng nỗi đau khổ mà người thường khó lòng chịu đựng được để gìn giữ tất cả những bí mật của anh ấy.
Gieo Nạ gật gù, tán thành, cha nói rất đúng, cha cũng là người may mắn sống sót của đội thám hiểm nhưng lại không được là trọng điểm bảo hộ như Mitska, từ đó có thể thấy đúng là Mitska biết rất nhiều bí mật.
Còn nữa, sau đó Mitska được sắp xếp tới cung điện mùa đông làm việc, đây cũng là một việc đáng để suy ngẫm.
Mọi người có còn nhớ kệ tranh ngọc đầu tiên được phát hiện ở đâu không?
Tầng hầm dưới cung điện mùa đông.
Hàn Giang đột nhiên lại liên tưởng tới 7 bức thư tuyệt mật, tôi đã từng nhắc tới 7 bức thư tuyệt mật của KGB với mọi người, trong đó bức thư thứ 7 là do Svetin viết, đúng ra mà nói thì là Svetin hạ lệnh viết, trong đó có một điều nói rằng, sẽ bảo tồn vĩnh viễn kệ tranh ngọc, nhưng Svetin không nói ra nơi bảo tồn này.
Bảo tồn vĩnh viễn.
Kết quả là nửa thế kỷ sau, kệ tranh ngọc lại bị phát hiện dưới tầng hầm cung điện mùa đông, còn Mitska sau này vẫn làm việc ở cung điện mùa đông, trong này nhất định có sự liên quan tất yếu.
Tôi nghĩ, chắc là Mitska biết về kệ tranh ngọc được bảo tồn dưới tầng hầm cung điện mùa đông, có khi việc đem kệ tranh ngọc bảo tồn dưới tầng hầm cung điện mùa đông chính là do Mitska gợi ý cho Svetin cũng nên.
Gieo Nạ mạnh dạn suy đoán.
Ừm, Gieo Nạ, cha tin rằng đó chính là sự thật.
Mà cả dồ gật đầu khẳng định.
Nếu như bây giờ chúng ta có thể điều tra những nhân viên giả cả đó thì nhất định sẽ có được chút manh mối, đáng tiếc hiện giờ chúng ta không có điều kiện làm vậy.
Gieo Nạ nói.
Bởi vậy, hiện giờ chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, trở lại khám phá cống ngầm, tìm cho ra ưu hồn đó, bất luận ông ta có phải là Mitska hay không.
Hàn Giang nói như đinh đóng cột.
Hàn Giang nói xong, mà cả Rồ và Gieo Nạ đều tỏ ra tán đồng, đến cả Từ Nhân Vũ cũng đành phải gật đầu chấp nhận.
Chương 12, Người đàn bà trong tháp.
Em mở kinh hồn trong cung điện mùa đông khiến Đường Phong và Lương Viện không sao bình tĩnh trở lại, hai người giữ chặt cửa văn phòng của Timoshenko, sợ rằng ú hồn sẽ đạp cửa xông vào. Họ không biết đã tựa vào sau cánh cửa bao lâu, mãi cho tới khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, thì cả hai mới mệt nhoài hể vải đổ người lên ghế sofa.
Ban nãy có phải là ú hồn đập cửa không vậy?
Lương Viện run rẩy hỏi Đường Phong.
Anh cũng không biết, ú hồn của Hoàng hậu một tạng.
Điều này không thể tin được.
Đường Phong vẫn chưa hoàn hồn.
Vậy đó là cái gì?
Không cần biết đó có phải là ưu hồn của Hoàng hậu một tạng hay không, nhưng hiện giờ có thể khẳng định một điều rằng, chúng ta đã bị bảo vệ của cung điện mùa đông phát hiện ra rồi.
Vậy giờ nên làm thế nào?
Xem ra chỗ tỉ mổ sẽ cổ đây cũng không an toàn nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi cung điện mùa đông thôi.
Nhưng hiện giờ không ra ngoài được, ta chỉ có thể trốn ở đây, đợi tới khi trời sáng mới lẻn ra ngoài được. Lương Viện gật gật đầu, vội vàng ôm chặt lấy Đường Phong. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, chào đón một ngày mới. Khác với hôm qua đủng đỉnh đến muộn, hôm nay Tỷ Mộ Xẻn Cổ lao đến bất ngờ, khiến Đường Phong và Lương Viện giật bắn mình. Tỷ Mộ Xẻn Cổ nhìn Đường Phong và Lương Viện trên ghế sofa, mãi vẫn chưa chịu cất lời, đôi mắt anh đỏ ngầu, dáng vẻ có chút đáng sợ. Cánh cửa phòng phía sau anh cứ mở mãi như vậy cho tới khi ánh mắt Tỷ Mộ Xẻn Cổ dịu xuống thì anh mới quay người đóng cửa phòng lại. Đêm qua hai người đã tới khu triển lãm của cung điện mùa đông phải không? Tỷ Mộ Xẻn Cổ chất vấn Đường Phong. Đường Phong vẫn chưa kịp cất lời, Lương Viện đã cứng miệng ngụy biện, đâu có. Đâu có ư. Vậy tại sao đèn tin của tôi lại rơi cạnh chiếc cột trong hành lang trưng bày tranh chiến tranh 1812? Tỷ Mộ Xẻn Cổ vừa nói, vừa quẳng chiếc đèn tin lên bàn làm việc. Đường Phong nhận ra ngay đây chính là chiếc đèn tin mà đêm qua anh đã đánh rơi lúc anh và Lương Viện bỏ chạy. Anh không thể không thừa nhận, đúng vậy, đêm qua chúng tôi vô tình vào trong cung điện mùa đông, xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho anh. Đường Phong vẫn chưa nói xong, Tỷ Mộ Xẻn Cổ liền hất hất tay, nặng nhọc đổ người xuống ghế sofa, sau đó nói với Đường Phong, 3 giờ sáng hôm nay, bảo vệ của cung điện mùa đông gọi điện thoại cho tôi để đến kiểm tra xem có bị mất văn vật nào không. Tới khi tôi đến nơi thì mới phát hiện ra một nam đồng nghiệp trẻ tuổi khác cũng đã đến rồi, và còn có cả người của cục cảnh sát. Chúng tôi bận rộn mấy tiếng đồng hồ, tranh thủ kiểm tra xong trước khi mở cửa bảo tàng. Tôi nhặt được chiếc đèn tin này cạnh cột trong dãy hành lang trưng bày tranh chiến tranh 1812. Tôi nhìn chiếc đèn tin này, hóa ra lại là của mình, nên lúc đó tôi đã nghĩ ngay tới kẻ lẻn vào ban đêm đó chính là hai người. Nếu như chiếc đèn tin này mà do đồng nghiệp kia nhặt được, thì tôi biết ăn nói thế nào đê. Ê! Thành thật xin lỗi anh, xém chút nữa là liên lụy điện ảnh. Nhưng mong anh tin rằng chúng tôi không cố ý vào trong đó. Đường Phong giải thích. Vậy tại sao hai người lại phải vào trong cung điện mùa đông? Tối qua tôi vẫn còn đặc biệt cảnh báo hai người không được vào đó mà. Rõ ràng Tỷ Mộ Xẻn Cổ rất không vui. Bởi vì Đường Phong còn chần chừ do dự, không biết có nên kể lại cho Tỷ Mộ Xẻn Cổ nghe chuyện đêm qua hay không, nhưng Lương Viện đã đáp thẳng tuột, bởi vì ưu hồn. Sao cơ? Ưu hồn? Tỷ Mộ Xẻn Cổ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tối qua chúng tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng lại từ bên ngoài văn phòng, vì thế mà tôi ra ngoài muốn xem cho rõ, kết quả tôi đã đi men theo dãy hành lang bên ngoài tiến vào trong cánh cửa đó, lúc này mới phát hiện ra bên trong cánh cửa hóa ra chính là triển lãm cung điện mùa đông. Đều là lỗi của tôi, Đường Phong sau đó vì đi tìm tôi nên mới vào trong đó. Lương Viện rành rọt nói ra sự thật. Âm thanh kỳ lạ. Tỷ Mộ Xẻn Cổ mụ mị hết cả đầu óc, nhưng anh đột nhiên mở to mắt. Ngạc nhiên nói. Không đúng, cánh cửa đó ban đêm khóa rồi mà, hơn nữa cánh cửa đó còn có thiết bị báo động, nếu ban đêm có người xâm nhập vào đó bất hợp pháp thì thiết bị cảnh báo đã kêu lên. Nhưng quả thực đêm qua cánh cửa đó không khóa, hơn nữa thiết bị cảnh báo cũng không báo động, nếu không thì hai chúng tôi cũng không thể vào được, mong anh hãy tin chúng tôi. Đường Phong giải thích. Tỷ Mộ Xẻn Cổ lắc đầu, nói, tôi tin các bạn nhưng tình huống mà các bạn kể lại quả thực khiến tôi kinh ngạc. Ban nãy chính tôi và đồng nghiệp đã đến đây qua cánh cửa đó, cửa vẫn khóa mà, ban nãy người đồng nghiệp vừa mới dùng khóa mở cánh cửa đó ra. Tôi cũng không biết nữa, nhưng quả thực đêm qua cánh cửa đó đẩy một cái là đã mở ra rồi. Đường Phong cảm thấy giờ thì thật khó mà biện luận. Được rồi, được rồi. Cứ coi như cánh cửa đó không khóa, thiết bị cảnh báo cũng không kêu đi chăng nữa, vậy sau khi hai người vào trong cung điện mùa đông thì nhìn thấy gì vậy? Tỷ Mộ Xẻn Cổ hỏi. Nhìn thấy u hồn. Ưu hồn của Hoàng hậu một tạng. Lương Viện ưu tư nói. Trong giây phút này, Tỷ Mộ Xẻn Cổ ngạc nhiên đến nỗi sững sờ nhìn Lương Viện hồi lâu, không biết nên nói gì. 2. Ngược lại, lúc này Lương Viện đã bình tĩnh trở lại không còn hoảng hốt như ban nãy, cô tường thuật lại hết sức sống động với Tỷ Mộ Xẻn Cổ cuộc gặp kinh hoàng trong cung điện mùa đông, đặc biệt là chuyện gặp ưu hồn của Hoàng hậu một tạng ở khu triển lãm Trung Quốc. Tỷ Mộ Xẻn Cổ nghe xong, sững sờ ngây người một hồi mới hỏi, những gì các bạn nói đều là thật sao? Tuyệt đối chuẩn xác. Lương Viện thế thốt. Không đúng. Hai người xông vào cung điện mùa đông là thật, nhưng chuyện gặp thú hồn sau đó là do hai người bịa ra phải không? Tỷ Mộ Xẻn Cổ không sao tin nổi. Đường Phong nói rất nghiêm túc, chúng tôi quả thực đã nhìn thấy thú hồn đó. Vậy tôi hỏi anh, thú hồn đó trông thế nào? Tỷ Mộ Xẻn Cổ hỏi. Hình dáng thú hồn chúng tôi không trông rõ, chỉ nhìn thấy toàn thân thú hồn mặc một chiếc áo choàng trắng, tóc xóa ra, còn cả ánh sáng Đường Phong ra sức miêu tả cảnh tượng đêm qua. Kha kha, Đường Phong, chắc là anh xem nhiều phim kinh dị quá rồi phải không? Những năm qua ở cung điện mùa đông, tôi cũng từng nghe một vài truyền thuyết đại loại liên quan tới u hồn cung điện mùa đông, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, còn từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn thấy, anh may mắn thật đấy, vừa mới đến ngày đầu tiên mà đã trông thấy rồi. Hơn nữa lại còn nói là ưu hồn của hoàng hậu một tạng gì đó. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra đầu tượng Phật Lư Xá trong tủ trưng bày biến mất, chính là đầu tượng Phật mà anh bảo rằng trong đó có cất giữ xương sọ của hoàng hậu một tạng. Đường Phong tranh luận. Không ngờ, nghe Đường Phong nói vậy, Tị Mộ Sẻn Cổ liền bật cười, cười xong, anh chậm rãi nói, Đường Phong, tôi thật sự nghi ngờ hai người đêm qua bị mộng du đấy. Tôi vừa mới đi kiểm tra qua, đầu tượng Phật Lư Xá mà anh nói hiện đang được đặt ngay ngắn trong tủ trưng bày của khu triển lãm Trung Quốc kia kìa, sao anh lại nói là đầu tượng Phật biến mất? Anh phải hiểu rằng, mỗi tủ trưng bày trong cung điện mùa đông đều kết nối với thiết bị cảnh báo trong phòng giám sát, bất cứ tủ trưng bày nào bị phá hoại thì thiết bị cảnh báo trong phòng giám sát đều lập tức đổ chuông, bởi vậy, gần như không thể có người không được phép mà lại động được vào văn vật trong đủ trong khi không hề chạm tới thiết bị báo động. Đường Phong bỗng chốc cứng miệng, không còn lời nào để đấu lại. Lương Viện bĩu môi nói, dù sao thì những gì chúng tôi nói đều là sự thật, cứ cho là Mộng Du đi chăng nữa thì hai chúng tôi cũng không thể cùng Mộng Du một lúc, lại càng không thể mở được khóa của cửa chính. Đường Phong thấy không có cách nào để Tị Mộ Sẻn Cổ tin lời mình nói, đành phải nói, xem ra chúng tôi không còn cách nào để khiến anh tin mình, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách từ biệt anh tại đây thôi, nếu chúng tôi tiếp tục ở lại đây thì có thể sẽ gây thêm hiểu lầm không đáng có. Nói xong, Đường Phong đứng dậy định bỏ đi. Đường Phong, anh định đi đâu? Tị Mộ Sẻn Cổ truy hỏi. Đường Phong không biết trả lời thế nào, bởi vì cơ bản anh không biết còn có thể đi đâu ở thành phố này. Tị Mộ Sẻn Cổ kéo Đường Phong lại, bảo, Đường Phong, hiện giờ anh không thể đi đâu được. Tôi không quan tâm ai đang đuổi bắt anh, nhưng hiện giờ cung điện mùa đông đã tăng cường cảnh giới, cảnh sát bên ngoài cũng tăng cường cảnh giác, bây giờ anh ra ngoài là rất dễ bị cảnh sát bắt lại, nếu như vậy thì tôi cũng bị liên lụy. Bởi vậy, bất luận là đối với anh hay đối với tôi thì hiện giờ anh ở đây vẫn là an toàn nhất. Đường Phong quay lại nhìn Tị Mộ Sẻn Cổ, anh thấy Tị Mộ Sẻn Cổ nói có lý, nên không kiên quyết đòi bỏ đi nữa. Tị Mộ Sẻn Cổ cảnh báo Đường Phong lần nữa. Bất luận anh có nghe thấy gì, và kể cả cửa có khóa hay không, thì anh cũng nhất định không được đến cung điện mùa đông nữa. Nếu lại gây ra chuyện, thì sẽ không giải quyết dễ dàng thế này được nữa đâu. Đường Phong gật gù, được, tôi nhớ rồi. Giờ tôi có việc phải ra ngoài. Buổi chiều tôi sẽ mang chút đồ ăn đến cho các bạn, hai người cứ ở yên đây nhé. Nếu như chán quá thì hãy đọc sách ở chỗ tôi đây. Tôi nghĩ các bạn sẽ hứng thú với những cuốn sách này đấy. Nói xong, Tị Mộ Sẻn Cổ liền vội vàng rời khỏi văn phòng. Tị Mộ Sẻn Cổ rời khỏi văn phòng, xuyên qua những dãy hành lang dài miên man của cung điện mùa đông, đi thẳng tới khu triển lãm Trung Quốc trên tầng 3. Anh đứng trước cửa khu triển lãm Trung Quốc chần chừ do dự hồi lâu rồi mới bước vào bên trong. Trong khu triển lãm không có du khách nào khác. Chỉ có một mình anh đứng giữa căn phòng. Anh nhìn xung quanh, đây là nơi mà anh vốn rất quen thuộc. Không phát hiện ra hôm nay ở đây có gì khác trước đây, nhưng đầu óc anh vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng mà Đường Phong và Lương Viện gặp phải rồi tường thuật lại. U hồn. Người đàn bà trong tháp. Hoàng hậu một tạng, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu khiến Tị Mộ Sẻn Cổ tim đập chân run. Anh lại nhìn thấy đầu pho tượng Phật Lư Xá đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở. Giây phút này, đầu tượng Phật Lư Xá vẫn giống như trước đây. Lặng lẽ trưng bày tại vị trí chính giữa, nổi bật trong tủ triển lãm, miệng pho tượng hé môi cười, chăm chú nhìn từng người đi ngang qua mình. Tị Mộ Sẻn Cổ bước nhanh tới phía trước, anh nhoài người lên tủ, thành kính quỳ trước mặt tượng Phật Lư Xá, mặt đối mặt, chăm chú nhìn tượng Phật trong tủ hồi lâu. Tị Mộ Sẻn Cổ đã bị pho tượng chinh phục, bị vẻ đẹp đông phương đặc trưng của nó chinh phục. U hồn. Miệng Tị Mộ Sẻn Cổ lầm rầm thốt ra từ này, ngay lập tức, anh ngồi xổm xuống đất, mỉm cười nói rằng, tượng Phật đẹp thế này sao lại có thể là ưu hồn được? Bà đã chờ đợi hàng nghìn năm trong tháp chỉ vì sự hồi sinh ngày hôm nay, để thế nhân cảm thán trước vẻ đẹp của bà. Mãi lâu sau, khi du khách trong gian triển lãm dần dần đông lên, Tị Mộ Sẻn Cổ mới đứng dậy trước tượng Phật Lư Xá, rồi khi bước ra khỏi gian triển lãm, anh lại quay lại nhìn pho tượng thêm lần nữa, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn, bất an. Tị Mộ Sẻn Cổ tới phòng giám sát ở tầng 1, tìm người bảo vệ phụ trách an ninh mà anh quen biết, Sergey. Có thể chỉnh cho tôi xem một chút hình ảnh ghi lại gần gian triển lãm Trung Quốc đêm qua không? Ở đó, gần gian triển lãm không có camera, chỉ có hai thiết bị báo động gắn ngoài hành lang thôi. Xét gây đáp. Tị Mộ Sẻn Cổ nghe thấy vậy, lầu bầu, chết tiệt. Sao lại không có camera giám sát nhỉ? Anh biết rồi đấy, bản thân cung điện mùa đông vốn dĩ đã là di sản văn hóa quan trọng, phần lớn trong các gian trưng bày đều không tiện gắn thiết bị ghi hình là để giữ gìn văn vật. Trọng điểm bảo y hệ của chúng ta chủ yếu là bên ngoài. Quảng trường lân cận này, đường phố này, một vài dãy tường bao quanh cung điện mùa đông này, camera giám sát trong cung điện mùa đông khá ít, chỉ đặt ở một vài lối đi quan trọng thôi. Sergey giải thích. Trên lối di quan trọng. Vậy anh cho tôi xem camera giám sát trên cầu thang từ tầng 2 thông lên tầng 3, tôi nhớ hình như trên đó có lắp một cái.
Đúng vậy, ở đó có một cái, để tôi tìm cho anh.
Sergey vừa giúp tỉ mổ sẻn cô điều chỉnh camera ghi lại hình ảnh trên cầu thang đêm qua vừa hỏi, sao rồi, chỗ các anh không mất thứ gì chứ?
Không mất, tôi chỉ muốn xem lại camera thôi.
Nhưng kẻ đột nhập đêm qua đã chạm vào thiết bị cảnh báo ở tầng 2, anh nghi ngờ hắn đã đột nhập lên tầng 3.
Tôi không biết, chỉ là có chút lo lắng.
Theo như tôi thấy, sự việc đêm qua không giống như hành vi trộm cắp gì, rốt cuộc cũng không bị mất văn vật nào. Khả năng chỉ là do một du khách nào đó không ra về sau khi bảo tàng đóng cửa, nhưng kỳ lạ ở chỗ chúng tôi đã lục soát tất cả các gian triển lãm cũng không tóm được kẻ đột nhập phi pháp đó.
Ban nãy những cảnh sát của cục cảnh sát cũng đều cho rằng vì thiết bị cảnh báo của chúng ta xảy ra sự cố, khiến họ uổng công đến đây, hiện giờ thì nhóm cảnh sát đó cũng về hết rồi.
Cảnh sát thực sự cho rằng như vậy ư?
Đúng, bởi vì trước đây ở chỗ chúng ta cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự, lúc tôi trực ban ở đây cũng đã gặp phải một lần. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện như vậy vừa không bị mất văn vật, cũng không tóm được kẻ đột nhập phi pháp, nên lần nào cảnh sát rút ra kết luận cũng đều cho rằng thiết bị cảnh báo của chúng ta có vấn đề, mọi chuyện cuối cùng kết thúc như vậy, sau đó cũng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Ồ, tôi nhớ ra rồi, mấy năm trước, có một lần tôi bị dựng dậy lúc nửa đêm, cũng giống như tình hình đêm qua.
Timo Sèn cổ cố gắng hồi tưởng lại, nhưng anh không sao nhớ nổi tình tiết chuyện trước đây.
Hình ảnh cầu thang trong camera đã được điều chỉnh.
Sergey đang chuẩn bị tua lại thời gian trong camera đến 2 giờ 30 phút sáng, nên nói với Timoshenko, thời gian này người của chúng tôi đã xuất hiện ở đấy rồi, nếu như có thể phát hiện ra điều gì thì chắc là phải trước 2 rưỡi sáng.
Sau đó, Sergey bắt đầu tua lại.
4.
Khi camera tua lại đến 2 giờ 20 phút, Timoshenko đột nhiên kêu lên, dừng.
Dừng lại.
Sergey nghe Timoshenko hét lên như vậy thì giật bắn mình, vội vàng dừng lại đoạn hình ảnh đang tua. Ngạc nhiên hỏi Timoshenko, sao rồi?
Anh nhìn thấy gì vậy?
Tua lại từ 2 giờ 18 phút đi.
Timoshenko chau mày nói.
Hình ảnh camera bắt đầu từ 2 giờ 18 phút bắt đầu tua lại với tốc độ thông thường. Timoshenko căng thẳng chăm chú nhìn màn hình.
Trên màn hình xuất hiện cầu thang từ tầng 2 thông lên tầng 3. Trên cầu thang trải thảm đỏ, hai chiếc đèn treo tường phát ra ánh sáng âm u trong cung điện mùa đông tối om. Timoshenko cảm thấy một không khí kỳ dị.
Khi thời gian cận kề 2 giờ 20 phút, Timoshenko mở to mắt, nhìn chằm chằm lên cầu thang trên màn hình, nhưng khi thời gian trôi đến 2 giờ 20 phút thì thời gian dường như ngưng lại, màn hình camera lốm đốm trắng như bông tuyết, mắt Timoshenko lúc đó bất giác thất thần, khoảng 20 giây sau, trên màn hình lại trở lại bình thường.
Sergey ngạc nhiên hỏi, nếu không có anh nhắc thì tôi chắc chắn cũng bỏ sót chi tiết này, nhưng cái này thì nói lên điều gì vậy?
Tôi nghĩ nó chẳng nói lên điều gì cả. Có lẽ máy móc thiết bị của các anh quả thực cần bảo dưỡng rồi đấy.
Timoshenko day day thái dương, điềm tĩnh nói.
Được thôi, chúng ta xem tiếp phía trước xem sao.
Sergey lại tiếp tục tua về phía trước.
Timoshenko không ngừng lo lắng sợ hình ảnh đường phong và lương viện sẽ xuất hiện trên hình ảnh camera, bởi nếu như vậy thì sẽ rắc rối to. Vậy là anh liền ngồi xuống, cùng Sergey kiểm tra.
Timoshenko cảm thấy may mắn khi anh không phát hiện ra bóng dáng của đường phong và lương viện trên hình ảnh camera.
Những cầu thang từ tầng 2 thông lên tầng 3 khác không có camera giám sát sao?
Timoshenko hỏi.
Sergey lắc đầu, không phải tất cả đều có, ngoài cái này ra thì vẫn còn một cái bị hỏng, đến cả nửa tháng nay rồi nhưng vẫn chưa sửa được.
Timoshenko âm thầm suy luận, nếu như những gì đường phong nói là thật, vậy thì họ nhất định đi từ phía cầu thang khác.
Timoshenko lặng lẽ định thần lại, đang định ra về nhưng không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng khủng khiếp đó, u hồn, người đàn bà trong tháp, hoàng hậu một tạng. Camera trên cầu thang.
Timoshenko dừng bước, quay người lại, khẽ hỏi Sergey, anh đã từng nghe nói về U hồn cung điện mùa đông chưa?
U hồn cung điện mùa đông.
Trước đây tôi đã từng nghe đồng nghiệp cũ kể, nhưng chưa từng gặp.
Kha kha, sao anh lại hỏi chuyện này, lẽ nào anh cho rằng đêm qua Sergey bỗng nhiên mở to mắt, chăm chú nhìn Timoshenko, không dám nói tiếp.
Chỉ là đột nhiên tôi nhớ tới truyền thuyết U hồn trong cung điện mùa đông, chứ không có ý gì khác.
Nói xong. Timoshenko liền rời khỏi phòng giám sát.
Sergey vẫn chưa kịp phản ứng lại sau câu nói ban nãy của Timoshenko, nhưng đợi tới khi Timoshenko đi xa rồi, một đồng nghiệp khác mới nói với anh, tôi thấy ông Timoshenko này nghiên cứu học thuật nhiều quá đến nỗi đầu óc có vấn đề rồi đấy, lại còn nghi ngờ cả u hồn chạm vào thiết bị cảnh báo nữa.
Sergey quay lại nhìn người đồng nghiệp này, rồi lại nhìn camera trước mặt, bó tay lắc lắc đầu.
Nam. Đường Phong và Lương Viện trải qua một buổi sáng vô cùng phạt nhẽo trong văn phòng quả tỷ mổ xe cổ. Đường Phong cứ dở và đọc những cuốn sách của tỷ mổ xe nọ, nhất là những cuốn sách tiếng Trung. Anh cũng vô cùng khâm phục số lượng sách mà tỷ mổ xẻn cổ từng đọc, một người nước ngoài nhưng lại am hiểu về lịch sử và văn hóa Trung Quốc đến như vậy. Giờ hết những cuốn sách của tỷ mổ xẻn cổ, Đường Phong lại cầm tập tài liệu mỏng trên bàn lên. Anh dở tài liệu, rồi lần nữa lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn chân dung pho tượng trên bức ảnh đen trắng, pho tượng Phật Lư Xá nghiêm trang mỹ lệ, lẽ nào đây chính là di cốt của Hoàng hậu Mộ Tạng. Đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ miên man thì tỷ mổ xẻn cổ mang theo một ít thức ăn quay lại văn phòng. Nhìn thấy Đường Phong vẫn đang chăm chú thẫn thờ xem phần tư liệu đó, anh cười, nói, anh vẫn đang nghĩ về u hồn đó sao? Tôi không muốn nghĩ tới u hồn, nhưng u hồn lại cứ bám lấy tôi. Đường Phong thốt ra một câu giống như một lời nguyền vậy. Thôi nào, đừng nghĩ nữa, tôi đã tới phòng giám sát điều chỉnh để xem hình ảnh lưu lại trong camera, cơ bản không phát hiện ra u hồn nào cả. Ngược lại, hai người cũng rất may mắn đấy, vì hình ảnh của các bạn không xuất hiện trong đó. Tỷ mộ sẻn cô nói, vậy thì may quá. Nhưng sự việc đêm qua vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Lương Viện nghi ngờ nói. Lương tiểu thư, cô nên biết rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không có cách giải thích chính xác. Trước đó tôi cũng đã tới khu triển lãm Trung Quốc kiểm tra lại bức tượng Phật, nó vẫn nguyên vẹn đặt tại vị trí cũ trong tủ trưng bày. Thật không thể tin được. Đường Phong cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng rối rắm. Tỷ mộ sẻn cổ cầm phần tài liệu trước mặt Đường Phong lên, lật, sau đó quẳng nó lên bàn, chỉ vào bức ảnh ngọn tháp trong tập tài liệu. Nói với Đường Phong, ngọn tháp vĩ đại này quả thật rất vĩ đại, bởi nó đã mở ra cánh cửa Tây Hạ học, đáng tiếc cái ông cổ giờ lộ chết tiệt ấy đã phá hỏng tòa tháp vĩ đại, ông ta đã dùng phương pháp thô bạo để mở tòa kho báu nghệ thuật Tây Hạ này ra. Cổ giờ lộ chết tiệt chỉ là một kẻ thô lộ ra man, một nhà thám hiểm vô văn hóa. Tỷ mộ sẻn cổ vừa nói vừa đấm mạnh xuống bàn. Đường Phong ngạc nhiên nhìn tỷ mộ sẻn cổ, anh hiếm khi nghe thấy có học giả người Ngan nào lại bình luận và đánh giá về cổ giờ lộ như vậy. Trước đây, các học giả trong nước thường chỉ trích Cổ Giờ Lộ vì ông đã khai quật Hắc Thủy Thành bằng phương pháp thô bạo, nhưng Đường Phong không bao giờ ngờ rằng một học giả người Nga như Tỷ Mộ Sẻn Cổ đây, cũng bất mãn với Cổ Giờ Lộ như vậy. Tỷ Mộ Sẻn Cổ lại tiếp tục quán thán, nếu tôi mà khai quật Hắc Thủy Thành thì sẽ hoàn mỹ hơn Cổ Giờ Lộ gấp trăm lần, nhất là tòa tháp vĩ đại này, tôi sẽ mở tòa bạch tháp này ra bằng phương thức khoa học nhất, nhẹ nhàng nhất, lấy từng văn vật một trong tòa bạch tháp ra. Đặc biệt là pho tượng Phật Lư Xá. Vì nó là hóa thân của Hoàng hậu Mộ Tạng, vì nó sở hữu nụ cười phương Đông diễm lệ nhất, vì sự cao quý, không thể khôi phục của nó. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều bị Cổ Giờ Lộ phá hỏng rồi, cho nên tôi luôn ước rằng, rồi cũng sẽ có một ngày mình cũng được mở ra một tòa tháp vĩ đại như vậy, và bên trong tháp cũng có một hoàng hậu xinh đẹp hoặc là một công chúa. Tỷ mộ sẻn cổ càng nói càng say sưa. Đường Phong chăm chú nhìn anh, mãi cho tới khi anh nói xong, Đường Phong mới cười nói. Thật không ngờ anh lại có lý tưởng đó, đáng tiếc anh đã ra đời muộn cả trăm năm. Đúng vậy. 100 năm, nhưng 100 năm đó so với hàng ngàn năm ngủ say trong tòa tháp của Hoàng hậu Một Tạng có là gì chứ? Anh khẳng định người đàn bà trong tháp chính là Hoàng hậu Một Tạng sao? Lương Viện nửa tin nửa ngờ hỏi, tuy cô đã từng nhìn thấy u hồn màu trắng, nhưng cô vẫn không dám tin rằng đó chính là u hồn của Hoàng hậu Một Tạng. Người đàn bà sở hữu lễ vật tùy táng tinh xảo và quan trọng như vậy chỉ có thể là Hoàng hậu. Hoàng hậu Một Tạng cao quý. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể biết được lịch sử hoàn chỉnh của Hoàng hậu Một Tạng, bà giống như một người đàn bà trong sương khói. Đường Phong chán nản nói. 6. Tỷ mộ sẻn cô gật đầu, đáp, đúng vậy, Đường Phong, anh nói rất đúng, đối với chúng ta Hoàng hậu Một Tạng vẫn là một người đàn bà trong sương khói. Sau khi Tây Hạ diệt vong, người Mông Cổ đã hủy diệt mọi thứ của Tây Hạ, cung điện, lăng mộ, tế đàn, văn tự, tất cả mọi thứ đã từng ghi chép về lịch sử và văn hóa Tây Hạ. Để đến nỗi chúng ta ngày nay chỉ biết rất ít về lịch sử Tây Hạ. Sau khi Nguyên Hạo chết, Hoàng hậu Một Tạng bước lên đỉnh cao của quyền lực, nhưng gia tộc Một Tạng đã nhanh chóng suy vong từ đỉnh cao quyền lực đó, còn người phụ nữ này đã phải chịu đựng nỗi đau khổ và dằn vặt như thế nào. Căn cứ theo tài liệu lịch sử mà chúng ta nắm được để suy đoán thì năm đó tuổi tác của bà không nhiều lắm, lẽ nào bà lại xuất gia làm ni cô? Sau đó, bà còn sống thêm được bao nhiêu năm nữa? Chúng ta hoàn toàn không biết. Điều này đối với một học giả nghiêm túc mà nói thì không thể bỏ qua được, bởi ý vậy tôi cứ nghiên cứu mãi pho tượng và tòa tháp vĩ đại này. Tôi còn nhớ hôm đó anh từng nói, các học giả của phía anh đã từng kiểm nghiệm qua tuổi tác của bộ xương đó, nói rằng nó là của một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, tuổi đó hình như có phần khớp với tuổi của Hoàng hậu Một Tạng. Theo tính toán của tôi, tuổi tác của Hoàng hậu Một Tạng trong lịch sử phải lớn hơn một chút,
bởi vậy tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tán đồng với quan điểm của anh.
Đường Phong, vấn đề mà anh nói tôi cũng từng nghĩ tới, căn cứ theo ghi chép lịch sử, một Tạng Thị trước khi gả cho Nguyên Hạo đã từng kết hôn, dựa vào tuổi tác suy đoán thì lúc sinh hạ Lượng Tộ cho Nguyên Hạo thì ít nhất bà cũng gần 30 tuổi rồi. Lượng Tộ kế ngôi khi còn bọc trong tã lót, hơn 10 năm sau, gia tộc Một Tạng quyền lực che kín bầu trời, nên căn cứ vào suy đoán này thì khi gia tộc Một Tạng lùi bại, Hoàng hậu Một Tạng ít nhất cũng phải trên dưới 40 tuổi. Nhưng tôi cho rằng, lúc Một Tạng sinh Lượng Tộ chắc là vẫn còn rất trẻ, và đợi tới khi gia tộc Một Tạng lùi bại thì bà cũng chỉ trên dưới 40 tuổi mà thôi, từ đó so sánh với nghiên cứu về bộ hài cốt này cũng khá hợp lý mà. Đây chỉ là sự suy luận của cá nhân anh, nhưng không phù hợp với tinh thần khoa học. Đường Phong cười, nói với Timoshenko. Timoshenko lại xoa xoa thái dương rồi nói tiếp, đúng vậy, đây quả thực là có chút quan điểm cá nhân, nhưng tôi vẫn tin rằng như vậy. Bộ hài cốt này trẻ như vậy còn nói lên một điều, nó chứng minh rằng Hoàng hậu Một Tạng sau khi gia tộc lùi bại cũng không còn sống. Ý anh là, Lượng Tộ, con trai một của bà rất có khả năng đã hại chết chính mẹ đẻ của ông ta. Đường Phong kinh ngạc nói. Chính là ý đó. Timoshenko nói xong, Phong làm việc liền chìm trong im lặng. Sau một hồi lâu, Lương Viện mới nói. Được rồi. Được rồi. Các anh nói đến hài cốt, sát phụ nữ nhiều quá đấy, cái u hồn mà em gặp phải cũng đủ khiếp sợ rồi. Timoshenko khẽ lắc đầu, anh muốn sắp xếp lại tư duy của cả ngày hôm nay, nhưng anh càng muốn sắp xếp lại, đầu óc anh lại càng rối rắm. Rốt cuộc, Timoshenko điềm tĩnh nói, Đường Phong, không phải tôi không tin những gì các bạn nói, tuy tôi chưa từng gặp u hồn mà hai người kể đó, nhưng tôi tin những gì các bạn gặp đêm qua đều có nguyên nhân của nó, để tôi nghĩ thêm xem sao, có lẽ tôi cũng có thể nghĩ ra điều gì đó. Nếu thầy giáo của tôi còn sống thì tốt quá, chắc chắn ông có thể giải thích rõ mọi thứ. Ý anh là giáo sư Bộ Dịp? Đường Phong hỏi lại. Đúng vậy, giáo sư Bộ Dịp, ông quả là người trí tuệ, hiền từ, bác học, đến tận bây giờ tôi vẫn cần sự giúp đỡ của ông, nhưng ông lại rời xa chúng tôi rồi. Timoshenko dừng lại một lúc, rồi quay ra nói với Đường Phong, tôi phải đi đây, đêm nay các bạn hãy tự lo cho mình. Nhớ những gì tôi nói, bất luận bên ngoài có động tĩnh gì cũng không được ra khỏi căn phòng này. Đường Phong và Lương Viện gật đầu. Timoshenko đi rồi. Trong căn phòng làm việc rộng thênh thang giờ chỉ còn lại Đường Phong và Lương Viện, họ không còn lựa chọn nào khác, đành chán nản tiếp tục trải qua đêm đông lạnh lẽo này. 7. Rời khỏi nghĩa trang cạnh tu viện Snieelki, Ivan Hòa Ổ tức tốc quay trở lại cục an ninh liên bang. Ý Lì ủ xin đã đợi sẵn ở đây và bắt đầu sốt ruột, anh ta vừa nhìn thấy Ivan Hòa Ổ liền vô và hỏi, hôm nay cậu đến tổng bộ làm gì vậy hả? Tại sao trước đó tôi không biết gì cả? Sếp, là do tổng bộ nhất thời gọi tôi đến báo cáo công việc. Tôi tưởng tổng bộ thông báo cho sếp rồi chứ. Vớ vẩn. Tôi chẳng biết gì cả, sau khi cậu đi tôi mới biết. Cậu nói những gì chỗ tổng bộ vậy? Rõ ràng Ý Lì ủ xin rất không hài lòng về Ivan Hạ Ổ. Tôi chỉ có gì nói nấy, báo cáo với tổng bộ tình hình tiến triển của vụ án. Vậy cậu nói gì về Gieo Nạ vậy? Ý Lì ủ xin quan tâm nhất tới vấn đề này. Gieo Nạ à, tôi nói rằng cô ấy đã bỏ chạy cùng gã đặc công Trung Quốc đó rồi, cô ta đã phản bội anh. Cô ấy muốn tự mình đi điều tra vụ án. Không. Ý Lì ủ xin đột nhiên nhảy dựng lên, gào thét, không. Không phải phản bội tôi mà là phản bội tổ chức, phản bội quốc gia. Tôi muốn tổng bộ hiểu rõ tất cả mọi thứ xảy ra tại đây, trong số chúng ta có nội gián, tên nội gián này chính là Gieo Nạ, còn cả cái lao già chết tiệt mạ cả rồi nữa, vì thế mà kệ tranh ngọc mới bị lấy mất. Nói thật lòng, sếp, anh tin rằng kệ tranh ngọc là do Hàn Giang và Gieo Nạ lấy trộm sao? Ivan Hạ Ổ hỏi lại. Ý Lì ủ xin tiến sát lại gần Ivan Hạ Ổ, nói, vã lẽn tình thân mến, cậu phải rõ một điều rằng, đây không phải là vấn đề tôi hay cậu tin hay không tin. Sự việc đã đến nước này rồi, cậu bắt buộc phải tin rằng, chính gã Hàn Giang đó đã cấu kết với Dẻo Nạ lấy trộm kệ tranh ngọc, hiện giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ivan Hạ Ổ gật gù, tôi hiểu. Hiểu là tốt, hiểu thì phải bắt đầu hành động đi. Tôi hỏi cậu đến tổng bộ còn làm gì nữa không? Còn làm gì nữa? Ivan Hạ Ổ lập tức nghĩ tới việc mà Ý Lì ủ xin muốn ám chỉ, trong lòng anh thầm rủa Ý Lì ủ xin lại còn giám sát cả mình. Ivan Hạ Ổ vốn định giúp Gieo Nạ kéo dài thêm 2 ngày mới nói với Ý Lì ủ xin việc mình đến tổng bộ tìm kiếm tài liệu, nhưng hiện giờ xem ra không thể kéo dài được nữa, anh đành phải lấy tập hồ sơ dày cùng ra, đưa cho Ý Lì ủ xin, miễn cưỡng nói, còn đi tìm kiếm tài liệu này nữa. Tìm tài liệu? Ai bảo cậu đi tìm tài liệu? Tôi tự đi, không ai bảo cả. Ivan Hạ Ổ cứng cỏi trả lời. Ý Lì ủ xin nghi ngờ lật dở bộ hồ sơ, hỏi, Mịt cả. Cậu đi điều tra người này làm gì hả?
không phải trong hồ sơ đều viết rồi đấy sao? Ông ấy chính là người may mắn sống sót thứ ba trong đội thám hiểm năm đó, nhưng trước đây chúng ta vốn không biết chuyện này, bởi vậy tôi nghĩ chúng ta phải điều tra về tình hình của ông ta.
Tôi biết, ý tôi là sao cậu lại biết được hoặc có thể nói là sao cậu lại nghĩ tới việc đi điều tra về Mitka.
Trước đây, cậu có manh mối gì không?
Ý Lì ủ xin nhìn Ivan Hoa ổ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Không. Trước đây tôi không hề biết ông Mitka này vẫn còn sống. Là tôi muốn đến tổng bộ điều tra hồ sơ của những người trong đội thám hiểm năm đó, nhưng ngoài những gì chúng ta đã nắm được ra, thì đã tìm thấy bộ hồ sơ cũng được coi là hữu dụng này.
Ivan Pao cẩn trọng trả lời.
Ý Lì ủ xin chăm chú nhìn Ivan Pao bằng đôi mắt màu cho nhỏ xíu, lẽ nào không phải là dẻo nạ bảo cậu đi điều tra sao?
Sếp, tuyệt đối không phải.
Tuy tôi đã từng theo đuổi dẻo nạ nhưng hiện giờ tôi đã mất liên lạc với cô ấy rồi.
Ivan Pao cam đoan với Ý Lì ủ xin.
Tuy trong lòng Ý Lì ủ xỉn không hoàn toàn tin tưởng những gì Ivan Pao nói, nhưng cũng không tiện tiếp tục truy hỏi.
Anh ta dở hồ sơ mà Ivan Pao mang về ra, chăm chú đọc vừa hỏi, cậu đã đọc qua bộ hồ sơ này chưa?
Đọc rồi ạ.
Có ý tưởng gì không?
Tạm thời không.
Nhưng nếu ông Mitska đó đến giờ vẫn chưa chết, thì chắc là chúng ta có thể tìm ra ông ấy.
Nhưng bộ hồ sơ này chỉ ghi chép đến năm 1988. Còn những gì liên quan tới tình hình và hành tung của Mitska sau đó thì không còn nữa, bởi vậy không biết gì về tình hình của ông ta sau đó, thế nên cũng không có cách nào để ra tay hành động.
Có thể đi điều tra nhân viên cũ trước đây của cung điện mùa đông mà.
Ý Lì ủ xin gợi ý.
Vâng, sếp thật sáng suốt, ngày mai tôi sẽ đi điều tra.
Ý Lì ủ xin lại nói, từ bộ hồ sơ này cho thấy, việc Mitska phục sinh quả là thần kỳ, nếu quả thực ông ta vẫn còn sống thì đối với chúng ta ông ấy rất có ý nghĩa. Còn vượt xa cả bản thân kệ tranh ngọc.
Cậu có hiểu ý tôi không vậy?
Hiểu chứ, tôi sẽ gắng hết sức đi điều tra.
Nhưng tôi cảm giác ông Mitska này có khi không còn sống nữa cũng nên, rõ ràng từ sau năm 1988 là đã không còn báo cáo nào về ông ấy, khả năng nguyên nhân chủ yếu là vì ông ấy đã chết trong năm 1988.
Bất luận ông ấy còn sống hay không thì cũng phải điều tra.
Mà này, sao bộ hồ sơ photo này lại bị mất những ghi chép về Mitska năm 1964?
Ý Lì ủ xin cũng phát hiện ra phần hồ sơ bị thiếu này.
Ivan Hoa ổ ghé đầu gần hơn, chăm chú đọc.
Bây giờ anh cũng mới phát hiện ra bộ hồ sơ này thiếu mất phần ghi chép về Mitska năm 1964.
Anh cố gắng nhớ lại cảnh tượng mình tìm thấy những bộ hồ sơ phủ đầy bụi trong kho tài liệu của tổng bộ. Tất cả hồ sơ liên quan đến Mitska đều đã photo rồi, chắc chắn không thể xuất lại.
Tuyệt đối không thể.
Ý Lì ủ xin nghi ngờ nhìn Ivan Hoa ổ rồi lại nhìn vị trí bị khuyết mất trang. Và chìm trong suy nghĩ.
8.
Ý Lì ủ xin trầm ngâm im lặng, anh ta nghĩ rằng có thể Ivan Hoa ổ đã vì dẻo nạ và Hàn Giang nên mới đi tìm tập hồ sơ này, còn không anh ta điều tra về ông Mitska này làm gì.
Nếu như vì dẻo nạ muốn có những tài liệu này, thì gần như có thể khẳng định chắc chắn họ đã có manh mối, sao lại không lợi dụng manh mối của họ nhỉ?
Nghĩ tới đây, Ý Lì ủ xin liền gấp hồ sơ lại, nói với Ivan Hoa ổ. Phần hồ sơ bị mất e rằng có liên quan tới một số thứ quan trọng nên đã bị người ta lấy cắp rồi, mấy gã quan liêu ở tổng bộ đến hồ sơ mà cũng không giữ cho tử tế.
Đúng quá, chỉ có chúng ta sống chết bán sinh mệnh.
Tạm thời không quan tâm tới hồ sơ này nữa, trọng điểm của chúng ta vẫn là phải tìm thấy dẻo nạ, gã Hàn Giang và đường phong đó.
Đúng vậy, sếp, mấy hôm nay tôi đã phát hiện thêm một số chuyện, chiếc xe thể thao BMW nút màu đỏ đó tôi đã điều tra ra rồi. Xe đó là của một công ty cho thuê xe ô tô, khách thuê là một cô gái người Trung Quốc tên là Lương Viện, đây là hộ chiếu cô ta đặt lại để thuê xe.
Sau đó, chúng tôi tìm ra cô ta đã thuê phòng tại khách sạn Astoria, nhưng giấy tờ họ đăng ký lại không phải là Đường Phong, cũng không phải là Lương Viện mà là một công ty của Hồng Kông.
Ivan Hoa ổ báo cáo.
Ý Lì ủ xin cầm lấy hộ chiếu của Lương Viện, đọc qua, miệng lẩm bẩm, Hồng Kông, Trung Quốc.
Lương.
Viện.
Công ty của Hồng Kông.
Anh ta ra sức tìm trong trí nhớ của mình xem có ấn tượng gì về cô gái Trung Quốc này không nhưng lại không nghĩ ra bất cứ tình huống nào có liên quan tới cô ấy cả.
Ý Lì ủ xin quẳng hộ chiếu của Lương Viện lên bàn, nói với Ivan Pao.
Ngày nhập cảnh của cô gái này không trùng với Đường Phong, xem ra tổ chức của họ lại phái thêm người đến, có khi không chỉ một người thôi đâu, còn cái công ty của Hồng Kông đấy có khi chỉ là một công ty ảo. Căn phòng tại khách sạn Astoria đó rất có khả năng là cứ điểm của bọn họ tại St. Petersburg.
Đúng thế.
Hôm đó dưới chung cư của Zelna, xem chút nữa là chúng ta đã tóm được Đường Phong, rút cuộc tự nhiên có một chiếc BMW từ đâu lao tới đón Đường Phong đi, rất có khả năng họ lại có người đến St. Petersburg.
Ivan Pa ổ phụ họa. Xem ra bọn họ không đạt được mục đích thì sẽ không dừng tay đâu. Căn hộ của Gieo Nạ mấy hôm nay có động tĩnh gì không? Mấy hôm nay rất im ắng, tôi còn đưa người tới lục soát cả nhà của Mạ Cà Rồ, nhưng không thu hoạch được gì cả. Ngoài ra, lúc chúng tôi cũng đã tới khách sạn Astoria, Đường Phong và cô gái đó đều không ở đấy, nhưng vật dụng vẫn còn trong phòng, bởi vậy tôi đoán chắc họ vẫn sẽ quay về. Có điều người của chúng ta canh gác ở đó đã hai hôm nay mà vẫn không thấy bóng dáng họ đâu cả. Quả là kỳ lạ, Hàn Giang và Gieo Nạ, còn cả Đường Phong nữa, đám người này chắc là vẫn còn ở Saint Petersburg, nhưng chúng ta lại không tóm được lấy một người, rút cuộc họ trốn ở đâu nhỉ? Ivan Hòa Âu nghi ngờ nói. Ý Lì U xin đáp, nhất định là chúng có trốn nương thân, căn cứ theo tài liệu của chúng ta cho thấy, hiện giờ chắc là Hàn Giang đang ở cùng Gieo Nạ, Mạ Cà Rồ, còn cả cái gã tự xưng là phiên dịch nữa, bọn họ ít nhất có bốn người, còn Đường Phong ít nhất cũng đang ở cùng cái cô gái tên là Lương Việt đó. Tôi đoán hai nhóm bọn chúng vẫn chưa gặp nhau đâu, chúng ta phải ngăn chặn việc chúng gặp nhau, phải công kích để xử lý từng nhóm một. Ra là như vậy, nhưng hiện giờ chúng ta ngoài việc chờ đợi họ xuất hiện ra thì gần như không có cách nào khác. Để tôi nghĩ xem. Đường Phong thì chúng ta không quen, nhưng Hẻo Nạ và Mạ Cặt Vổ chúng ta đã quá rõ rồi, bọn họ còn có chỗ nào trú chân, ở Sen Tỷ Tờ Bật này nhỉ? Đúng rồi. Sao chúng ta lại quên mất chỗ đó chứ? Ý Lì ủ xìn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cục trưởng, anh nghĩ đi đâu vậy? Ý Lì ủ xìn vây tay một cái, Ivan Pa ổ liền ghé thai lại, hai người họ thì thầm to nhỏ vài câu, Ivan Pa ổ gật đầu lia lịa. Giao phó nhiệm vụ xong, Ý Lì ủ xìn lạnh lùng cười, nói, khà khà, Gieo Nạ, Hàn Giang và cả thầy giáo thân yêu của tôi nữa, các người không thoát khỏi được tay ta đâu. Ý Lì ủ xìn nói xong liền bật ra chàng cười gian xảo ớn lạnh. Ivan Pa ổ vẻ ngoài thì hùa theo cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng thay cho Gieo Nạ. Chương 13, Nhà của ưu hồn. Và Đường Phong đẩy cánh cửa ra, bước vào một tòa cung điện nguy nga trắng lệ, xung quanh tối đen như mực. Đột nhiên, một chùm ánh sáng không biết từ đâu rọi tới, ánh sáng chiếu thẳng lên người Hàn Giang và Đường Phong, chói đến mức làm hai người không mở mắt ra được. Hàn Giang và Đường Phong bước lên phía trước, chùm ánh sáng đó cũng di chuyển theo, Hàn Giang và Đường Phong bước nhanh hơn, chùm ánh sáng đó cũng di chuyển nhanh hơn, Hàn Giang nói với Đường Phong, hai chúng ta chia nhau chạy đi. Đường Phong gật đầu, hai người chia ra chạy về hai hướng khác nhau. Chùm ánh sáng đó cũng chia làm hai, đeo bám bằng được Hàn Giang và Đường Phong. Trong bóng tối của cung điện khổng lồ, đường trước mặt dường như mãi mãi không có điểm kết thúc. Xuyên qua từng cánh cửa to, từng dãy hành lang, chùm ánh sáng gió vẫn cứ bám chặt phía sau, đuổi cũng không đi. Đây là đâu? Chùm ánh sáng đó từ đâu tới? Tại sao chùm ánh sáng này lại cứ bám giết lấy mình? Cũng không biết Đường Phong ra sao rồi. Hàng loạt những câu hỏi như đập vào đầu Hàn Giang, anh không hiểu tất cả những chuyện này là như thế nào. Anh bất chấp tất cả lao về phía trước. Đúng lúc Hàn Giang cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên anh nhìn thấy phía trước xuất hiện một đường ánh sáng, đó là lối ra của mê cung. Hàn Giang lại tăng tốc, nhưng khi chùm ánh sáng đó lại gần mình thì anh lại đâm sầm vào một người. Hàn Giang định thần lại nhìn, hóa ra người mình đâm phải. Chính là Đường Phong. Đúng khoảnh khắc anh và Đường Phong đâm sầm vào nhau, hai chùm ánh sáng đuổi theo họ lại hòa làm một. Sao anh lại chạy tới đây? Hàn Giang lớn tiếng hỏi Đường Phong. Tôi cũng không biết. Tôi và anh chạy hai hướng khác nhau, chùm ánh sáng đó bám giết lấy tôi, kết quả tôi đã chạy tới đây. Đường Phong hoảng loạn đáp lại. Xem ra chúng ta không thoát ra khỏi mê cung này rồi. Hàn Giang sầu não gầm lên. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Đường Phong chưa kịp nói hết câu thì trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, đó là một người mặc áo choàng trắng, không. Đó không phải là người, đó là ưu hồn. Bởi vì Hàn Giang và Đường Phong không hề nhìn thấy mặt ưu hồn đó. U hồn màu trắng bay về phía họ, Hàn Giang theo phản xạ rút súng ra. U hồn vẫn di chuyển về phía họ. Hàn Giang hai tay giương súng lên, nhưng không tài nào bóp được cò. Đường Phong hét lên, mau bắn đi, mau bắn đi. Hàn Giang không biết mình đã bật ra tiếng gào thét khản đặc từ phần nào trong cơ thể mình, sau đó anh dốc hết sức lực, cuối cùng bóp cò súng. Bằng. Một viên đạn bắn xuyên qua cơ thể của u hồn màu trắng đó, bóng trắng lắc mạnh một cái. Nhưng nó chỉ hơi khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục bay về phía Hàn Giang và Đường Phong. Bắn tiếp đi. Đường Phong vô cùng hoảng loạn. Hàn Giang lại tiếp tục bóp cò. Vàng. 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 Một loạt đạn bắn vào ưu hồn màu trắng, bóng trắng đã biến mất rồi. Chùm ánh sáng bao trùm lên họ cũng biến mất. Hàn Giang và Đường Phong không biết ưu hồn đó đã bị bắn chết hay là rút lui, nhưng tóm lại, xung quanh đã trở nên im ắng như tờ, tĩnh lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của hai người. Hàn Giang và Đường Phong cẩn thận rón rén, dò dẫm trong bóng tối, họ tới nơi mà ban nãy u hồn màu trắng biến mất, căng thẳng và chăm chú nhìn phía trước, nhưng trong bóng tối họ không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, chùm ánh sáng đó lại trùm lên người họ, Hàn Giang và Đường Phong giật bắn mình, gần như cùng lúc đều cảm thấy điều dị thường phía sau. Hai người quay lại thì ra u hồn màu trắng đó đã xuất hiện sau lưng. Căng thẳng, khủng hoảng đã đè nén Hàn Giang tới nỗi không thở nổi, anh bóp mạnh cò súng. Vàng! Vàng! Bắn hai phát súng, u hồn màu trắng trước mặt lại biến mất, nhưng ngay lập tức cảnh tượng khiến họ vô cùng khiếp sợ đã xuất hiện, cung điện khổng lồ đang tối đen, đột nhiên vô số đèn điện bừng sáng, khiến nơi đây không khác gì ban ngày, rồi vô số u hồn áo trả. NG chập trần trước mặt họ, đang tiến lại gần họ. Hàn Giang và Đường Phong áp lưng vào nhau thở hổn hển, họ đều trợn mắt sửng sốt, không biết phía trước sẽ là điều gì đây. 2. Vô số u hồn màu trắng đang bay tới chỗ Hàn Giang và Đường Phong, có u hồn đã đến trước mặt hai người. Cuối cùng thì Hàn Giang và Đường Phong cũng đã nhìn thấy dung nhan của u hồn, đó là một khuôn mặt chi chít mụn bọc, không ra hình mặt người, chỗ mụn bọc vẫn còn đang chảy mủ. Hàn Giang và Đường Phong giật thót tim, giây phút này rút cuộc họ đã chắc chắn, những thứ này không phải là người mà là u hồn. Bởi vì khuôn mặt này không phải là mặt người. Hàn Giang và Đường Phong vô cùng tuyệt vọng tựa vào nhau, u hồn bên cạnh họ càng lúc càng đông. Đột nhiên, cung điện ban nãy vẫn còn nguy nga tráng lệ mà trong phút chốc đã biến thành đường cống ngầm tối tăm ẩm ướt, đầy rẫy những con chuột to béo và biết bao là u hồn. Từng đàn chuột lao tới tấn công họ, khắp người Hàn Giang chuột bò lổm nhổm, khiến anh tuyệt vọng. Anh cảm thấy tắc thở, anh muốn hét, muốn kêu cứu, muốn dãy rủa lần cuối trước khi chết, nhưng anh đã không còn chút sức lực nào. Anh không hét được thành tiếng. Anh quay đầu trông thấy Đường Phong, lúc này Đường Phong đã bất tỉnh và đang thoi thóp. Không thể chết ở đây như vậy được, không thể chết tại căn phòng của u hồn được. Hàn Giang bắt đầu dồn hết sức lực, anh hất hai con chuột trên cánh tay xuống, vươn cánh tay rắn chắc tóm lấy bàn tay đang bóp của mình, dốc hết chút sức lực còn lại để rằng bàn tay mà anh không nhìn thấy, bàn tay vận mệnh đó ra. Nhưng mọi nỗ lực của anh hình như đều vô ích, anh cảm thấy mình đang mất dần từng chút sức lực. Còn cánh tay đang bóp nghẹt cổ anh lại càng lúc càng thắt chặt hơn. Cuối cùng, anh tuyệt vọng tò bỏ kháng cự, chỉ biết bật ra tiếng kêu yếu ớt. Hàn Giang mở trừng mắt, xung quanh tối đen, đây là đâu? Anh quệt mồ hôi trên trán nhưng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hàn Giang ngồi dậy trên ghế sofa, nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ đêm. Xem ra mình vừa mới chợp mắt đã bị cơn ác mộng đó đánh thức. Anh lặng lẽ ngồi một lúc này anh mới nhớ là hiện giờ mình vẫn đang ở trong căn hộ của Victor. Tiếng kêu yếu ớt của Hàn Giang ban nãy đã đánh thức Gieo Nạ châm đến, lo lắng hỏi, anh sao thế? Hàn Giang thở dài, nói, anh mơ thấy ác mộng. Ác mộng? Đúng vậy, cơn ác mộng rất đáng sợ, anh mơ thấy anh và Đường Phong ở trong một cung điện nguy nga trắng lệ, rồi bọn anh bị hai chùm ánh sáng đeo bám, giống như chúng ta ở chính giữa sân khấu còn xung quanh đều là khán giả, nhưng khán giả xung quanh lại toàn là u hồn, chúng nhào tới bọn anh nổ súng rồi nhưng vô ích. Dường như bọn anh đã tới nhà của u hồn, đám u hồn đó càng lúc càng đông, cung điện vốn nguy nga tráng lệ trong chớp mắt bỗng biến thành đường cống ngầm tối đen, ẩm ướt, chuột cống nhung đúc. Bọn anh không còn sức để kháng cự nên đã bị những u hồn và đám chuột bọ đó gặm nuốt ngấu nghiến. Sau đó thì anh tỉnh giấc. Hàn Giang nhớ rất rõ cơn ác mộng ban nãy. Em lại cứ tưởng rằng anh mơ thấy ở bên em, hóa ra là Đường Phong. Gieo Nạ giả vờ ra vẻ hờn dỗi. Hàn Giang lắc đầu, nói, Gieo Nạ. Anh không đùa đâu, anh rất ít khi nằm mơ, giấc mơ này khiến anh có cảm giác bất an. Em thấy anh có vẻ sợ và lo lắng cho lần hành động ngày mai. Trung Quốc các anh không phải đã có câu ngày nghĩ sao đêm chiêm bao là vậy ư? Gieo Nạ cười nói. Sợ ư? Có lẽ có chút, nhưng đó không phải là điều chủ ý ưu. Cơn ác mộng này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, anh cảm thấy một mối nguy hiểm vô cùng to lớn đang cận kề chúng ta, hơn nữa khả năng Đường Phong đã gặp nguy hiểm thật rồi. Cậu ấy chỉ có một mình. Nộ nhỡ gặp nguy hiểm thì cũng không đủ sức chống chọi. Hàn Giang khẳng định. Gieo Nạ vô vai Hàn Giang, em thấy anh mấy hôm nay mệt mỏi quá rồi đấy, đừng nghĩ ngợi nữa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai là phải hành động rồi. Hàn Giang nắm ngay lấy tay Gieo Nạ, em nhất định phải tin anh, trực giác của anh từ trước đến nay rất chuẩn, anh thấy ở đây không thể ở lâu được đâu, chúng ta nhanh chóng di chuyển thôi. Ý anh nói là chúng ta di chuyển ngay trong đêm sao? Gieo Nạ ngạc nhiên. Hàn Giang gật gật đầu. Anh không biết nguy hiểm gì đang chờ đợi chúng ta, nhưng anh cảm thấy họ đang ở rất gần chúng ta. Họ. Y Li U Xin. Không biết, có thể là Sở Tí Phần hoặc là ai đó có hứng thú với chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi đâu? Hàn Giang ngẫm nghĩ một lúc, đáp, đằng nào ngày mai chúng ta cũng sẽ đi thăm dò cống ngầm, vậy thà chúng ta hành động trước còn hơn, không biết chừng ú hồn đó hiện đang ngủ trong căn buồng nhỏ cũng nên. Diêu Na yên lặng suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi lại Hàn Giang, em có thể đi cùng anh ngay bây giờ nhưng còn cha thì sao? Ông có cùng hành động với chúng ta không?
Hiện giờ chỉ còn cách đưa cha em đi cùng, chúng ta giờ đã không còn trốn ẩn nó ở thành phố này nữa.
Ý Lì ủ xin không tha cho chúng ta đâu, Sơ Tí Phần cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ có chúa mới biết được sẽ còn gặp ai nữa.
Được, vậy ta sẽ làm theo anh nói, nhưng nên hỏi ý kiến cha em đã, ông có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều.
Gieo Nạ đồng ý với Hàn Giang, cô đi đến phòng ngủ của Mạ Cạ rồi gọi ông dậy.
3.
Hàn Giang cũng gọi Từ Nhân Vũ dậy. Không ngoài dự đoán của Hàn Giang, Mạ Cạ Dầu nghe xong chủ ý của Hàn Giang liền cười, nói, tôi cũng ngủ cả ngày nay rồi nên muốn xuất phát sớm, bây giờ xuất phát là đẹp đấy, hơn nữa nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu được. Từ Nhân Vũ vẫn mắt nhắm mắt mở, có vẻ không hài lòng, nhưng thấy Hàn Giang, Gieo Nạ và Mạ Cạ Dầu đã nhất trí như vậy nên cũng không thể nói thêm gì nữa. Bốn người thu dọn những đồ đạc cần thiết rất nhanh chóng rồi lên đường, Mạ Cạ Dầu không khỏi lưu luyến nhìn lại căn hộ của con trai, miệng lẩm bẩm, liệu chúng ta có còn quay lại không?
Chúng ta sẽ quay về nhanh thôi.
Gieo Nạ an ủi Mạ Cạ Dầu. Bốn người rời khỏi căn hộ của Victor, dò dẫm xuống cầu thang. Xe của Gieo Nạ để trong bãi đỗ cách chỗ họ ở hai con phố, nên bốn người đi qua những dãy phố không bóng người để đến bãi đỗ xe đó. Nhưng đứng lúc họ rẽ ngoặt, chuẩn bị qua đường thì mấy chiếc xe con màu đen cũng rẽ tới từ một dãy phố khác. Tuy những chiếc xe này không có bất cứ ký hiệu nào, nhưng Gieo Nạ vẫn nhận ngay ra chúng. Cô giơ tay trái ra hiệu mọi người đứng nép vào góc phố. Bốn người nép trong bóng tối ven đường, đợi tới khi mấy chiếc xe đỏ bấm còi đi qua, Gieo Nạ mới quay lại nói với Hàn Giang, xem ra trực giác của anh rất chuẩn đấy, đó đều là xe của Cục An ninh Liên bang, hơn nữa có một chiếc chắc là của Ý Lì ủ xỉn.
Ý Lì ủ xỉn cũng đến sao?
Hàn Giang ngạc nhiên hỏi. Xem ra họ vội vàng lao đến đây là vì chúng ta đấy. Gieo Nạ vừa dứt lời thì nhìn thấy vài chiếc xe màu đen đỗ dưới khu chung cư của Victor. Rồi hơn chục bóng đen nhảy xuống xe, xông vào tòa nhà với đội hình chiến đấu.
Mau đi thôi, bị bọn họ phát hiện ra là tôi đấy.
Từ Nhân Vũ thúc giục.
Hàn Giang thì lại an ủi Từ Nhân Vũ, đừng vội, đợi xem đã.
Chỉ huy của đội quân chính là Ý Lì ủ xỉn, Ivan Hòa Ô đầu dẫn theo đám đặc công xông vào khu chung cư, Ý Lì ủ xỉn bám sát theo sau, cũng vào trong tòa nhà.
Căn hộ của Victor trên tầng 3, Ivan Hòa Ô rón rén mò lên tầng 3 rồi quay đầu lại nhìn những người phía sau. Ra hiệu bảo mọi người chú ý né đi.
Ivan Hòa Ô nhoài ra cạnh hành lang, im lặng lắng nghe động tĩnh trong căn hộ của Victor, không chút động tĩnh, nếu quả thực Gieo Nạ ở đây thì chắc là họ đang ngủ rồi.
Ivan Hòa Ô nghĩ tới đây liền bất giác lo lắng cho Gieo Nạ.
Ý Lì ủ xin đứng phía sau thấy Ivan Hòa Ô mãi vẫn chưa chịu hành động nên sốt ruột, anh ta rút súng, rẽ mọi người ra, bước tới cạnh Ivan Hòa Ô, chất vấn, tại sao vẫn chưa hành động đi?
Ivan Hòa Ổ đang định mở miệng trả lời thì nghe thấy một tiếng bùm nổ vang, một chùm lửa đỏ kèm theo tiếng nổ bắn thủng cửa căn hộ của Victor, cánh cửa sắt vốn kiên cố đã bị luồng khí mạnh mở ra dễ dàng.
Ivan Hòa Ổ vội vàng ấn Ý Lì ủ xỉn xuống vừa khi anh ta đang định xông lên. Tiếng nổ lớn này khiến hành lang rơi xuống không biết bao nhiêu là bụi và gạch vụn.
Ý Lì ủ xỉn đợi dứt tiếng nổ, phủi phủi bụi bặm trên đầu, ngẩng lên chửi rủa, mẹ kiếp, Gieo Nạ thành phần tử khủng bố rồi đấy.
Ivan Hòa Ổ vẫn im lặng. Anh đứng ngây người tại chỗ, mà không biết là cánh tay mình đang chảy máu. Anh nhìn căn hộ vẫn đang cháy, tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, khiến anh vô cùng đau đớn.
Hàn Giang cùng mọi người nấp cách căn hộ không xa ngây cả người ra vì tiếng nổ bất ngờ đó. Hàn Giang quay lại nhìn Gieo Nạ, anh nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong mắt Gieo Nạ.
Qua một hồi, Từ Nhân Vũ mới hỏi lại Hàn Giang, có phải anh biết là sẽ nổ không?
Hàn Giang nổi cáu, biết gì mà biết.
Tôi đã nói rồi, hãy tin vào trực giác của tôi.
Không phải là nổ do khí ga chứ?
Từ Nhân Vũ lại hỏi.
Đây rõ ràng là nhằm vào chúng ta.
Gieo Nạ tức tối nói.
Xem ra không giống như Ý Lì ủ xỉn ra tay, vậy chỉ có thể là Hàn Giang suy đoán.
Ý anh là Sơ Tí Phần.
Từ Nhân Vũ kinh ngạc.
Ngoài tổ chức bí ẩn đó ra thì còn ai có thể làm được như vậy?
Còn có ai nhất định phải dồn chúng ta vào chỗ chết nữa?
Hàn Giang tức giận nói.
Xem ra Ý Lì ủ xỉn và Ivan Hòa Ổ ban nay lao vào trong đó lành ít dữ nhiều.
Từ Nhân Vũ lẩm bẩm.
Hàn Giang nhìn Gieo Nạ, im lặng, Gieo Nạ cũng im lặng, nhưng khi hai người quay đầu lại liếc nhìn Mạ Cạ Dỗ thì bỗng thấy hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông.
Gieo Nạ nhớ lại ban nãy trước khi đi, mình còn an ủi Mạ Cạ Dỗ sẽ quay lại nhanh thôi, nhưng không ngờ mới chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà căn hộ của Victor đã hóa thành tro.
Cha, đừng buồn nữa, chúng ta đi thôi, may mà chúng ta không sao cả.
Gieo Nạ an ủi Mạ Cạ Dỗ.
Mạ Cạ Dỗ quệt nước mắt trên má, tức giận nói. Ta và bọn chúng quyết không đội trời chung.
Nói xong, Mạ Cạ Dô bước thật nhanh, đi thẳng về phía trước. Hàn Giang và Gieo Nạ, Thứ Nhân Vũ vội vàng đuổi theo sau.
4.
Trong căn hộ của Victor, lửa cháy bùng bùng, cảnh sát đang trấn an hàng xóm xung quanh. Ý Lì Ủ Xin và Ivan Họa Ổ bước vào căn hộ của Victor trước tiên, cửa sổ và tường bên ngoài căn hộ bị tiếng nổ phá hủy hoàn toàn, phía ngoài cửa chính bên này vẫn còn khá ổn. Ý Lì Ủ Xin và Ivan Họa Ổ kiểm tra từng căn phòng, không phát hiện thấy bất cứ thi thể nào. Ý Lì Ủ Xin vô cùng nghi ngờ, lẽ nào Gieo Nạ không hề tới đây? Vậy vụ nổ này là thế nào? Do ống dẫn khí ga. Đây rõ ràng là hành vi cài nổ. Ivan Họa Ổ nói, anh vừa mới băng bó xong cánh tay bị miếng gạch cào rách. Cài nổ. Là ai ra tay? Lẽ nào là do Gieo Nạ cài rồi đợi chúng ta xuất hiện? Rõ ràng không phải, theo tôi thấy thì kiếp nổ được cài đặt bên tường phía ngoài cầu thang, mục tiêu của chúng không phải là chúng ta mà là Gieo Nạ, Hàn Giang và Mạ Cạ Dô. Muốn cho Gieo Nạ và Hàn Giang nổ tung. Vậy đó có thể là ai? Anh có nhớ tôi đã từng giới thiệu với anh về tổ chức bí ẩn không? Ý Lì Ủ xin nhớ lại Ivan Họa Ổ đã từng kể với mình về tổ chức bí ẩn từng bắt cóc Gieo Nạ. Ý cậu là bọn chúng cũng đã tới thành phố này. Tôi không dám khẳng định, nhưng năng lực của tổ chức bí ẩn đó quả thực không thường đâu. Ivan Họa Ổ vừa nói vừa nhặt mấy túi thực phẩm chưa bị nổ tung gần ghế sofa trong phòng khách lên rồi nói với Ý Lì Ủ Xỉn, quả thực Gieo Nạ đã từng đến đây, hơn nữa chắc là họ mới bỏ đi chưa được bao lâu đâu. Ý Lì Ủ Xỉn gật gù, túi người xuống, nhặt từ gầm sofa bị rách bươm một cuốn sổ dày cộm bị cháy mất một nửa, anh lật dở cuốn sổ này ra, sau đó cười nhạt với Ivan Họa Ổ, đúng vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của cậu, họ vừa mới rời khỏi đây thôi, đây chính là chứng cứ. Ivan Họa Ô nhận ngay ra tập hồ sơ này, chính là tài liệu liên quan tới Mitska mà anh tìm cho Gieo Nạ, anh không khỏi toát mồ hôi ớn lạnh, túi đầu, chờ đợi Ý Lì Ủ Xỉn gào thét và giáo huấn mình một bài. Nhưng lần này Ý Lì Ủ Xỉn lại không làm như vậy, anh ta rất bình tĩnh lấy một túi tang vật, cẩn thận nhét tập hồ sơ vào trong túi tang vật, sau đó liếc Ivan Họa Ô một cái, quay đầu bước ra khỏi căn hộ của Victor. Chỉ còn lại một mình Ivan Họa Ổ đứng chết chân trong căn hộ bị lửa thiêu cháy hoang tàn. Cùng với lúc Ý Lì Ủ Xỉn phát hiện ra tập hồ sơ đó, Hàn Giang, Gieo Nạ, Mạ Cạ Dồ và Từ Nhân Vũ đã chui xuống đường cống ngầm khổng lồ của Sen Tỷ Tơ Bơ. Hàn Giang dẫn đầu, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Dồ đi giữa, Gieo Nạ sau cùng, lần lượt chui xuống, xuyên qua cửa sắt kéo, rẽ vào trong một ống cống đã hoang phế. Đi được một đoạn trong đường ống này, Hàn Giang dùng đèn tin soi phía trước, quay đầu lại khẽ nói với Mạ Cạ Dồ. Căn phòng nhỏ đó ở ngay trước mặt. Hàn Giang không dám mạo hiểm tiến lên phía trước ngay mà ngồi xổm xuống chỗ cách căn phòng nhỏ không xa, quan sát một hồi. Căn phòng nhỏ lúc này không chút ánh sáng, giống hệt như lần trước khi Hàn Giang và Gieo Nạ tới. Xem ra kể từ sau khi cùng Từ Nhân Vũ gặp phải ưu hồn từ đó đến nay, ưu hồn đó đã không quay lại đây. Nghĩ tới đây, Hàn Giang đứng dậy, bước vào căn phòng nhỏ trước tiên. 4 chiếc đèn tin soi sáng căn phòng nhỏ dưới lòng đất, mọi thứ vẫn như cũ. Hàn Giang và Gieo Nạ không phát hiện ra ở đây có gì thay đổi so với lần trước. Mạ Cạ Dô lại cẩn thận quan sát căn phòng này, chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, dãy sách trên giá, và cả cây nến đã đốt cháy hết tự bao giờ trên bàn đọc sách. Mạ Cạ Dô không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, cuối cùng, ông ngồi xuống cạnh chiếc bàn, miệng lẩm bẩm, giống hệt như cảnh tượng trong mơ của tôi, chỉ thiếu Mitska thôi. Đó là bởi vì bác đã nghe chúng cháu tường thuật lại nên mới mơ thấy ác ngộng. Hàn Giang nói. Mạ Cạ Dô đứng dậy. Đến bên giá sách xem qua rồi nói, Hàn Giang, từ chút thực phẩm và sách vở còn sót lại ở đây và cả tờ giấy có chữ viết trên đó mà cậu nói cho thấy, cách đây không lâu ưu hồn đó đã từng ở đây, có thể vì cậu xâm nhập vào, quấy rối cuộc sống của ông ta nên ông ta đã rời khỏi đây rồi. Rời khỏi đây rồi. Ý bác nói là ông ta vẫn còn một chỗ ở khác. Hàn Giang tò mò hỏi. Mạ Cạ Dô gật gù, rất có khả năng đó, tuy ở đây hoang phế từ lâu nhưng lại rất gần với lối ra. Mà ban nay chúng ta tiến vào, nên rất dễ bị người ta phát hiện, vì thế cậu xem ở bên đó, ở đây đều là lối thoát, có thể vào có thể ra, quả là một ưu hồn thông minh. Nếu tôi đoán không lầm thì đây chỉ là một trong số nơi ở của ưu hồn, ông ta không chỉ có một nơi ở, như vậy ông ấy mới liên tục đổi địa điểm. Tại sao ưu hồn lại phải thay đổi chỗ ở nhỉ? Gieo Na hỏi. Ưu hồn sống dưới lòng đất là vì không muốn nhìn thấy người khác, đặc biệt là ai đó, tôi nghĩ chắc là ưu hồn muốn trốn tránh người nào đó. Mạ Cạ Dô nói, ưu hồn trốn tránh người. Tôi thấy người ta mà nhìn thấy ưu hồn đó đều sợ chết khiếp, rút cuộc ai trốn ai không biết. Từ Nhân Vũ nhớ lại cảnh tượng gặp ưu hồn mà không khỏi sờn tóc gáy. Nam. 4 người thấy không thu hoạch được gì trong căn buồng nhỏ dưới hầm, nên họ rời khỏi đây bằng một lối đi nhỏ hẹp ở phía bên kia. Họ chui vào lối đi chật hẹp đó rồi đi men theo lối đi mà Hàn Giang lần đầu tiên phát hiện thấy u hồn, tiến về phía trước, rút cuộc, họ lại tới trước miệng ba đường cống ngầm song song nhau. Hàn Giang chỉ vào ba đường cống ngầm này, giới thiệu với Mạ Cả Rộ, đường cống ngầm bên trái là nơi mà ban nay chúng ta đi ra, đường ở giữa là đường mà tôi và Dẻo Nạ trước đây gặp phải một bầy chuột to. Không, không phải một bầy chuột to mà là hàng ngàn hàng vạn con chuột. Dẻo Nạ vẫn nhớ như in lần gặp đàn chuột hôm đó. Đúng thế. Hàng ngàn hàng vạn con chuột chiếm cư trong ống cống, không nhìn thấy điểm tận cùng. Bởi ý ở ý sau đó chúng tôi đã chui vào ống cống bên phải, kết quả thì đã tới quảng trường cung điện mùa đông và phát hiện ra mảnh vải đó. Hàn Giang chỉ ống cống bên phải nói. Mạ Cạ Rộ nhìn nhìn ống cống ở giữa, rồi lại nhìn ống cống bên phải, cuối cùng chỉ vào ống cống bên phải nói với Hàn Giang, nghe cậu nói thế thì chúng ta chỉ có cách đi đường này thôi. Hàn Giang gật đầu, bốn người theo đội hình cũ chui vào đường ống cống bên phải. Giống như lần trước. Họ đã đến một đại sảnh dưới lòng đất, ở đây xuất hiện rất nhiều đường cống, Màn Giang dẫn mọi người đến trước một đường ống gạch đỏ, nói với họ, lần trước chúng tôi đã theo ống cống gạch đỏ này đến quảng trường cung điện mùa đông. Bốn người lại chui vào ống cống gạch đỏ, họ đi rất nhanh đến ống cống rồi rào nước, men theo lối đi nhỏ hẹp bên mép ống cống chưa được bao lâu thì đã tới cạnh miệng cống thông lên quảng trường cung điện mùa đông. Chui vào dưới miệng cống, Hàn Giang chỉ lên trên, nói, đây chính là nơi lần trước phát hiện thấy tấm vải trắng. Phía trên là quảng trường cung điện mùa đông ư? Mạ Cạ Rộ hỏi. Đúng vậy, nhưng đương nhiên không phải là ở chính giữa quảng trường, nếu không thì chúng ta sẽ bị mọi người ở đó quay lại xem mất. Kha kha. Hàn Giang cười nói. Mạ Cạ Rộ nhìn lên trên, những chiếc lỗ trên nắp cống lộ ra hai tia ánh sáng, dọi xuống thành cống ẩm ướt, xem ra bên trên trời đã sáng rồi. Mạ Cạ Rộ lẩm bẩm. Chúng ta đã ở dưới này cả đêm rồi đấy. Thứ nhân Vũ nói. Gieo Na nhìn Hàn Giang, hỏi. Vậy sau đây chúng ta nên đi đâu? Xem ra hôm nay chúng ta không may mắn lắm, không gặp được u hồn đó. Đúng thế. Hôm nay u hồn đó hình như mất tích rồi. Hàn Giang nhìn lên nắp cống phía trên đầu, anh rất muốn lên trên để hít thở chút không khí trong lành, nhưng lý trí nhắc với anh rằng, làm như vậy chỉ tổ hỏng việc. Mạ Cạ Rộ quay lại lối đi lênh láng nước cống, chỉ phía trước, nói với mọi người, trong tình hình không có mục tiêu thì tiếp tục tiến lên phía trước. Hàn Giang gật đầu. Bốn người nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Đường phía trước Hàn Giang chưa từng đi qua, nên anh trở nên vô cùng cẩn thận, bước chân cũng chậm rãi hơn. Đi được một đoạn khá dài, Hàn Giang phát hiện đường ống này vốn khúc quanh co, hơn nữa càng tiến về phía trước, độ vốn lượn càng lớn, anh không biết đường cống này sẽ đưa mình đến đâu. Một tiếng đồng hồ sau, sát tường của đường cống này lại xuất hiện một đường cống khác. Hàn Giang lấy đèn pin soi về phía trước, trong đó rất khô ráo, nhưng cũng rất âm u, rõ ràng đây không phải là một cái cống. Mà là một đường ống không biết sẽ thông tới đâu. Hàn Giang trở nên do dự, sẽ đi theo đường ống dưới chân này tiến về phía trước hay là chui vào đường cống bên cạnh. Gieo Nạ và Mạ Cạ Rổ cũng đang quan sát lối đi này, Mạ Cạ Rổ phán đoán, đường ống này có vẻ như đã hoang phế rồi, nước thải trong đường ống chảy về phía trước, tôi đoán phía trước chắc là có một lối ra. Hiện giờ chúng ta phải đi tìm u hồn đó chứ không phải là để ra ngoài, bởi vậy tôi đề nghị sẽ đi vào trong lối đi bên cạnh đường cống bên phải đó. Hơn nữa u hồn chắc là sống trong đường ống hoang phế. Hàn Giang hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Mạ Cạ Rộ. Vậy là bốn người chui vào trong đường ống hoang phế. Trong đường ống hoang phế này, bốn người đi rất xa nhưng vẫn chưa phát hiện ra ngã rẽ khác. Đường ống hoang phế này giống như một mê cung không có điểm kết thúc, lúc thì sang trái, lúc thì sang phải, lúc thì lên trên, lúc lại trải dài xuống dưới. Tứ nhân Vũ đi sau Hàn Giang oán thán, cứ đi mãi thế này thì bao giờ mới đến nơi đây. Hàn Giang không đáp lại. Anh tiếp tục dẫn mọi người đi một đoạn nữa thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ hình chữ T. 6. Ngã rẽ hình chữ T. Lòng Hàn Giang đồng chốc trở nên bất an, lẽ nào lại sắp phải đối diện với sự lựa chọn. Anh đến ngã rẽ hình chữ T, một đường ống hướng đông, tây xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Giang phát hiện đường ống hướng tây đã bị gạch đá chặn đứng tự bao giờ, chỉ có đường ống phía đông là vẫn có thể đi được. Anh cũng không biết nên làm thế nào, trong lòng đã cảm thấy như chút được gánh nặng vì vừa không cần phải lựa chọn. Lại vừa không đối diện với đường cụt. Mạ Cạ Rộ vốn cẩn thận, đã bước tới trước đường ống bị bịt kín, tỉ mẩn quan sát chỗ bị bịt, ở đây mạng nhện răng đầy, tích rất nhiều bụi, xem ra đã rất lâu rồi không có người tới đây. Mạ Cạ Rộ quan sát một lúc rồi mới yên tâm chỉ vào đường ống hướng đông, nói. Đường ống hướng tây đã bị bịt kín từ lâu rồi, nhưng mong rằng đường cống này đừng có bị bịt kín. Đường ống trải dài về phía đông không có nước thải, xem ra cũng sớm bị hoang phế từ lâu. Đường ống này không những không bị bịt hẳn như Mạ Cạ Rộ lo lắng, mà ngược lại càng đi càng dài, như không có điểm kết thúc. Hàn Giang thầm ước lượng, đi mấy cây số trong này rồi mà sao vẫn chưa đến điểm kết thúc. anh vừa mệt vừa khát, nhưng dùng đèn tin soi về phía trước thì chỉ có một vùng tối đen, vẫn không nhìn thấy lối ra nào cả. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút nhé. Hàn Giang rút cuộc đã dừng lại, đề nghị. Gieo Nạ và Từ Nhân Vũ cũng đang có ý định này, mà cả rổ sức còn yếu hơn, vậy là bốn người tựa vào tường ống, ngồi bệnh xuống đất. Hàn Giang lấy đồ ăn trong túi mang theo ra, thức ăn chúng ta mang theo có hạn, hơn nữa chúng ta cũng không thể tồn tại dưới thế giới ngầm này lâu được, bởi vậy tôi nghĩ, nếu không tìm thấy ú hồn đó thì chúng ta cũng nên tìm thấy lối ra trước khi trời tối. Sau khi trời tối, có thể ra ngoài ăn chút gì đó, hít thở không khí. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu chúng ta mãi vẫn không thu hoạch được gì thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào cứ đi mãi như vậy? Gieo Nạ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mà cả rồ an ủi Gieo Nạ, đừng sốt ruột con gái, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy ưu hồn đó. Hàn Giang nói rất có lý, nếu hôm nay không thu hoạch được gì, thì chúng ta cũng nên tìm thấy đường ra trước khi trời tối. Bốn người ăn hết chỗ đồ ăn mang theo, sau đó tựa vào tường nghỉ ngơi, nhưng quả thực họ đã quá mệt mỏi, bốn người ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn ngủ say, Từ Nhân Vũ đã mơ thấy những năm tháng mình đi du học. Đó là tại Berlin, London hay là tại Sở Stockholm. Từ Nhân Vũ quả thực không nhớ rõ nữa, nhưng anh vẫn nhớ như in năm đó lạnh giá khác thường, đó là một mùa đông lạnh giá nhất mà anh từng trải qua trong đời. Anh cuộn người trong chiếc áo khoác cũ rách, đội gió tuyết bước trên những con phố xa lạ, anh tin rằng với bộ dạng của mình lúc đó nếu ngồi ven đường thì chắc chắn sẽ có người tốt bụng quẳng cho mình một vài đồng xu. Anh tới trước cửa một quán ăn, nhìn chằm chằm vào tủ kính nhà hàng sát ven đường, những chiếc bánh ngọt đẹp mắt xếp ngay ngắn trong đó, khiến Từ Nhân Vũ vốn đang bụng đói cồn cào, thèm nhỏ dãi. Anh lần mò ví tiền trong túi áo, trống rỗng, còn cả giấy tờ của mình nữa cũng đã quá hạn nhiều ngày. Anh ngẫm nghĩ, chần chừ hồi lâu, rút cuộc cũng đẩy cửa bước vào nhà hàng này. Anh gọi rất nhiều món ăn ngon, đương nhiên còn có cả những chiếc bánh ngọt đẹp mắt mà anh vừa nhìn thấy trong tủ kính. Sau khi ăn như lũ cuốn, Từ Nhân Vũ đứng dậy bỏ đi. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng chặn ngay anh lại. Quý khách, anh vẫn chưa thanh toán. Từ Nhân Vũ sững sờ chốc lát, sau đó anh ngửa hai tay ra, tôi không có tiền. Không có tiền. Anh muốn ăn quỵt bữa ăn này sao? Một giọng nói vang lên từ sau lưng Từ Nhân Vũ. Anh quay đầu lại nhìn, là ông chủ của nhà hàng, một gã bẹo tròn béo trục. Xin lỗi thưa ngài, tôi có thể làm thuê cho ngài để trả nợ. Trong lòng Từ Nhân Vũ bắt đầu hối hận về hành động ngu xuẩn của mình. Không. Chúng tôi không cần. Gã béo gào lên với Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ không biết phải làm thế nào. Gã béo đó lại gần Từ Nhân Vũ, nhả ra từng chữ qua cái răng, mày là người Trung Quốc hả? Mày là thằng Trung Quốc ăn quỵt, tao sẽ tống cổ mày đến cảnh sát. Từ Nhân Vũ vừa cảm thấy nhục nhã vừa cảm thấy hoảng sợ, anh run rẩy nói với gã béo, không. Ngài bảo tôi làm gì cũng được, nhưng xin đừng đưa tôi đến cảnh sát. Nhưng gã béo vẫn nhất định không buông tha, Từ Nhân Vũ lùi lại phía sau, đột nhiên. Tay anh chạm vào chiếc đĩa đặt trên bàn phía sau lưng. Anh không thể đi gặp cảnh sát, anh hạ quyết tâm, vớ ngay chiếc đĩa đập mạnh vào gã béo đang áp sát mình. Trông to béo hung tợn là vậy nhưng không ngờ gã lại chịu không nổi cú đập đó, Từ Nhân Vũ vừa đập một cái gã béo đã trợn mắt trắng dã, đổ sầm xuống mặt đất. Từ Nhân Vũ thấy vậy liền bất chấp tất cả lao ra khỏi cửa hàng, nhưng anh chưa chạy được bao xa thì bị cảnh sát đuổi theo. Một chiếc xe cảnh sát hú còi truy đuổi, còn anh đang chạy thục mạng trên vỉa hè. Từ Nhân Vũ biết là không ổn, anh thấy có một ngõ nhỏ ven đường, xe cảnh sát sẽ không lao vào đó được, nên liền chui tọt vào đó. Xe cảnh sát lao lên vỉa hè, chặn ngang đầu ngõ, cảnh sát nhảy xuống xe, cầm dùi tui xông lên. Từ Nhân Vũ chạy thục mạng về phía trước, nhưng không ngờ đúng lúc anh đang định lao ra khỏi đầu kia của con ngõ thì hia cảnh sát cao to đã chặn đứng trước mặt. Anh quay đầu nhìn lại, cảnh sát phía sau đã đuổi đến, anh không còn đường tháo chạy. 7. Từ Nhân Vũ bị mấy tay cảnh sát cao to đè bẹp xuống nền tuyết, anh gào thét thảm thiết, giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích. Anh bị cảnh sát áp tải lên xe trong ánh mắt tò mò của mọi người. Anh mang theo sự nhục nhã, hổ thẹn và đau đớn đến đồn cảnh sát, rồi anh bị nhốt vào phòng tạm giam cùng với mù cô gái điếm, lưu manh, mấy gã nghiện hút, thành viên xã hội đen, toàn những cặn bã của cái thành phố này. Cô gái điếm ăn mặc hở hang lao tới, sờ mó khắp người Từ Nhân Vũ, miệng thốt ra toàn lời tục tĩu châm chọc anh. Cuối cùng cô này nhoài lên người Từ Nhân cũ cười lớn, này anh chàng Trung Quốc, em lấy rẻ thôi, có nhu cầu không? Ngay sau đó một gã nghiện không biết lấy từ đâu ra một ống kim tiêm, nói với Từ Nhân Vũ, sao rồi, có muốn thử một phát không? Tao đảm bảo mày sẽ có cảm giác như được lên thiên đường vậy, ở đó mày có thể trông thấy Thượng Đế, khà khà. Gã nghiện vẫn chưa dứt lời thì đã bị một gã vạm vỡ xăm trổ đẩy mình quẳng qua một bên, gã này dẫn theo vài người áp sát Từ Nhân Vũ, cười nhạt, này. Mới đến hả, mày có biết ai là đại ca ở đây không? Để tao nói cho mày biết. Nói xong, gã vạm vỡ nhấc bổng Từ Nhân Vũ lên giống như nhấc một con gà con, đồng thời giơ nắm đấm đe dọa. Từ Nhân Vũ vô cùng hoảng sợ, lúc này gã nghiện cầm kim tiêm và cả ả gái làng chơi già nhìn phát ói, cũng xông tới sờ mó, đâm chọc cơ thể Từ Nhân Vũ. Từ Nhân Vũ không thể chịu đựng được nữa, anh cầu cứu cảnh sát, nhưng cảnh sát chẳng buồn để ý đến anh, rồi nắm đấm nặng trịch của gã vạm vỡ giáng xuống người Từ Nhân Vũ, anh tuyệt vọng kêu gào. Từ Nhân Vũ mở trừng mắt, bốn bề tối thui, anh biết mình vẫn đang ở trong đường cống ngầm hoang phế. Đột nhiên, cảm giác có thứ gì đó long lá đang ngọ nghệ trên đùi mình, anh giật bắn mình, mò lấy đèn tin bên cạnh, bật lên, soi về phía đùi, một vật lông lá đen thui, đó là cái gì? Á! Chuột! Từ Nhân Vũ hét lên thất thanh rồi nhảy cẫng lên. Lúc này anh mới phát hiện ra, trên người Hàn Giang, Gieo Nạ và Mạ Cả Rổ cũng đẩy chuột bò lên. Bên cạnh bốn người đột nhiên xuất hiện mấy chục con chuột to béo. Từ Nhân Vũ hoảng hốt hét lên khiến cả đường cống ngầm vọng lại tiếng vang, kinh động cả đến những người còn lại. Hàn Giang, Gieo Nạ và Mạ Cả Rổ vội vàng đứng dậy hất lũ chuột trên người xuống. Gieo Nạ hoảng hốt hét lên, lũ chuột này ở đâu ra vậy? Hàn Giang lấy đèn tin soi xuống đất, mấy chục con chuột bỏ chạy về phía bóng tối. Anh chạy cà nhắc vài bước về phía trước, quay lại nói với mọi người, lũ chuột chạy về phía trước, chúng ta cũng chạy theo bọn nó xem sao. Phía trước là nơi nào? Không phải là hang ổ của lũ chuột chứ? Em sợ chuột nhất đấy. Gieo Nạ vẫn chưa hết hoảng hốt. Cô đúng thật phí lời, hiện giờ chúng ta ngoài việc tiến về phía trước thì còn có đường nào khác để đi đâu, đang định nghỉ ngơi ở đây một lúc thì lũ chuột đó cũng không để yên. Từ Nhân Vũ hoàn thán. Mạ Cả Rổ nhìn đồng hồ, đột nhiên hét lên, không được. Ban nay chúng ta ngủ thiếp đi, giờ đã 4 giờ chiều rồi. 4 giờ chiều. Vậy trên mặt đất chắc là trời sắp tối rồi. Gieo Nạ nói. Xem ra chúng ta phải mau đi thôi. Hàn Giang lắng trong lòng, anh cũng không ngờ mình lại ngủ lâu thế. Bốn người không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục đi về. Phía trước. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì lại gặp phải một ngã rẽ hình chữ T. Đúng lúc mọi người đang không biết nên làm thế nào thì Hàn Giang bỗng nhiên phát hiện ra hình như chỗ này anh đã từng đi qua, anh cẩn thận quan sát. Rồi đột nhiên hét lên, toi rồi, sao chúng ta lại đi đến đây? Đây là đâu? Gieo Nạ hỏi. Hàn Giang giải thích, em quên rồi sao? Lần trước chúng ta từ ống cống ở giữa đã đi đến đây, kết quả vừa rẽ một cái thì gặp phải hàng ngàn hàng vạn con chuột cống, còn hiện giờ chúng ta đến đây từ một đường ống khác, nếu chúng ta tiếp tục đi thẳng thì chính là nơi đã gặp bọn chuột. Sao cơ? Anh nói là phía trước sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con chuột. Gieo Nạ tuy đã nhận ra chỗ này nhưng vẫn không dám tin. Cô dùng đèn tin soi về phía trước, đường cống tối om, không trông thấy gì khác lạ, nhưng khi cô quét ánh đèn xuống đất và lên tường thì đột nhiên phát hiện ra, trên mặt đất và trên tường của đường ống trước mặt bò kín những con chuột to đen xỉ. 8. Gieo Nạ sợ đến nỗi đánh rơi cả đèn tin xuống đất, sao chúng ta lại đi đến đây? Thảo nào lúc nãy có chuột bò lên người em, hóa ra chỗ chúng ta nghỉ chân gần hang ổ của bọn chuột như vậy. Đáng sợ quá. Gieo Nạ run rẩy nói. Anh cũng không biết. Tóm lại chúng ta đã đi một vòng lớn dưới cống ngầm. Hàn Giang nói. Nói như vậy thì chúng ta chỉ cần rẽ một cái là có thể ra khỏi cống ngầm. Từ Nhân Vũ hỏi. Đúng vậy, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Hàn Giang nói như đinh đóng cột. Anh định làm gì? Gieo Nạ hỏi. Anh muốn đi qua đó. Anh muốn đi qua đoạn ống đầy giấy chuột bọ đó sao? Anh điên rồi. Từ Nhân Vũ lầu đầu. Mạ Cả Rổ phủi phủi vai, nói. Hàn Giang, tôi ủng hộ cậu. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, có lẽ nếu rẽ thì chẳng mấy chốc sẽ ra được ngoài, còn nếu cứ đi thẳng thì sẽ còn vô số những nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta. Cháu nghĩ kỹ rồi, ở đây tụ tập bao nhiêu là chuột, vốn dĩ đã rất không bình thường rồi, cháu nghĩ nếu chúng ta đi thẳng thì nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đấy. Hàn Giang nhìn Mạ Cạ Rổ khẳng định. Mạ Cạ Rổ gật gù, nói với mọi người, được thôi, bây giờ mọi người nghe tôi chỉ huy, trước tiên hãy dùng dây buộc chặt ống quần và ống tay áo lại. Sau đó lấy thứ gì đó chùm đầu lại rồi đi theo tôi, đi thật nhanh qua đấy, nhớ là đừng có nhìn, đừng có kêu, chỉ tập trung đi qua, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại. Hàn Giang, Gieo Nạ và Từ Nhân Vũ lấy dây thừng ra, buộc chặt ống quần và cổ tay áo lại, Mạ Cạ Rổ lại dặn dò, ngoài ra, tốt nhất là chúng ta chia thành hai nhóm tiến lên phía trước, tiến sĩ, anh với tôi một nhóm. Hàn Giang, cậu và Gieo Nạ một nhóm. Nhớ này Hàn Giang. Từ bé Gieo Nạ đã sợ những con lông lá này rồi, nếu như có chuột rơi lên người Gieo Nạ thì cậu hay giúp nó đuổi chúng đi nhé. Hàn Giang nhìn Gieo Nạ, gật gật đầu với Mạ Cạ Rổ. Mạ Cạ Rổ và Từ Nhân Vũ chuẩn bị xong xuôi, hai người vịn vào nhau, tiến vào đường cống nhung nhúc chuột, Hàn Giang lấy vai đỡ Gieo Nạ cùng tiến lên theo. thứ mềm nhũn dưới chân không phải là thảm mà là từng đàn chuột. Bọn chuột kêu giống lên thảm thiết, Hàn Giang mặc kệ, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, dần dần, chân anh cũng mất cảm giác, bước từng bước lên phía trước như một cái máy. Đột nhiên, một con chuột to tướng rơi lên tóc dẻo nạ hét toáng lên thất thanh, Hàn Giang vội vàng tóm lấy con chuột đó quăng đi. Phía trước, một vùng hơi nước trắng xóa che kín tầm nhìn của Hàn Giang, anh trông thấy Mạ Cạ Rộ và Từ Nhân Vũ đã tiến vào trong vùng hơi nước đó. Anh cảm thấy nóng nực, bức bí, nhiệt độ ở đây đột nhiên cao hơn ban nãy. Hàn Giang đã bắt đầu hiểu ra tại sao ở đây lại tập hợp nhiều chuột cống đến vậy, bởi trong mùa đông lạnh giá khô hạn thì ở đây ấm áp và ẩm ướt hơn những chỗ khác. Hàn Giang hoàn toàn không nhìn rõ phía trước, anh nhắm chặt mắt lại, đỡ dẻo nạ tiếp tục tiến lên phía trước. Khoảng hơn chục phút sau, chân anh rồi cũng đã có cảm giác trở lại, biết đôi chân mình lại đạp lên nền đất cứng rắn, anh mở mắt ra nhìn dẻo nạ trong tay mình, cô vẫn đang tựa vào ngực anh, nhìn lại phía sau thì chỉ trông thấy làn khói trắng mù mịt khắp cả đường cống. Hàng ngàn hàng vạn con chuột đã không còn thấy tung tích nữa. Xem ra chúng ta đã đi qua được rồi. Mạ Cạ Rồ nói với Hàn Giang. Đúng vậy, chỉ có điều không biết phía trước sẽ thông tới đâu. Phía trước vẫn là một vùng tối đen, bốn người lại theo đội hình cũ, tiếp tục tiến lên phía mới. Đi được khoảng nửa tiếng mà đường cống này vẫn chưa có điểm kết thúc. Hàn Giang cẩn thận rón rén dẫn đầu, đột nhiên, anh phát hiện ra cạnh tường của đường cống đang đi xuất hiện một đường cống nhỏ hẹp, bên trong lập lòe những đốm sáng. 9. Hàn Giang trông thấy những đốm sáng đó liền lập tức nghiêng người áp vào tường cống, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hàn Giang quay đầu lại, dùng tay chỉ lên lường cống, khẽ nói, bên trong có ánh sáng. Hàn Giang và Dẻo Nạ móc súng ra, cẩn thận rón rén rẽ vào đó, tiến vào đường cống nhỏ hẹp. Ánh sáng phát ra từ một cánh cửa đá, bên trong cửa đá có gì nhỉ? Mỗi bước đi của Hàn Giang và Dẻo Nạ đều vô cùng cẩn trọng, đi được khoảng 40 bước, hai người đã tới cạnh cửa đá. Hàn Giang dùng mắt ra hiệu cho Dẻo Nạ. Sau đó đạp cửa xông vào, Dẻo Nạ bám sát theo sau, cũng xông vào cửa đá đó. Nhưng họ vô cùng thất vọng khi bên trong cánh cửa đá không có người nào cả, lại càng không có ưu hồn. Lại là một căn phòng nhỏ dưới lòng đất. Mạ Cạ Rồ sau khi tiến vào thốt lên. Căn phòng nhỏ dưới lòng đất này được tạo thành bởi những tảng đá khổng lồ, to hơn một chút so với căn phòng phát hiện trước đây, còn những thứ khác thì không có gì là không giống, vì đến ngay cả đồ đạc bày biện cũng tương tự căn phòng kia. Thế nhưng khi Mạ Cạ Rộ nhìn bốn bức tường xung quanh căn phòng và trần nhà, thì ông đống sững sờ. Hàn Giang, Gieo Nạ và Từ Nhân Vũ cũng sững sờ, vì bốn bức tường và trần nhà của căn phòng nhỏ này bị người ta dùng mực đen vẽ kín những ký hiệu và văn tự đủ hình đủ dạng. Toàn là những chữ viết mà chúng ta không biết, còn cả ký tự bí ẩn nữa. Đây lẽ nào chính là nhà của ưu hồn? Gieo Nạ than thở. Mọi người xem, đó chính là văn tự Tây Hạ. Từ Nhân Vũ chỉ lên những ký tự chi chít trên trần nhà, ngạc nhiên nói. Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ cũng đã nhìn thấy, đúng vậy, đó chính là văn tự Tây Hạ, còn cả trên tường nữa. Trên một vách tường Hàn Giang cũng phát hiện ra chữ Tây Hạ. Tôi còn phát hiện ra cả chữ Phạn của Ấn Độ Cổ, còn cả chữ Khạ Rổ Sơ, chữ Tộc Khạ Dị Ản. Nếu như tôi không nhầm thì ở đây còn có rất nhiều văn tự của phương Đông cổ xưa, hơn nữa không ít văn tự hiện đã thất truyền. Thứ Nhân Vũ chỉ lên một mặt tường khác nói. Đây chính là nhà của ưu hồn Mịt Cạ. Mạ Cạ Rổ lẩm bẩm. Mọi người có còn nhớ tập hồ sơ mà Ivan Pao lấy về không? Trong đó nhắc đến việc sau khi Mitska bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ông ta đã viết vẽ lên tường bệnh viện rất nhiều văn tự phương Đông mà không ai hiểu nổi. Gieo Nạ nhắc nhở mọi người. Từ Nhân Vũ lại quan sát tỉ mỉ những chữ trên tường và trần nhà, đặc biệt là những văn tự Tây Hạ. Anh lắc đầu, nếu có Đường Phong ở đây thì tốt quá, tuy tôi có thể nhận ra đó là văn tự Tây Hạ, nhưng không hiểu nghĩa của chúng. Đúng vậy. Không biết Đường Phong hiện giờ sao rồi? Hàn Giang vô cùng lo lắng. Mạ Cạ Rộ bước tới trước giá sách, trên đó bày kín các loại sách khác nhau, có những cuốn rõ ràng thường xuyên được người ta mở ra đọc. Ông lại tới bên bàn đọc sách, trên bàn là một tờ giấy đã hơi ngả vàng có một dòng chữ Nga được viết nắn nót bằng thể thư pháp. Mạ Cạ Rộ nhìn thấy dòng chữ này, đôi mắt ông đống mở to, bởi vì ông lại nhìn thấy câu nói quen thuộc đó. Đối với Thượng Đế, chúng ta đều là nẹ lì hù ổ, đối với cuộc sống, chúng ta đều là mẹ kim đù kè. Đây đúng là bút tích của Mitka. Mạ Cạ Rồ khẳng định, giờ thì chúng ta có thể chắc chắn là Mitska vẫn chưa chết, hơn nữa còn sống tới giờ, nhưng ông ta đúng là ưu hồn đó sao? Gieo Nạ nói, Mitska, anh ở đâu? Xin anh hãy ra đây. Tôi là Mạ Cạ Rồ. Năm đó trong đội thám hiểm, các anh đều gọi tôi là Ivan, lẽ nào anh quên tôi rồi sao? Trong căn phòng nhỏ dưới lòng đất, Mạ Cạ Rồ đột nhiên hét vang. Hàn Giang và Gieo Nạ lại nắm chặt súng, họ sợ ưu hồn đáng sợ đó sẽ đột nhiên từ đâu chui ra. nhưng mà Cạ Rồ kêu gọi hồi lâu mà ứ hồn vẫn không xuất hiện trong căn phòng nhỏ, cũng không thấy bóng dáng Mitsuka đâu, chỉ có ánh nến lay động trong âm thanh vọng lại bởi những tiếng hét của Mạ Cạ Rồ. 10. Mạ Cạ Rồ hét mệt liền ngồi phịch xuống, Từ Nhân Vũ cũng tựa vào bàn đọc sách nghỉ ngơi, Dẹo Nạ vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm căn phòng đáng sợ của ứ hồn. Hàn Giang giương súng, chậm chậm bước ra khỏi nhà của ứ hồn, đến một đường cống nhỏ hẹp. Bóng anh dưới ánh nến hiện lên cao gầy, đột nhiên, anh phát hiện ra một cái bóng khác phản chiếu lên bề mặt miệng đường cống, ngoài đó có người. Nghĩ tới đây, Hàn Giang định thần lại, sau đó bước nhanh vài bước, lao ra khỏi đường cống nhỏ hẹp, trở lại đường cống to ban nãy. Một bóng trắng lướt qua trước mặt anh rồi lập tức biến mất vào bóng tối của đường cống trước mặt, Hàn Giang giương súng bắn lên ẩn một phát, nhưng bóng trắng đó đã không xuất hiện lại nữa. Gieo Nạ, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Dầu nghe thấy tiếng súng nổ liền tức tốc lao ra khỏi nhà của ưu hồn sao thế? Gieo Nạ hỏi Hàn Giang. Chính là ưu hồn đó, chính là ưu hồn mà chúng ta đã gặp, ông ta đã biến mất ở phía trước. Hàn Giang soi đèn tin về phía trước nói. Mitsuka Mạ Cạ Dầu lẩm bẩm. Còn ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo. Gieo Nạ thúc giục. Mọi người lúc này mới tỉnh ra, cùng men theo đường cống rộng truy đuổi. Họ chạy chưa được bao lâu thì đường cống vòm vốn cao rộng bỗng biến thành một đường ống thấp bé hình bầu dục, trong đó còn có nước cống chảy qua. Mọi người chán nản, đành phải bịt mũi, khom lưng, men theo đường cống hình bầu dục tiến lên phía trước. Bốn người khó khăn lắm mới đi qua được đường cống hình bầu dục ra đến bên ngoài thì lại nhìn thấy hai ngã rẽ. Đối diện với sự chọn lựa, bốn người tức thời không có chính kiến. Hàn Giang quan sát lối đi bên phải, rồi lại nhìn lối đi bên trái, hai lối đi dường như giống hệt nhau không có gì khác biệt. Đúng lúc Hàn Giang đang ngông lung thì đột nhiên lối đi bên trái lóa lên một bóng trắng. Không chần chừ, anh lao ngay vào lối đi bên trái. Những người khác chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhưng cũng vội vàng lao theo. Hàn Giang chạy rất nhanh, ánh đèn tin soi rọi trong bóng tối lắc lư chao đảo. Anh không nhìn thấy phía trước, không nhìn rõ có phải bóng trắng đó đang ở phía trước hay không, anh càng không thể khẳng định ưu hồn màu trắng đó có phải là Mitsuka hay là ai khác mà chỉ biết nếu tê. Em mở được một tia hy vọng thì không thể bỏ qua. Cũng không biết họ đã đi được bao lâu trong đường cống vốn đang uốn lượn bỗng chốc thẳng tắp. Ánh đèn tin của Hàn Giang lại lần nữa tóm được ưu hồn màu trắng đó. Anh trông thấy rồi, ưu hồn màu trắng đó đang ở trước mặt nhưng sau khi ánh đèn tin của anh đột nhiên lắc mạnh một cái, thì ưu hồn màu trắng đó lại biến mất trong đường cống thẳng tắp. Hàn Giang mệt mỏi chạy chậm lại, đầu óc anh tức tốc phán đoán tình huống. Đường cống thẳng tắp, trong ánh đèn tin, ưu hồn màu trắng đó đột nhiên mất hút trước mắt mình, chỉ có một khả năng, phía trước có ngã rẽ. Hàn Giang nghĩ tới đây liền chạy chậm lại, kéo cò súng, từng bước tiến lên phía trước thăm dò. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hàn Giang, chính nơi ưu hồn màu trắng đó biến mất thì trên tường xuất hiện một cái hố đen. Hàn Giang để ý thấy cái hố này rõ ràng không giống với lối đi xuất hiện trước mặt, giống như gần đây mới được người ta tạo ra vậy, trên mặt đất vẫn còn ít gạch đá rơi vãi. Hàn Giang dùng đèn tin soi vào trong cái hố đó, một lối đi rất tạm bợ, hơn nữa lại rất chật hẹp. Gieo Nạ, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ cũng đuổi theo, đứng trước cái hố này, trong lòng mọi người trào dâng hoài nghi. Mạ Cạ Rổ liếc nhìn Hàn Giang một cái. Nói, lần này tôi vào trước nhé. Không, để cháu vào trước. Nói xong, Hàn Giang không chút do dự bước vào cái hố đó, đi được hơn chục mét trong đống gạch đá vụn nát, bất giác anh lại tiến vào một căn phòng tối đen như mực. Đây lẽ nào lại là một cái nhà căn phòng khác của ưu hồn? Chương 14, cảnh hãi hùng trong cung điện mùa đông. C. Hàn Giang, Gieo Nạ, Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ lại chui xuống đường cống ngầm thì Đường Phong và Lương Viện đang ở trong văn phòng của tỷ mộ Sẻn Cổ cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đêm qua. Âm thanh đó không lớn, hình như nhỏ hơn âm thanh nghe thấy đêm qua, nên Đường Phong không nhận ra đó là âm thanh gì. Một lúc sau, âm thanh đó biến mất. Bên ngoài im phăng phắc, nhưng chẳng mấy chốc ngoài hành lang lại vọng lên tiếng bước chân. Có người. Đường Phong nghi ngờ nhìn Lương Viện cũng không biết nên làm thế nào. Tiếng bước chân đó nặng nề nhưng có nhịp điệu, Đường Phong nghe thấy tiếng bước chân đó không hướng tới văn phòng của Tỷ Mộ Sen Cổ, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay sao lại có thêm nhiều tiếng bước chân như vậy nhỉ? Lương Viện thắc mắc. Có lẽ là bảo vệ tăng cường tuần tra, cũng có thể là nhân viên ở đây. Đường Phong đoán bừa. Đúng lúc hai người đang thiêm thiếp ngủ, quên đi âm thanh kỳ quái ban nãy, thì âm thanh kỳ dị đó lại vọng lên. Lần này, âm thanh này dường như to hơn trước một chút, nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất. Đường Phong và Lương Viện dòng thai nghe ngóng một hồi, 15 phút sau, Đường Phong chắc chắn âm thanh kỳ quái đó thực sự không xuất hiện nữa mới nhắm mắt ngủ. Nhưng anh vừa nhắm mắt, ngoài hành lang lại vọng lên tiếng bước chân. Đường Phong mở trừng mắt, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, cũng giống hệt như lần trước, vẫn là tiếng bước chân nặng nề mà có nhịp điệu, nhưng khác ở chỗ, tiếng bước chân đó hình như đang hướng về phía mình. Lương Viện cũng cảm nhận được sự khác thường của tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng với tính cách của mình, tuy sợ hãi, cô vẫn nhất quyết muốn ra ngoài xem cho ra nhẽ, nhưng Đường Phong đã giữ cô lại, anh khẽ kêu lên, em quên mất tỉ mổ xẻn cô nói gì rồi sao? Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được ra. Trừ khi
gì cơ?
Trừ khi có người xông vào đây. Nói xong, Đường Phong lấy một chiếc bình hoa thủy tinh trong phòng làm việc, rồi nép vào sau cửa để phòng khách không mời mà đến xông vào. Tiếng bước chân ngoài cửa đó vẫn đang di chuyển về phía văn phòng của Tỷ Mộ Sẻn Cổ. Đường Phong nắm chặt lấy bình hoa, giơ nó lên đỉnh đầu. Vừa lúc đó, tiếng bước chân bỗng đột ngột im bặt. Đường Phong đoán chắc là người đó đang đứng gần cửa. Anh nhìn sang Lương Viện, cô cũng đã nhặt một cuốn từ điển dày cộp lên, chỉ đợi cánh cửa mở ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây, ngoài cửa không chút động tĩnh. Lòng bàn tay Đường Phong đã ra rất nhiều mồ hôi, nhưng tiếng bước chân ngoài cửa lại như đã biến mất vậy. Đường Phong cố nín thở, khẽ cử động người một chút, rồi đột nhiên, tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên. Nhưng lần này, Đường Phong và Lương Viện lại nghe thấy tiếng bước chân đó đã đi xa dần, hình như xuống tầng dưới, hình như lại biến mất phía đầu hành lang sâu hun hút. Đường Phong khẽ hạ bình hoa trong tay xuống, thở phào một cái. Lương Viện loáng cái đã đi tới cạnh cửa sổ, vén một góc rèm cửa dày cộp lên, nhìn về phía quảng trường cung điện mùa đông, trên quảng trường không một bóng người, cũng không có gì khác thường. Đợi mãi một hồi, Lương Viện đoán thán, lại là âm thanh kỳ quái, lại là tiếng bước chân, đêm nay đúng là gặp ma rồi. Được rồi, không quan tâm những thứ này nữa, hãy nghĩ tới việc của chúng ta đi. Việc của chúng ta? Chúng ta không thể cứ ở mãi trong văn phòng của Tỷ Mộ Xẻn Cổ như thế này được, ngày mai anh muốn rời khỏi đây. Rời khỏi đây, chúng ta có thể đi đâu? Khách sạn thì chắc chắn không quay lại được nữa rồi. Lương Viện ngạc nhiên. Anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng không thể ở lại đây thêm được nữa. Đường Phong nói rất kiên quyết. Đằng nào ngày mai cũng rời khỏi đây rồi, vậy thì em càng phải ra ngoài thử xem đã xảy ra chuyện gì. Lương Viện cố chấp nói. Không, em không được đi. Em chỉ xem xét ngoài hành lang thôi, tuyệt đối không vào trong cung điện mùa đông đâu. Lương Viện hứa. Đường Phong bó tay, đành phải cầm đèn tin, cùng Lương Viện khẽ mở cửa văn phòng. Hai người nhìn qua khe cửa, ngoài hành lang tối đen như mực, không phát hiện ra điều gì khác thường. Lương Viện cả gan đẩy cánh cửa, lách người ra ngoài hành lang, Đường Phong vội vàng theo sau. Hai người vừa rẽ một cái thì đã tới dãy hành lang rộng thênh thang dẫn tới cung điện mùa đông. Lương Viện vẫn đi như vô thức tới cánh cửa thông với cung điện mùa đông. Đường Phong đã muốn giữ cô lại, nhưng Lương Viện đã lặng lẽ kịp tới trước cánh cửa đó. Lương Viện đưa tay ra, khẽ đẩy cánh cửa trước mặt. Cẩn thận, nộ nhỡ chạm vào thiết bị cảnh báo thì toi đấy. Đường Phong khẽ nhắc nhở cô. Lương Viện không đẩy được cánh cửa ra, nên lại dùng sức đẩy thêm lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Xem ra đêm nay cánh cửa quả thực bị khóa lại rồi. Lương Viện khẽ nói. Đường Phong cũng dồn sức đẩy cánh cửa trước mặt, cánh cửa nặng trịch không hề nhúc nhích. Đường Phong gật đầu, đứng như Tỷ Mổ Xẻn Cô nói, cánh cửa này buổi đêm đã bị khóa lại. Nhưng sao đêm qua chúng ta lại có thể dễ dàng vào trong cánh cửa đó nhỉ? Có thể là họ đã quên khóa cửa đấy. Nhưng Tỷ Mổ Xẻn Cô không cho rằng như vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hai người quay lại, Đường Phong vẫn không quên đẩy thử những cánh cửa giống hệt nhau dọc hai bên hành lang. Không khác tình hình đêm qua, các cánh cửa đều khóa, nhưng đúng lúc Đường Phong cho rằng không thể phát hiện thêm được gì, thì một cách cửa bỗng mở ra khi anh vừa vô tình đẩy nhẹ nó. 2. Đường Phong giật thót tim, anh đang do dự không biết nên vào hay không thì Lương Viện đã thoát cái bước vào căn phòng tối đen phía sau cánh cửa. Đường Phong không thể không vào theo, anh lấy đèn tin trong tay soi khắp một lượt ở đây. Đây là một căn phòng giống hệt như văn phòng của Tỷ Mộ Xẻn Cổ, nhìn cách bày biện trong phòng thì chắc cũng là phòng làm việc. Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi, đây chỉ là một phòng làm việc. Đường Phong thúc giục Lương Viện. Ở đây không có cảnh báo, anh sợ gì chứ? Để em xem tiếp xem sao. Lương Viện lúc này lại bạo dạn hơn, dường như cô không còn sợ gì nữa. Lương Viện đi một vòng trong văn phòng, rồi đến bên cạnh Đường Phong, nói, rất giống với văn phòng của Tỷ Mộ Xẻn Cổ, trước bức tường có kê một kệ sách cũ. Trên kệ chất đầy sách đều là sách tiếng Nga, em đọc không hiểu. Phía sau giá sách có một cái lò sưởi rất hào nhoáng, nhưng đã không dùng đến từ lâu rồi. Sau này nhà của em cũng phải xây một cái lò sưởi hào nhoáng như vậy mới được. Lò sưởi hào nhoáng. Bây giờ ai còn dùng cái đồ đó nữa, em xem ở đây bây giờ đều dùng khí sưởi rồi. Đường Phong không hiểu. Anh đúng thật chẳng hiểu biết gì cả. Không chút lãng mạn. Lương Viện lườm Đường Phong một cái. Nhưng ánh mắt câu ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc. Câu ngồi trước bàn làm việc, nhẹ nhàng bật máy tính lên, Đường Phong lắc đầu, nói. Đó là đồ của người khác, chúng ta không nên động vào. Em chỉ thử xem ở đây có lên mạng được không thôi, nếu có thể lên mạng, biết đâu chúng ta có thể lương viện vừa nói tới đây đã hiểu xịu rồi, cô thất vọng khi phát hiện ra chiếc máy tính này đã cài mật mã. Anh có thể giải được mật mã máy tính không? Lương viện quay người lại hỏi Đường Phong. Anh đâu có làm nghề tin học. Đường Phong nhún vai. Nếu có Triệu Vinh ở đây thì tốt, em đã từng nhìn thấy anh ấy xâm nhập vào hệ thống máy tính của người khác dễ như trở bàn tay, kể cả máy tính có phức tạp thế nào thì chỉ cần mấy chục giây là anh ấy đã xử lý xong. Tiến sĩ Tử cũng có tài này, anh ấy cũng là một cao thủ máy tính. Lương viện tự mình độc thoại. Tiếc là họ đều không ở đây, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đường Phong sốt một thúc giục Lương viện. Lương viện tắt máy tính, hậm hực theo Đường Phong rời khỏi căn phòng này. Hai người trở lại văn phòng của Timoshenko, đóng chặt cửa lại, Lương viện cười nói, xem ra người Nga có thói quen quên đóng cửa nhỉ. Đường Phong cúi đầu im lặng, hình như không nghe thấy Lương viện nói gì. Anh đang nghĩ gì vậy? Lương viện vỗ vỗ Đường Phong hỏi. Anh đang nghĩ tới Hàn Giang, nếu anh ấy đã rơi vào tay của Ý Lì Hủ Xỉn hoặc là gặp phải bất chắc gì đó rồi thì chỉ dựa vào hai chúng ta ở lại sen tỉ tơ bật này cũng uổng công, hai chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ ban đầu được giao. Anh muốn về nước ư? Xem ra chỉ có cách đó. Đường Phong vô cùng thiểu não nói. Hai người không nói chuyện nữa, nằm trên ghế sofa, ai ngẫm nghĩ chuyện người đó. Lúc trời sáng tỏ, Tỷ Mộ Sẻn Cổ mang một chút thức ăn đến văn phòng, Đường Phong muốn kể cho Tỷ Mộ Sẻn Cổ chuyện đêm qua, còn cả chuyện chuẩn bị bỏ đi, nhưng Tỷ Mộ Sẻn Cổ chỉ nghe một lúc liền nói với Đường Phong. Đường Phong, tôi nghĩ hai người quả thực đã nảy sinh ảo giác hoặc là lại mộng du rồi. Đường Phong định phản bác, nhưng anh chưa kịp thì Tỷ Mộ Sẻn Cổ đã cắt ngang. Đường Phong, hôm nay tôi rất bận, khả năng không có thời gian để ở cạnh hai người, ở yên đây chờ đợi nhé, tôi sẽ mang đồ ăn tới cho hai người. Cả ngày, quả thực Tỷ Mộ Sẻn Cổ rất bận rộn, mãi cho tới khi hết giờ làm, anh mới đến văn phòng, mang theo rất nhiều đồ ăn. Đường Phong ái ngại muốn trả tiền cho Tỷ Mộ Sẻn Cổ nhưng anh ấy kiên quyết không nhận. Đường Phong không nói với Tỷ Mộ Sẻn Cổ chuyện đêm qua nữa, mà nói thẳng với anh ấy chuyện mình định lử biệt lên đường. Tỷ Mộ Sẻn Cổ ngâm nghĩ một lúc rồi hỏi lại Đường Phong. Anh nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa? Đường Phong lắc đầu, đáp, vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi không thể tiếp tục ở đây gây thêm phiền nhiễu cho anh được nữa. Ngập ngừng một lúc, Đường Phong lại nói, quả thực không ổn, thì chỉ còn cách về nước trước thôi. Về nước? Vậy cũng tốt, tôi cũng không giữ anh nữa, hai người ở lại đây thêm một đêm nữa, sớm mai trước khi trời sáng, tôi sẽ đến đón hai người rời khỏi đây. Tỷ Mộ Sẻn Cổ nói. Đường Phong nghe Tỷ Mộ Sẻn Cổ sắp xếp, nhìn nhìn Lương Viện, rồi gật đầu, được thôi. Hãy làm theo anh nói đi. Tỷ Mộ Sẻn Cổ vô vô vai Đường Phong, dặn dò, vậy đêm nay hai người ngủ một đêm ở đây, ngày mai trước khi trời sáng tôi sẽ đến đón hai bạn. Nhớ nhé, nhất định đừng bước ra ngoài cánh cửa này. Nói xong, Tỷ Mộ Sẻn Cổ rời khỏi văn phòng. Đêm đen lại lần nữa buông xuống thành phố cận sát vòng bắc cực này, mọi người trên đường phố đang bước đi hối hả. Đường Phong và Lương Viện ăn xong bữa tối, không biết làm gì trong văn phòng của Tỷ Mộ Sẻn Cổ, nên đành lại nằm trên ghế sofa. Chờ đợi trời sáng. 3. Đường Phong và Lương Viện lại chìm vào giấc ngủ, khóe miệng Lương Viện hé cười, bởi trong giấc mơ cô đã mơ thấy mẹ mình, mơ thấy thời thơ hấu mẹ đưa cô đi chơi, vui đùa, dạy cô học chữ, đọc thơ đường. Vẻ mặt của Đường Phong lại thật đau khổ, nhăn nhó, anh cũng mơ thấy một giấc mơ, một cơn ác mộng dài và đáng sợ. Trong một đường hầm tối tăm ẩm ướt, Đường Phong đang cùng Hàn Giang khó nhọc mò mẫm bước đi. Phía trước họ lấp lóe một chút ánh sáng âm u đó lúc yếu ớt, lúc sáng tỏ. Lúc xa lắc, lúc lại rất gần. Đường Phong và Hàn Giang đang đi theo những ánh sáng phát ra trong đường hầm. Đường Phong không hiểu tại sao mình lại như thế, tại sao mình lại truy đuổi những đốm sáng này, hình như có một sức mạnh bí ẩn nào đó đang hút lấy anh. Đường hầm không thấy điểm kết thúc, Đường Phong và Hàn Giang càng đuổi thì ánh sáng đó lại càng cách xa họ, xa mãi. Hàn Giang đã hết kiên nhẫn, anh móc súng ra, bắn hai phát về phía đốm sáng đó. Bằng, bằng, hai tiếng súng nặng nề vang lên. Trong bóng tối âm u tĩnh mịch của đường hầm vọng lại âm thanh đáng sợ. Phát súng của Hàn Giang rất chuẩn, sau khi tiếng súng nổ, đốm sáng đó đột nhiên biến mất, nhưng chỉ một lúc sau, đốm sáng đó lại lấp lóe trở lại trong đường hầm âm u, hun hút. Tại sao chúng ta phải đuổi theo? Đường Phong hét lên hỏi Hàn Giang. Tôi không biết, nhưng tôi biết đây là nhiệm vụ của ta, sứ mệnh của ta. Hàn Giang thở dốc nói. Phía cuối đường hầm sẽ là gì nhỉ? Đường Phong lại lớn tiếng hỏi. Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết chúng ta chỉ có cách chạy tới đó thì mới biết được phía cuối đường hầm có gì. Rốt cuộc, Đường Phong và Hàn Giang cũng tới cuối đường hầm. Đây là một không gian rộng lớn, tối đen, những đốm sáng đó đột nhiên không thấy đâu nữa. Đúng lúc Đường Phong và Hàn Giang ngạc nhiên thì xung quanh đèn đóm sáng trưng, hai người nhìn xung quanh, thì phát hiện mình đang đứng trong một tòa cung điện nguy nga trắng lệ, tường dát vàng, cột vàng ròng, trần nhà vẽ kín những hoa văn đủ hình đủ dạng, dưới chân là nền nhà lát toàn đá hoa cương và đá hoa văn bóng như gương. Đường Phong và Hàn Giang hướng về giữa cung điện, ở đó có một điện thờ cao, phía trên là một người mặc áo choàng trắng đứng sướng sướng, người đó đang quay lưng lại phía họ. U hồn màu trắng. Đường Phong và Hàn Giang không hẹn mà gặp cùng đồng thanh lẩm bẩm. U hồn đó từ từ quay người lại, nhìn Đường Phong và Hàn Giang đang ở phía dưới. Đường Phong nhìn rõ khuôn mặt của U hồn đó, không, đó không phải là U hồn, đó là khuôn mặt giống như một người cha hiền tử. Lẽ nào đây chính là U hồn mà mình khổ sở tìm kiếm sao? Đường Phong không dám tin, anh lùi lại một bước, ngước nhìn lên điện thờ trước mặt. Hoan nghênh các cậu tới đây. Người mặc áo choàng trắng đó rút cuộc đã cất lời rồi. Đây là đâu? Đường Phong thu hết can đảm hỏi. Đây là nhà của U hồn. Giọng nói đó sang sảng uy nghiêm. Nhà của U hồn. Đây rõ ràng là tòa cung điện mà. Đường Phong không hiểu. Được rồi, chàng thanh niên, các cậu là hai người may mắn duy nhất được đến đây, các cậu có quyền bước lên điện thờ này, đến đây, các con của ta. Giọng nói đó thẳng thắn dứt khoát. Đường Phong và Hàn Giang giống như đã bị mê hoặc, bước những bước nặng nề lên điện thờ. Mỗi bước bước đi, Đường Phong đều cảm thấy tim mình lại đập mạnh một cái, anh chưa bao giờ nghe rõ tiếng tim mình đập đến vậy, hình như mọi thứ xung quanh đều đã ngưng lại anh và Hàn Giang lần lượt bước lên điện thờ đó. Ông là ai? Đường Phong nóng lòng muốn biết vị mặc áo choàng trắng kỳ lạ trước mặt là thần thánh phương nào. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng trắng trước mặt cười không đáp, chỉ nhìn Đường Phong và Hàn Giang. Đột nhiên, Đường Phong cảm thấy điện thờ dưới chân lắc mạnh một cái. Động đất ư? Đường Phong hoảng hốt nhìn xuống phía dưới, anh đột nhiên thấy dưới đó vốn là mặt nền được lát bằng những viên đá hoa cương to và đá hoa văn, nhưng từng viên gạch bị đào lên, rồi từ dưới những viên đá chui lên hàng ngàn hàng vạn con chuột béo núc đen xì. Đại quân chuột cống nhanh chóng chiếm lĩnh nền của cung điện mùa đông, hơn nữa, chúng đã bắt đầu men theo tường và cột của cung điện trèo lên trên. Cột và tường vốn lấp lánh ánh vàng, nhưng chỉ cần những chỗ nào đại quân chuột đi qua, thì ngay lập tức đồng hóa đen xì. Cung điện lộng lẫy nguy nga bắt đầu rung chu. Tiễn, từ từ, từ tỏ, tường, sàn cung điện bỗng biến thành đường cống ngầm bẩn thỉu, ẩm ướt, cả cung điện đều đen xì. Rồi khi Đường Phong và Hàn Giang quay đầu lại, thì người mặc áo choàng trắng đứng sừng sững trên điện thờ cũng biến mất. Lúc này Đường Phong bắt đầu tin rằng ông ta quả thực không phải là người mà là ưu hồn. Đường Phong vẫn cảm thấy điện thờ dưới chân không ngừng lắc lư, hàng ngàn hàng vạn con chuột bắt đầu men theo chân điện thờ bò lên trên. Hàn Giang móc súng ra bắn xuống dưới, nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn chuột đó đang leo lên điện thờ, nuốt chửng cả điện thờ, rồi đột nhiên, điện thờ dưới chân Đường Phong và Hàn Giang trong nháy mắt biến thành một đống gạch đổ nát. Chân Đường Phong như đang đạp giữa không trung cao vời vợi, anh hét lên thất thanh, rồi rơi từ trên điện thờ cao chót vót xuống. Phía dưới là một biển chuột đen xì. 4. Á, Đường Phong tuyệt vọng hét lên, người co giật một cái rồi bừng tỉnh, anh mở trừng mắt, xung quanh tối đen, đây là đâu? Nhà của ưu hồn. Cống ngầm. Không. Anh nhận ra mình vẫn đang ở trong văn phòng của Tỷ Mộ Sèn Cổ, khí sưởi của văn phòng không biết từ lúc nào đã ngừng hoạt động, nhiệt độ tức tốc hạ xuống. Đường Phong bị cơn ác mộng ban nãy làm cho sợ toát mồ hôi, anh quệt mồ hôi trên trán, quay người lại nhìn, lương viện không có trên ghế ofa bên cạnh. Quay người lại lần nữa, Đường Phong đột nhiên phát hiện ra cửa văn phòng đang khép hở, sao cửa lại mở nhỉ? Đường Phong bật đèn tin, không thấy Lương Viện trong văn phòng. Đường Phong giật thót tim, mọi dự cảm không lành trào lên, chắc chắn Lương Viện lại chạy ra ngoài rồi. Đường Phong bất chấp tất cả lao ra khỏi cửa phòng, vừa rẽ một cái thì đúng lúc đâm sầm vào một bóng đen, đây là cơ thể mềm mại của Lương Viện. Đường Phong ôm chầm lấy bóng đen trước mặt, khẽ hỏi, sao em lại chạy ra đây thế? Em lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó nên muốn ra ngoài xem cho ra nhẽ. Em đã nhìn thấy ưu hồn đó, ưu hồn của Hoàng hậu một tạng. Lương Viện vẫn hồn siêu phách lạc giọng run rẩy. Sao cơ? Em nhìn thấy ưu hồn màu trắng lần trước. Ở đâu? Đường Phong như không tin vào tai mình. Chính chỗ này, chính trên hành lang này, em trông thấy ưu hồn đó từ cửa chính đi vào. Lương Viện luống cuống chỉ về phía cánh cửa tinh xảo phía cuối hành lang. Cửa không khóa sao? Em không biết. Nhưng đúng là em trông thấy ưu hồn đó đi vào, em không dám vào, sợ đến nỗi bỏ chạy về thì đâm vào anh. Phát hiện ưu hồn ở đây. Xem ra ưu hồn không chỉ xuất hiện trong gian triển lãm Trung Quốc. Đường Phong tức tốc nghĩ lại toàn bộ sự việc, cuối cùng anh dằn lòng, quyết định lại vào cung điện mùa đông xem cho ra nhẽ, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của anh ở Saint Petersburg. Đi theo anh. Nói xong, Đường Phong kéo Lương Viện đi về phía cánh cửa tuyệt đẹp đó. Đến trước cánh cửa. Đường Phong đưa cánh tay phải run rẩy ra, khẽ đẩy vào cánh cửa nặng trịch nhưng đẹp lộng lẫy trước mặt. Cửa quả nhiên không khóa, nên đẩy nhẹ một cái là mở ra. Đường Phong không dám bật đèn tin, anh kéo Lương Viện, cẩn thận rón rén bước vào cung điện mùa đông tối om. Vẫn là gian triển lãm kê đầy kệ tranh mà họ nhìn thấy đêm hôm trước, Đường Phong kéo Lương Viện đi giữa từng dãy kệ tranh, nhưng hai người họ không còn tâm trí đâu để thưởng thức những tác phẩm của các đại danh họa này nữa, bởi vì không biết lúc nào hữu hồn đó lại hiện lên trước mắt họ. Khi Đường Phong và Lương Viện rẽ vào một dãy kệ tranh thì đột nhiên phía trước lóe lên một bóng trắng, rồi mất hút trong một gian triển lãm khác. Đường Phong không biết đôi chân đã mềm nhũn của mình di chuyển thế nào, nhưng trong bóng tối, hình như có một sức mạnh nào đó đang dẫn dắt anh và Lương Viện cùng bước vào một gian triển lãm khác. Dựa vào trí nhớ, Đường Phong phát hiện ra ở đây chính là gian triển lãm lần trước đã từng đến. Anh và Lương Viện đến chính giữa gian triển lãm, nhìn xung quanh, vẫn là một mảnh tối đen, vô định nhưng không thấy ưu hồn màu trắng đâu nữa. Đường Phong không kìm được đã bật đèn tin lên, lúc này, anh rất cần một chút ánh sáng, dù đó chỉ là chút ánh sáng yếu ớt. Đường Phong kéo Lương Viện lại vào một gian triển lãm, vẫn là một vùng tối đen như mực, rồi tiếp đó lại vào một gian khác. Hai người đi xuyên qua từng gian triển lãm thênh thang, trống trải, mọi thứ dường như đều giống thường ngày, nhưng không còn thấy bóng dáng ưu hồn đó đâu nữa. Có lẽ quả thật đó là ưu hồn, nó đang ẩn náu trong không khí xương quanh đây. Đường Phong đang suy luận mông lung thì tới trước một cầu thang lớn. Đây là cầu thang dẫn lên tầng 3, Đường Phong nhìn Lương Viện, ánh mắt như dò hỏi, Lương Viện khẽ gật đầu, hai người lại cùng nhau bước lên tầng 3. Chẳng mấy chốc họ đã tới gian triển lãm Trung Quốc, nơi có những văn vật Tây Hạ cổ kính. Đường Phong bước tới trước tà trưng bày, lấy đèn tin soi vào. Trong đó, anh lại nhìn thấy đầu pho tượng Phật Lư Xá. Tượng Phật vẫn còn. Đường Phong lẩm bẩm. Em sợ quá. Lương Viện run rẩy nói. Sợ gì? Em sợ ưu hồn của Hoàng hậu Một Tạng lại bước từ trong pho tượng ra. Lương Viện vừa bám chặt cánh. Tay Đường Phong vừa nói. Đừng lo, trên đời này lấy đâu ra ưu hồn. Kể cả xương sọ của Hoàng hậu Một Tạng vẫn còn ở trong pho tượng đi chăng nữa, nhưng em xem, bà ấy hiện giờ không phải vẫn đang rất ổn sao. Đường Phong cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Nhưng em vẫn sợ. Không phải em muốn vào đây sao? Giờ thì lại sợ à? Em sợ gian triển lãm này, ở đây luôn khiến em có cảm giác bất an. Lương Viện run lập cập giải thích. Vậy chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Lương Viện gật đầu, vậy là hai người bước ra khỏi khu triển lãm Trung Quốc. Đường Phong dựa vào trí nhớ, đi dọc theo hành lang trên tầng 3 hướng về phía cầu thang. Đột nhiên, giữa không gian yên ắng tĩnh mịch của cung điện mùa đông, họ nghe thấy một âm thanh. Nam. Đó là một giọng đàn ông, nói tiếng Anh, nhịp điệu vừa phải. Người đó cố gắng hạ giọng, nhưng Đường Phong và Lương Viện vẫn nghe thấy từng âm thanh Đức. Quãng, chúng ta không thể đợi thêm được nữa, giờ thì tôi gần như có thể khẳng định, ưu hồn chính là lao già đó. Đúng. Chính là ông ta, thầy giáp của tôi, ông ta vẫn chưa chết. Chắc chắn ông ta đã phát hiện ra chuyện của chúng ta. Hôm qua tôi đã xuống hầm kiểm tra rồi, bức tường bị chúng ta bịt kín lại bị ai đó đập ra rồi. Đúng vậy, tôi chắc chắn 100%, ông ấy sống dưới cống ngầm, hiện giờ ông ấy đã trở lại cung điện mùa đông, không biết chừng ngay lúc này ông ta đang ở cạnh tôi cũng nên. Bởi vậy, chúng ta không thể chờ đợi nữa đâu. Sơ tí phần, anh lập tức đem người đến đó lấy kệ tranh ngọc đi, làm theo kế hoạch ban đầu. Việc ở đây tôi sẽ giải quyết, chúng ta sẽ gặp nhau ở New York. Đường Phong và Lương Viện nghe xong đoạn hội thoại này kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, cả hai người đồng thời nghe thấy giọng nói đó, hóa ra là giọng của Timoshenko, rõ ràng Đường Phong không thể tin tất cả những điều này. Anh cảm thấy mình đã rơi vào một âm mưu to lớn, không thể thoát ra được. Anh liếc nhìn Lương Viện, miệng Lương Viện lẩm bẩm, Timoshenko và Sở Tí Phần là đồng bọn. Đầu óc Đường Phong rối tung cả lên, lúc này, anh chỉ có một ý định, nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cung điện đáng sợ, khủng khiếp này. Nhưng khi anh kéo Lương Viện vừa mới bước đi được vài bước thì một bóng đen đã loan qua, tuy không nhìn rõ khuôn mặt người đó nhưng Đường Phong lập tức nghĩ tới tỷ mộ Sèn Cô. Bóng đen đó tiến lên phía trước vài bước, Đường Phong và Lương Viện theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước. Cứ như vậy, mỗi khi bóng đen đó tiến lên phía trước một bước, Đường Phong và Lương Viện lại lùi lại phía sau một bước. Cuối cùng, Đường Phong và Lương Viện áp lưng vào tường, hai người đã đến bước đường cùng. Người là ai? Đường Phong thu hết can đảm hét về phía bóng đen đó. Bạn của tôi, sao đến cả tôi mà cậu cũng không nhận ra vậy? Trong bóng tối vọng ra giọng nói của Timoshenko, tiếng Trung của anh ta vẫn chuẩn và lưu loát như thường. Anh định làm gì? Lương Viện chất vấn Timoshenko. Đừng sợ, bạn của tôi, nói cho tôi biết, ban nãy các người đã nghe thấy gì rồi? Chúng tôi không nghe thấy gì cả. Đường Phong lớn tiếng trả lời. Vậy sao? Nhưng tôi lại không nghĩ thế, hai người quả là không chịu nghe lời đấy. Tôi đã bảo các người ở lại trong văn phòng nhưng các người nhất định phải chạy ra ngoài, vậy thì đừng có trách tôi. Nói xong, Timoshenko móc khẩu súng có lắp thiết bị giảm thanh ra. Đúng vậy, bọn tôi đã nghe thấy hết rồi, anh là thằng khốn, anh và Sở Tí Phần là đồng bọn, kệ tranh ngọc ở trong cung điện mùa đông chính là do anh lấy trộm phải không? Còn nữa, cả kệ tranh ngọc trong hắc đầu thạch thất cũng đang nằm trong tay anh hả? Lương Viện hỏi thẳng Timoshenko. Timoshenko cười nhạt, nói, là tôi làm đấy, tôi và Sở Tí Phần cùng một phe thật đấy, nhưng tôi khác với bọn họ, tôi là học giả, tất cả những gì tôi làm không phải để đoạt được tài sản gì cả, mà là vì nghiên cứu của tôi, là để tìm ra mật thành Hạn Hải trong truyền thuyết. Như vậy là tôi có thể nổi danh trong giới sử học. Ha ha ha. Tiếng cười của Tỷ Mổ Sẻn Cổ không lớn nhưng lại chấn động cả những chiếc đèn treo trên hành lang. Đường Phong thấy anh ta đã lộ ra bộ mặt thật và cũng không còn gì để che giấu nữa nên lại chất vấn Tỷ Mổ Sẻn Cổ. Vậy tại sao anh lại giúp đỡ chúng tôi? Đường Phong, tôi nói rồi, tôi là một học giả, tôi không phải là bọn cướp bóc xã hội đen như Sở Tí Phần. Nói thật với cậu nhé, ngay từ ban đầu tôi đã biết cậu là ai, kể cả thân phận thật và mục đích mà cậu tới Sen Tỷ Tơ Bơ, nhưng tôi không muốn giết cậu, tôi thương tiếc tài năng của cậu. Nói theo cách nói của người Trung Quốc các cậu là, trân trọng nhân tài. Còn một mục đích khác nữa, đó là để giải mã bí mật của kệ tranh ngọc, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với chúng tôi. Nhưng hiện giờ chuyện của chúng tôi đã xảy ra biến cố, tôi không thể không từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây để rời khỏi Sen Tỷ Tơ Bơ. Đã như vậy rồi, tôi vẫn không muốn lấy mạng cậu, tôi muốn để người của Sở Tí Phần đến dẫn cậu đi, sau đó tôi sẽ từ từ thuyết. Phục cậu. Anh cô chấp hoang tưởng vừa thôi. Tôi sẽ không hợp tác với bọn anh đâu. Đường Phong gào lên. Chỉ cần cậu đi cùng tôi sẽ có cách. Đáng tiếc, hai người lại xông vào cung điện mùa đông, tôi không thể không thay đổi ý định. Đường Phong, còn cả cô gái xinh đẹp này nữa, mong các người hãy lượng thứ cho tôi, đừng trách tôi, nếu trách hãy trách rú hồn đó đi. Nói xong, Tị Mộ Sẻn Cổ nhắm thẳng nòng súng về phía Đường Phong và Lương Viện. 6. Đây là một gian triển lãm bày đầy những tác phẩm điêu khắc đủ hình đủ dạng. Đường Phong và Lương Viện bị Tỷ Mổ Sẻn Cổ áp sát vào tường, Lương Viện đã nhắm mắt lại, cô tựa sát vào vai Đường Phong, chỉ chờ đợi tiếng súng nổ. Còn Đường Phong lại nhìn chằm chằm Tỷ Mổ Sẻn Cổ trong bóng tối, anh vẫn chưa từ bỏ sự kháng cự cuối cùng, anh phát hiện cách chỗ họ đứng không xa có mấy chục pho tượng điêu khắc khổng lồ. Lúc này, anh chỉ cần một cơ hội nhỏ bé, chỉ cần mấy chục giây, nhảy qua họng súng của Tỷ Mổ Sẻn Cổ, chạy tới nép sau những bức tượng đó. Trong cung điện tối đen thế này, có lẽ họ vẫn có thể thoát khỏi sự truy sát của Tỷ Mổ Sẻn Cổ, nhưng cơ hội này ở đâu ra? Tiếng súng của Tỷ Mổ Sẻn Cổ đã vang lên, nhưng đúng lúc này, bóng trắng phía sau Tỷ Mổ Sẻn Cổ vụt lên. Ngay tức khắc, một bức tượng thạch cao màu trắng cao gần 3 mét bên cạnh Tỷ Mổ Sẻn Cổ đột nhiên đổ xuống. Tỷ Mổ Sẻn Cổ có thấy tình thế không ổn, vội vàng né sang một bên, viên đạn vọt ra bắn lên bức tường bên cạnh Đường Phong. Trong lúc hấp tấp, Tỷ Mổ Sẻn Cổ không kịp bắn thêm phát nữa. Đường Phong thừa thế kéo Lương Viện đang đứng như trời trồng nép vào phía sau một bức tượng. Đường Phong và Lương Viện vẫn đang hồn siêu phách lạc trốn phía sau một bức tượng cao to, hai người nín thở, sợ rằng Tỷ Mổ Sẻn Cổ sẽ phát hiện ra họ. Đường Phong, cậu đừng trốn nữa, tôi đã trông thấy cậu rồi. Tỷ Mổ Sẻn Cổ gầm lên trong cung điện trống trải, đồng thời giương súng rón rén lại gần một bức tượng. Anh ta quay ngoắt người, phía sau bức tượng không có gì cả, anh ta lại tiến sát một bức tượng khác, vừa xoay người thì đột nhiên thấy Đường Phong kéo Lương Viện đang đứng phía sau một bức tượng to, chạy vượt qua. Tỷ Mổ Sẻn Cổ vội quay người bóc cỏ, viên đạn bắn vào chân bức tượng, trong bóng tối, tia lửa lóe lên chói mắt. Tỷ Mổ Sẻn Cổ vẫn định nổ súng tiếp nhưng Đường Phong và Lương Viện đã không thấy đâu nữa. Đường Phong, cậu ra đây, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau, cậu không trốn thoát được đâu, chỉ cần cậu theo tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Giọng Tỷ Mổ Sẻn Cổ vang trong cung điện trống trải. Lương Viện cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, cô há hốc miệng, thở hổn hển. Đường Phong sợ Lương Viện sẽ kêu thành tiếng nên đã lấy tay trái bịt miệng cô lại còn tay phải nắm chặt chiếc đèn tin, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong không gian tối đen, Tỷ Mổ Sẻn Cổ biết là không thể tìm kiếm được Đường Phong sau từng bức tượng, trong số bao nhiêu bức tượng thế này. Thế nhưng điều khiến anh ta lo sợ hơn cả chính là ưu hồn màu trắng sẽ tới nhanh như chớp mắt. Anh ta đi lại trong sảnh triển lãm, bước chân rời rạc thể hiện rõ sự lo lắng bất an trong lòng. Đường Phong nín thở, tập trung phán đoán vị trí của Tỷ Mổ Sẻn Cổ theo tiếng bước chân của anh ta. Cuối cùng, bước chân của Tỷ Mổ Sẻn Cổ đã dừng lại, hình như dừng chính giữa phòng, rồi ngay sau đó, giọng Tỷ Mổ Sẻn Cổ lại vang lên, anh ta đang gọi điện cho Sở Tí Phần. Sở Tí Phần, u hồn đó ban nay đã tấn công tôi, ông ta vẫn trong cung điện mùa đông, còn cả gã tiểu tử Đường Phong cũng chạy mất rồi, anh lập tức đưa người tới cung điện mùa đông đi được. 10 phút sau, chúng ta gặp nhau tại phòng giám sát tầng 1. Nói xong, Tỷ Mổ Sẻn Cổ bước nhanh ra ngoài khu triển lãm. Nghe tiếng bước chân của Tỷ Mổ Sẻn Cổ dần dần đi xa, Đường Phong và Lương Viện mới yên tâm trở lại. Lúc tí mổ sẻn cổ tới phòng giám sát ở tầng 1, Sơ Tí Phần và Phẹn Nì đã dẫn theo người tới khống chế nơi đây. 8 nhân viên bảo vệ của phòng giám sát đều đã bị Sơ Tí Phần đánh ngất hết, rồi nhốt trong một phòng làm việc. Sao lại tệ hại đến nông nỗi này? Sơ Tí Phần vừa trông thấy tí mổ sẻn cổ đã chất vấn phủ đầu. Mọi việc đang diễn ra theo đúng chủ ý của tôi rồi, không ngờ ưu hồn đáng chết đó lại đột nhiên tiến vào cung điện mùa đông. Nếu không phải Đường Phong phát hiện ra ưu hồn đó thì tôi cũng không biết đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, hiện giờ thì rút cuộc tôi cũng đã biết cuốn sổ ghi chép đó giấu ở đâu rồi, đợi lấy được cuốn sổ đó thì chúng ta sẽ đem kệ tranh ngọc rời khỏi đây. Cuốn sổ đó giấu ở đâu? Sơ Tí Phân hỏi. Hiện giờ việc cấp bách không phải việc này, bây giờ việc cấp bách là phải nhanh chóng cắt đứt nguồn điện của thiết bị cảnh báo. Tỷ mộ sẻn cổ nhìn dãy cầu giao điện trong phòng giám sát nói. Nhưng dãy cầu giao điện này phải kéo cái nào trước đây? Sơ Tí Phần nhìn dãy cầu giao điện được chia thành mấy loại với các màu khác nhau khó mà nhận ra được. Tay phải của Tí Mổ Sẻn Cổ khẽ run rẩy, anh ta sờ cầu giao điện màu đỏ, rồi lại chạm vào cầu giao điện màu da cam, để tôi nghĩ xem, trước đây tôi từng để ý đến chúng, chắc vẫn là cái này. Ổ điện. Tí Mổ Sẻn Cổ quệt mồ hôi lâm tâm trên trán, nói với Sơ Tí Phần, bây giờ cung điện mùa đông là thế giới của chúng ta rồi, nhưng chỉ là tạm thời, tôi chỉ có thể đảm bảo khống chế cục diện được nửa tiếng đồng hồ. Sau đó phải trông vào các anh thôi. Các anh phải nhanh lên, Đường Phong và cô gái đó đi cùng nhau, họ không có vũ khí, các anh chắc là đã từng gặp họ rồi, còn cả ưu hồn đó nữa, không được bỏ qua bất cứ ai cả. Nhưng các anh nhớ cho kỹ, trong tình huống không chắc chắn thì đừng tùy tiện nổ súng. Được thôi, vậy anh thì sao? Tôi đi tìm cuốn sổ ghi chép đó, sau khi xong việc vẫn gặp nhau tại đây. Tị Mộ Sẻn Cổ nói xong, Sơ Tí Phần để lại 4 tên áo đen canh chừng phòng giám sát. Sau đó cùng Phẹn Nỉ dẫn theo 6 tên áo đen khác lao lên tầng 2. Tị Mộ Sẻn Cổ nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, thời gian không còn nhiều nữa, anh ta bật đèn đi lên, đi về phía cầu thang. 7. Đường Phong và Lương Dĩ Hển trông thấy Tị Mộ Sẻn Cổ rời khỏi gian triển lãm, lúc này mới khẽ thở phào. Đường Phong buông bàn tay bịt miệng Lương Viện từ nãy đến giờ ra, Lương Viện vừa thở hổn hển vừa oán thán, anh định hại chết em à? Anh làm trò gì vậy hả? Làm trò gì? Anh mưu sát người thân vô liêm sỉ, Lương Viện mới thốt ra đã nuốt lời lại. Anh sợ em làm lộ. Đường Phong vừa nói vừa thò đầu nhìn ra trung tâm gian triển lãm, Tỷ Mộ Sẻn Cổ quả thực đã rời khỏi đây. Thật không ngờ Tỷ Mộ Sẻn Cổ lại là đồng bọn với Sở Tí Phần. Em có nhìn thấy ưu hồn ban nãy đã xô đổ bức tượng không? Đường Phong đột nhiên hỏi Lương Viện. Lúc đó em nhắm chặt mắt, không nhìn thấy gì cả, ý anh là ưu hồn đó đã cứu chúng ta.
Đúng vậy, chính ưu hồn đó đã cứu chúng ta.
Được rồi. Chúng ta tạm thời không nói chuyện này nữa, Sở Tí Phần sẽ đem người tới đây ngay đấy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bọn chúng nhất định đã chiếm giữ phòng giám sát và cửa chính ở tầng 1. Bây giờ chúng ta có 2 đường, một là tìm nơi nào đó để trốn, đợi có người đến cứu, còn một đường khác là trốn ra từ cửa chính lúc chúng ta đến. Bất luận thế nào, hôm nay chúng ta cũng lành ít dữ nhiều. Đường Phong nói, trốn rồi đợi người đến cứu, quá bị động, không phải tính cách của em. Lương Viện nói, vậy trốn ra ngoài. Chưa đợi Lương Viện kịp phản ứng, Đường Phong đã kéo ngay Lương Viện xông ra khỏi gian triển lãm thênh thang này. Sơ Tí Phần và Phẹn Nỉ dẫn theo 3 người, chia thành 2 nhóm lùng sục Đường Phong và Lương Viện, còn cả ưu hồn không biết lúc nào sẽ lại hiện lên. Sơ Tí Phần và 3 người, đầu đội mũ có tia hồng ngoại nhìn thấu màn đêm, tay cầm khẩu súng ngắn đột kích giảm thanh M4A1, chẳng mấy chốc đã đến trước một cầu thang dẫn lên tầng 3. Đúng lúc này, Đường Phong kéo Lương Viện lao từ tầng 3 xuống. Sở Tí Phần thấy vậy, miệng mỉm cười, lớn tiếng hỏi, Đường Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh có khỏe không? Đường Phong và Lương Viện sợ toát mồ hôi hột, không kịp nhìn nội, quay người lao như bay lên tầng 3. 3 khẩu M4A1 bắn đồng loạt, may mà Đường Phong phản ứng kịp thời, đạn bắn tứ tung lên tường và cầu thang nhưng không làm Đường Phong và Lương Viện bị thương. Sở Tí Phần hất tay một cái, 3 gã áo đen cùng lao lên tầng 3. Đường Phong và Lương Viện bất chấp tất cả chạy thục mạng vào từng gian triển lãm và hành lang trong cung điện mùa đông. Cùng với tiếng gào thét của Lương Viện, chốc chốc lại có đạn bay từ phía dưới lên. Đường Phong đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước, hôm đó anh cũng kéo Lương Viện chạy thục mạng trong cung điện mùa đông. Hôm đó trốn chạy là vì ưu hồn truy đuổi, còn hôm nay ưu hồn lại cứu mạng mình. Lúc này, mối đe dọa thật sự rút cuộc cũng xuất hiện rồi, chúng đáng sợ hơn ưu hồn gấp trăm lần. Từng gian phòng trong cung điện, từng dãy hành lang, trong bóng tối, Đường Phong hoàn toàn không nhận ra phương hướng. Anh kéo Lương Viện chạy lung tung trong cung điện mùa đông, rồi rút cuộc lại tới trước một chiếc cầu thang. Nhưng phía dưới có bọn người của Sở Tí Phần không nhỉ? Chúng đang giương súng đợi chúng ta chăng? Đường Phong do dự một hồi, lúc này bọn áo đen phía sau lưng đã đuổi rất gần, không còn cơ hội cho anh nghĩ ngợi lâu, nên anh hạ quyết tâm, kéo Lương Viện lao xuống cầu thang. Dưới cầu thang không có người, một bầu không khí yên lặng đến nặng nề bao trùm, Đường Phong và Lương Viện xuyên qua ba gian triển lãm, chạy vào một gian triển lãm bày kín những giá tranh. Đường Phong nhận ra đây chính là gian triển lãm mà trước đó họ vào đầu tiên, chiếc cửa tinh xảo lộng lây thông ra. Bên ngoài đã ở ngay trước mặt. Nghĩ tới đây, Đường Phong và Lương Viện nhìn nhau, hình như đã trông thấy tia hy vọng, nhưng khi hai người họ chạy nhanh tới gần cánh cửa cao lớn tinh xảo đó thì tức khắc thất vọng tràn trề vì cửa chính đã bị khóa. Đường Phong dùng người ra sức đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa nặng trịch không hề nhúc nhích. Tiêu rồi, chúng ta không ra ngoài được rồi. Lương Viện sợ tới nỗi khóc thành tiếng. Đường Phong nhất thời không biết phải làm sao, sau lưng vẫn vọng lại tiếng bước chân loạn xạ. Đường Phong quay đầu lại, trong bóng tối, anh nghe rõ tiếng bước chân của Sở Tí Phần và ba tên áo đen. Theo phản xạ, anh kéo Lương Viện trốn vào phía sau một dãy kệ tranh. Sở Tí Phần dẫn người tới trước cánh cửa, đẩy đẩy cửa, cánh cửa không nhúc nhích. Sở Tí Phần ra lệnh, cửa chính bị Tỷ Mổ Xẻn Cổ khóa lại rồi, hai người đó vẫn ở đây, chúng không chạy thoát được đâu, lục soát. Sở Tí Phần vừa dứt lời, Đường Phong nhân lúc chúng sơ hở, kéo Lương Viện vòng qua dãy kệ tranh, lao ra khỏi gian phòng. Sở Tí Phần nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại nhìn, Đường Phong đã cùng Lương Viện mất hút nơi cửa gian triển lãm. Sở Tí Phần cũng dẫn người lao ra khỏi gian phòng, bên ngoài, một bên là gian triển lãm khác, một bên là dãy hành lang. Sở Tí Phần chỉ dãy hành lang, hắn tin rằng Đường Phong đã tháo chạy dọc theo dãy hành lang. Sở Tí Phần lao tới cuối hành lang, rẽ ngoặt một cái là cầu thang thông xuống tầng 1, hắn thầm chửi rủa, định chạy xuống tầng 1 hả, muốn chết đây. 8. Đến tầng 1, trước mặt Sở Tí Phần vẫn là một hành lang thênh thang, hắn nhìn thấy Đường Phong và Lương Viện đang chạy phía trước. Sở Tí Phần hiểu rằng thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa, nên ra sức vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ nhanh chóng tóm lấy Đường Phong và Lương Viện. Đường Phong quay đầu lại nhìn, Sở Tí Phần đang dẫn người đuổi theo, nên anh tăng tốc theo bản năng. Thế nhưng Đường Phong không hề thông thạo tầng 1, phía trước lại có một ngã rẽ, vậy rẽ vào đây sẽ là nơi nào? Đúng lúc Đường Phong đang phân vân thì Phẹn Nhi dẫn theo một nhóm tên áo đen từ phía hành lang bên kia rẽ vào. Hai người giật mình vội vàng khựng chân lại, họ sững sờ đứng trên dãy hành lang thênh thang, bởi một đầu là Sở Tí Phần, còn một đầu là Phẹn Nhi. Họ đã không còn đường tháo chạy, lẽ nào hai người đành bó tay chờ chết thế này sao? Không. Vẫn còn một tia hy vọng. Hai đầu hành lang vẫn còn vài gian triển lãm, Đường Phong thấy mình đang đối diện với một gian phòng, anh hơi chần chừ một chút, sau đó kéo Lương Viện lao vào. Lúc này, đây là sự lựa chọn duy nhất, tia hy vọng duy nhất của họ. Nhưng khi Sở Tí Phần và Phẹn Nhi hợp lại hắn cũng nhanh chóng tiến vào gian triển lãm đó. Đây là một gian phòng hình ống, trong này không có những pho tượng khổng lồ, cũng không có những dãy kệ tranh để có thể lẩn trốn, mà chỉ có vài tủ trưng bày thấp lẻ thẻ. Hai người họ hoàn toàn lộ diện trong gian triển lãm này nên họ chỉ biết chạy, chạy thẳng về phía trước. Thế nhưng phía trước tối đen sẽ có gì đây? Phía trước là một bức tường màu đen, sao lại là bức tường màu đen được nhỉ? Đúng là một bức tường kỳ lạ, lẽ nào bản thân mình bị ảo giác? Đường Phong nhìn rõ bức tường màu đen đó. Phía sau lưng, Sở Tí Phần đã cận kề, Đường Phong biết rằng ngày tận thế của mình đã đến. Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng không thể dừng nhịp chân chạy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Đường Phong và Lương Viện chạy tới cuối bức tường, đúng lúc đó họ đâm sầm vào một người. Đường Phong kinh ngạc mở mắt, trong bóng tối anh trông thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đứng sừng sững trước mặt mình. Người này ngạc nhiên gọi tên anh, Đường Phong, là cậu sao? Lương Viện, cô đến đây từ lúc nào vậy? Là giọng Hàn Giang. Đường Phong tức khắc bừng tỉnh, anh nhìn Hàn Giang, Gieo Nạ, Mạ Cả Rổ và cả Từ Nhân Vũ. Là tôi, Sơ Tí Phần đang đuổi theo chúng tôi phía sau. Tị Mồ Sẻn Cổ và bọn chúng là một hội. Bọn tôi còn trông thấy ưu hồn. Đường Phong lắp bắp nói ra câu này rồi ngồi bệnh ra đất. Hàn Giang lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra, anh rút súng, dặn dò mọi người, tiến sĩ, Lao Mã, hai người lo cho Đường Phong và Lương Viện, Dẻo Nạ, chúng ta lên thôi. Nói xong, Hàn Giang và Dẻo Nạ một trái một phải, hai khẩu súng ngắn, hai tay xạ thủ cùng lúc lên nòng súng, bắn dồn dập về phía hội Sở Tí Phần. Hai tên áo đen không hề đề phòng, gục ngay xuống. Sở Tí Phần và Phẹn Nì đối diện với tình huống bất ngờ này không biết phải làm thế nào, hắn ta không biết Hàn Giang mang theo bao nhiêu viện binh. Lòng đầy hoài nghi, hắn vội vàng dẫn đồng bọn rút khỏi gian triển lãm này. Hàn Giang và Dẻo Nạ hoàn toàn trong thế áp đảo Sở Tí Phần, hai người từng bước áp sát, bắn liền một loạt hết toàn bộ chỗ đạn, rồi đến cạnh những tay áo đen bị bắn hạ, nhặt hai khẩu tiểu liên M4A1 lên, tiếp tục tấn công về phía Sở Tí Phần đang chiếm giữ hành lang. Sở Tí Phần thấy tình thế không ổn. Hắn liếc xuống đồng hồ rồi nói với Phẹn Nhi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, cũng không biết bọn chúng có bao nhiêu người, nhanh chóng rút lui thôi. Bỏ mặc tỷ mồ sẻn cổ sao? Cậu ta tự khắc có cách thoát thân.
Sơ tí phần nói xong, lấy tay ra hiệu cho mấy tên áo đen, một tên áo đen trong số đó bắn vỡ một ô cửa sổ lao ra ngoài, những tên khác cũng lao ra theo. Hàn Giang và Dẻo Nạ lao ra ngoài hành lang, thấy Sở Tí Phần đã bỏ chạy, Hàn Giang định đuổi theo nhưng Dẻo Nạ lại nói, đừng đuổi theo chúng, mau đến phòng giám sát đi.
Hai phút sau, Hàn Giang và Dẻo Nạ xuất hiện bất ngờ trước cửa phòng giám sát, bốn gã áo đen canh chừng ở đây đang định phản kháng nhưng đã bị Hàn Giang và Dẻo Nạ tiêu diệt toàn bộ. Máu của bọn áo đen bắn tóa lên màn hình máy tính, lên cả cầu giao điện. Dẻo Nạ chần chừ do dự trước dãy cầu giao điện màu sắc khác nhau, cuối cùng cô đóng cầu giao điện màu đỏ. Liền đó đóng luôn cầu giao đèn chiếu sáng. Tức khắc, cung điện mùa đông sáng như ban ngày, chuông báo động kêu vang. 5 phút sau, mấy chục cảnh sát, Ivan Phạ Ổ dẫn theo vài chục đặc công đã xuất hiện trên quảng trường cung điện mùa đông.
Chương 15.
Hàn Giang thả những nhân bảo vệ bị giam giữ ra, Ivan Phạ Ổ đã xuất hiện tại trước của phòng giám sát với cánh tay phải cuốn băng trắng. Dẻo Nạ nhìn Ivan Phạ Ổ một cái, hỏi, sao vậy? Bị Sở Tí Phần gài bom bị thương đúng không?
Đúng vậy. Nhưng bị thương nhẹ thôi, đây là lần đầu tiên em quan tâm anh đấy.
Thôi đi, đừng nói những câu thừa thãi, lần này anh lại tuân lệnh của Ý Lì Ủ Xìn đến bắt chúng tôi phải không?
Anh đến đây theo lệnh, nhưng không phải là lệnh của Ý Lì Ủ Xìn mà là lệnh của Tổng Bộ.
Ivan Phạ Ổ đột nhiên nghiêm mặt, nói rất nghiêm túc.
Mệnh lệnh của Tổng Bộ.
Thế đối với tôi đó là tin tốt hay tin xấu?
Dẻo Nạ lòng đầy nghi ngờ.
Tin tốt.
Tin vô cùng tốt.
Ivan Phạ Ổ ra vẻ bí hiểm.
Tin tốt.
Vậy anh nói nghe xem.
Tổng bộ đã quyết định ngay lập tức khôi phục chức vụ cho em, vụ án này vẫn do em phụ trách, em có quyền điều động mọi lực lượng mà em cho là cần thiết.
Ivan Phạ Ổ nói.
Ồ, quả nhiên là một tin tốt lành.
Vậy Ý Lì Ủ Xin thì sao?
Anh ta bị đình chỉ chức vụ rồi.
Ha ha, đây có vẻ còn là tin tức tốt lành hơn.
Dẻo Nạ cười nói.
Đúng, anh cũng nghĩ vậy.
Vậy còn anh thì sao?
Thiếu tá, anh cũng nghe tôi chỉ huy.
Đương nhiên. Anh hoàn toàn tuân theo sự điều động của em.
Vậy tốt, bây giờ tôi lệnh cho anh, thiếu tá Ivan Phạ Ổ, lập tức khống chế phong tỏa toàn bộ cung điện mùa đông, lục soát khắp cung điện mùa đông, không được bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.
Sơ tí phần tháo chạy rồi nhưng tỷ mổ sẻn cổ chắc vẫn còn ở đây, còn cả ưu hồn mà chúng ta muốn tìm kiếm nữa.
Đồng thời, lệnh cho sân bay, bến xe, bến cảng phải thắt chặt phòng bị, không thì sơ tí phần mang kệ tranh ngọc đi mất.
Ivan Phạ Ổ nhận lệnh lập tức triển khai thi hành nhiệm vụ. Dẻo Nạ nhìn sang Hàn Giang, hỏi lại, thế nào, em bố trí được chứ?
Xin lỗi, anh nghe không hiểu mệnh lệnh của em biết rồi đấy, tiếng Nga của anh không tốt lắm.
Hàn Giang lắc đầu nói.
Vậy anh nghe được gì?
Hàn Giang cười cười, chúc mừng em được khôi phục chức vụ, cũng chúc mừng luồn tay Ỷ Lì Ủ Xỉn bị mất trước.
Thôi nào, không kể cả nữa, mau đi xem đường phong thế nào đi.
Hai người nói xong liền đi thẳng tới gian triển lãm nơi phát hiện ra đường phong.
Xem ra sắc mặt Đường Phong và Lương Viện đã hồi phục lại khá khá, nhưng Đường Phong vẫn hề vải tựa vào cạnh tủ trưng bày.
Hàn Giang khẽ đá Đường Phong một cái, thôi nào, mau đứng lên.
Nói nghe xem, sao hai người lại chạy tới cung điện mùa đông này, chuyện về tỷ mồ sẻn cổ là như thế nào?
Vậy là Đường Phong kể tóm tắt lại những gì mà anh và Lương Viện gặp phải trong mấy ngày qua.
Đường Phong kể xong, đứng dậy hỏi, sao bỗng nhiên các anh lại xuất hiện ở đây vậy?
Hàn Giang chỉ tay về phía gian triển lãm bên cạnh. Gian triển lãm kia có một cánh cửa sắt thông với một kho văn vật ở dưới hầm, chúng tôi đã men theo đường cống ngầm mò tới gian hầm đó, sau đó đi lên, dùng súng bắn hỏng ba cái khóa trên cánh cửa, mở cửa và tới được đây, vừa đúng lúc hai người chạy tới.
Nếu chỉ chậm một khắc thôi thì tôi và Lương Viện coi như toi rồi.
Này! Sao mọi người lại từ đường cống ngầm mò tới cung điện mùa đông vậy?
Đường Phong không sao lý giải được.
Bởi vì ưu hồn, chính ưu hồn đã đưa chúng tôi tới đây.
Sao cơ? Mọi người cũng nhìn thấy ưu hồn ư?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi.
Đột nhiên, Đường Phong chỉ ra phía hành lang ngoài cửa, hốt hoảng hét lên, mọi người trông kìa, ưu hồn đó đang ở ngoài hành lang.
Mọi người quay ra nhìn, tất cả đèn ngoài hành lang đều sáng trưng, nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng ưu hồn.
Đường Phong nhao cả người lên, lúc này, anh đột nhiên nảy sinh thiện cảm với ưu hồn đã cứu mạng mình, anh chạy ra ngoài hành lang đầu tiên rồi rẽ ngoặt, đến một gian triển lãm khác ở bên cạnh, Đường Phong nhìn thấy cánh cửa sắt mà Hàn Giang kể. Ú hồn màu trắng đố vụt lên một cái rồi mất tích trong cánh cửa sắt.
2.
Tới khi mọi người tới nơi thì chỉ còn Đường Phong đang đứng chỉ vào cánh cửa sắt, nói, Ú hồn vào trong cửa sắt rồi.
Hàn Giang nhìn cánh cửa sắt, giương súng, tiến vào đó trước tiên, đây chính là nơi ban nãy họ đến.
Lúc này, trong căn hầm đang sáng trưng ngọn đèn tường màu vàng, giờ Hàn Giang mới có thể nhìn được toàn cảnh nơi đây. Anh quan sát xung quanh, bốn bức tường đều được xây lên bằng những tảng đá dài, không gian rộng khoảng 300-400 mét vuông, trong đó một bên có một căn buồng lõm vào trong, bức tường phía sau căn buồng đã bị người ta đập vỡ, thông thẳng tới đường cống ngầm tối đen xì. Ban nãy nhóm Hàn Giang đã bước vào gian hầm từ chính chỗ này, bây giờ anh lại lần nữa bước vào đây, tỉ mẩn quan sát, rồi đột nhiên phát hiện ra trên mặt đất loang loáng một vệt máu. Anh quay lại dùng đèn tin soi, phát hiện ra vệt máu này kéo dài từ phía cửa sắt tới tận cái hố đen kịt phía ngoài bức tường dưới chân mình. Vệt máu này lẽ nào là của ưu hồn ban nãy để lại? Hàn Giang lẩm bẩm. Rất có khả năng đó. Đường Phong nói. Vệt máu này hướng ra bên ngoài, ưu hồn đó lóe lên một cái rồi biến mất, tôi nghĩ chắc chắn ưu hồn đã quay lại đường cống ngầm rồi. Hàn Giang suy đoán xong liền định xông vào hố đen trên bức tường bên ngoài để truy đuổi tung tích của ưu hồn, nhưng lại bị Gieo Nạ tóm ngay lại, đừng đuổi theo nữa, ưu hồn có cuộc sống của ưu hồn. Hàn Giang không hiểu nhìn Gieo Nạ hỏi, ưu hồn có cuộc sống của ưu hồn là sao? Gieo Nạ nói với mọi người, ban nãy nghe Đường Phong kể lại, em đại khái đã hiểu ra ngọn nguồn của mọi chuyện rồi, chúng ta hãy nói ở đây trước. Đây chính là nơi đầu tiên tôi đến khi tiếp nhận vụ án này, đây là một nhà kho dưới tầng hầm của cung điện mùa đông. Vì điều kiện chưa đủ nên ở đây chỉ chuyên chất những pho tượng điêu khắc hoặc tượng đá to nặng. Hơn nửa năm trước, cung điện mùa đông quyết định tiến hành cải tạo nơi này, theo như tôi điều tra, lúc đó Tí Mồ Sẻn Cổ đã xung phong nhận việc này, ngoài công việc đương chức ra, anh ta còn đảm nhận công việc di rời văn vật ở đây đi. Tôi đoán chắc là đúng trong thời gian đó, Tí Mồ Sẻn Cổ đã phát hiện ra căn hầm này, chính là gian mật thất dưới tầng hầm mà mọi người đang nhìn thấy, đây cũng chính là nơi đã cất giữ kệ tranh ngọc thứ nhất. Hóa ra kệ tranh ngọc thứ nhất đã được cất giấu mãi ở đây. Tỷ Mồ Sẻn Cổ và Sở Tí Phần là đồng bọn, vậy rất có khả năng hắn đã biết về sự tồn tại của gian mật thất này. Đường Phong ngạc nhiên nói. Ừm, bây giờ xem ra Tỷ Mồ Sẻn Cổ đã biết về sự tồn tại của gian mật thất này trước khi sự việc xảy ra, nhưng anh ta không biết vị trí cụ thể của gian mật thất. Chính trong quá trình cải tạo nơi này, Tỷ Mồ Sẻn Cổ đã biết rõ vị trí của căn hầm. Hơn nữa anh ta còn biết được căn hầm này rất gần với một đường cống ngầm bên ngoài bức tường cuối căn phòng, vậy là một kế hoạch to gan nhưng tuyệt diệu đã nảy sinh trong đầu anh ta. Anh ta đã dẫn người phá thông đường từ cống ngầm dẫn tới gian mật thất, rồi nhân lúc thần không biết quỷ không hay đã lấy mất đi kệ tranh ngọc, sau đó xây mới lại bằng những tảng đá dài, khiến mọi thứ trở lại nguyên trạng, mà nếu không nhìn kỹ thì người ngoài sẽ không phát hiện ra được. Thế nhưng Tỷ Mồ Sẻn Cổ vẫn sơ hở, anh ta đã để lại một số bê. Tê tích khiến Victor sau này đến đây thi công đã phát hiện ra. Victor đã nghi ngờ ngay Tỷ Mồ Sẻn Cổ. Để bịt miệng và cũng là để bảo vệ bí mật về kệ tranh ngọc, Tỷ Mồ Sẻn Cổ đã sai người giết hại dã man Victor, đồng thời còn đổ tội cho Victor đã đánh cắp kệ tranh ngọc. Gieo Nạ dựa vào suy luận của mình để miêu tả lại quá trình kệ tranh ngọc bị đánh cắp. Nói như vậy thì trước khi công ty thiết kế nội thất của Victor vào đây, kệ tranh ngọc đã bị đánh cắp rồi sao? Hàn Giang nói. Đúng là như vậy. Victor vô tội, nhưng có khả năng Victor đã bị Tỷ Mồ Sẻn Cổ uy hiếp, không biết là do quá sợ hãi hay vì nguyên nhân nào khác mà anh ấy không kịp thời báo với cơ quan hữu quan về Tỷ Mồ Sẻn Cổ, nên mới. Gieo Nạ nói tới đây, mà cả rồ bên cạnh đã chan chứa nước mắt, ông khóc không thành tiếng. Gieo Nạ đành phải dừng lại, an ủi mạ cả rồ. 3. Nhờ sự động viên của mọi người, mạ cả rồ dần dần lấy lại bình tĩnh, ông chỉ vào bức tường vừa bị đập ra, hỏi Gieo Nạ. Vậy tại sao ở đây bây giờ lại thành thế này? Gieo Nạ giải thích, nếu con suy luận không nhầm thì sẽ là thế này, sau khi kệ tranh ngọc bị đánh cắp, công trình cải tạo cung điện mùa đông cũng tạm thời bị đình chỉ, văn vật ở đây bị dọn đi, cánh cửa sắt thông tới đây bị khóa chặt lại, từ đó không còn ai tới đây nữa, còn bức tường cuối tầng hầm bị đập ra chắc là do ưu hồn đó làm. Ý con nói Mitka? Mạ Cạ Dỗ hỏi. Hiện giờ xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, ưu hồn đó chính là Mitka. Gieo Nạ đáp. Mitka. Đường Phong rất ấn tượng với cái tên này, nhưng không hiểu chuyện Gieo Nạ đang nói. Vậy là Gieo Nạ kể qua cho Đường Phong và Lương Viện về những phát hiện của họ trong mấy ngày gần đây. Đường Phong nghe xong, không ngừng suýt xoa. Đội thám hiểm hóa ra vẫn còn người thứ ba may mắn sống sót, Mitka chính là ưu hồn đó. Đúng lúc Đường Phong đang nghĩ ngợi lung tung thì Gieo Nạ lại nói, ưu hồn Mitka chắc là người biết về kệ tranh ngọc. Sau khi phát hiện kệ tranh ngọc bị đánh cắp, không biết vì mục đích gì mà ông đã đập chỗ này ra. Tôi nghĩ ông mở chỗ này ra là để ban đêm vào trong cung điện mùa đông, không chỉ vì đóng giả thành ưu hồn để dọa người, mà những gì mà ông làm chắc chắn đều liên quan tới việc kệ tranh ngọc bị đánh cắp. Biết đâu Mitka đang tìm thứ gì đó. Đường Phong đột nhiên nói. Tìm thứ gì đó, tìm gì chứ? Hàn Giang hỏi. Tôi không biết. Tôi chỉ suy đoán thôi. Đường Y Phong đáp lại. Nhưng cứ cho rằng ưu hồn Mitka đục bức tường, phía sau ra để vào trong này, nhưng ông ấy sẽ vào trong cung điện mùa đông bằng cách nào nhỉ? Cánh cửa sắt bên ngoài được khóa lại bằng mấy cái khóa to cơ mà. Lương Viện đưa ra thắc mắc của mình. Diêu Na im lặng không nói. Hàn Giang và Đường Phong ngẩng đầu ngước nhìn gian hầm này. Đường Phong đột nhiên phát hiện ra sát bức tường phía bắc có gì đó khác thường, anh bước tới, dùng đèn tin soi lên chỗ tường đó. Dưới ánh đèn tin, mọi người nhìn thấy, trên mặt tường này thò ra một chiếc thang bằng sắt giống như cầu thang chữa cháy vậy. Đường Phong soi đèn tin lên từng chút một, ánh sáng đèn chiếu thẳng lên điểm đầu của chiếc thang này, ở đó hình như có hai tảng đá. Hóa ra là như vậy, không chú ý nhìn thì đúng là không phát hiện ra chiếc thang này. Gieo Na ngạc nhiên nói. Mà Cạ Dỗ lập tức giải thích, cái này không có gì là lạ, theo như tôi biết, tầng hầm ở đây, bao gồm cả kho mật thất này, đều được đào thành hầm phòng không từ thời chiến tranh vệ quốc để chống bom đạn của người Đức. Bởi vậy để nhân viên kịp thời di tản họ đã dựng lên chiếc thang sắt này, người ở bên trên có thể xuống thẳng từ đây để tránh bom đạn. Ừm, là như vậy, vậy thì cũng từ chỗ này, U Hồn Mitska đã đi theo đường này để vào cung điện mùa đông. Gieo Nạ suy đoán. Được rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng đi theo con đường mà ưu hồn từng đi để leo lên, thử xem bên trên rút cuộc là chỗ nào. Thứ nhân Vũ đề nghị. Đường Phong gật đầu, leo lên cầu thang sắt đầu tiên, theo sau là Hàng Giang, Lương Viện, Gieo Nạ, Mạ Cạ Rổ và Thứ nhân Vũ. Đường Phong leo lên đỉnh cầu thang sắt, khẽ đẩy một tấm gạch trên đầu, tấm gạch núp ních, lộ ra một khe hở. Đường Phong nhìn xuyên qua khe hở, bốn bề tối đen, phía trước hình như có vật gì đó chặn mất tầm nhìn. Anh lấy hết sức, nhấc cả tấm gạch lên. Sau đó lại nhấc một tấm gạch khác lên, lối lên đã trở nên rộng rãi, Đường Phong nhảy phát lên, ngay sau đó Hàn Giang cũng nhảy lên theo. Trước mặt Đường Phong là một chiếc tủ cao lớn, anh thử đẩy, chiếc tủ không xê dịch. Xem ra cái tủ này rất nặng. Đường Phong nói xong liền cùng Hàn Giang kê chiếc tủ chặn ngay trước miệng lồi lên sang chỗ khác. Chiếc tủ rất nặng, hai người đàn ông lực lưỡng như Đường Phong và Hàn Giang mà cũng không tài nào nhấc được chiếc tủ, đành phải chuyển sang đẩy nó. Chiếc tủ ma sát với mặt sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Đường Phong giật mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hóa ra âm thanh kỳ lạ mà chúng ta nghe thấy buổi đêm chính là tiếng động này. Vậy có nghĩa là ưu hồn chắc chắn đã vào cung điện mùa đông băng lối này lúc nửa đêm. Lương Viện vừa mới leo lên liền nói. Đúng vậy, chiếc tủ này rất nặng, anh và Hàn Giang hai người mới khó nhọc đẩy được nó, xem ra ưu hồn đó cũng khỏe kinh người. Đường Phong nói. Hàn Giang bật đèn, lúc này mọi người mới nhìn rõ, hóa ra đây là một phòng làm việc. Đường Phong và Lương Viện nhận ngay ra đây chính là căn phòng mà hai người họ vào nhầm, còn cái hang ban nay họ chui ra hóa ra lại là chiếc lò sưởi hào nhoáng. Ngay lập tức, Đường Phong đã hoàn toàn hiểu ra con đường mà ưu hồn tiến vào cung điện mùa đông. 4. Đường Phong dẫn mọi người ra khỏi văn phòng này, sau đó rẽ một cái là tới ngay phòng làm việc của Timoshenko. Anh giới thiệu với họ, đây chính là văn phòng của Timoshenko. Hàn Giang và Dẻo Nạ lục soát trong văn phòng của Timoshenko hồi lâu nhưng không thu hoạch được gì. Đường Phong đột nhiên liếc thấy tập tài liệu tòa tháp vĩ đại đặt trên bàn làm việc của Timoshenko, tim anh giật thót một cái, bất giác có dự cảm không lành. Hàn Giang thấy Đường Phong có vẻ mặt khác thường liền vội vàng hỏi, cậu sao vậy? Đường Phong đột nhiên hét lên, toi rồi, pho tượng Phật đó. Nói xong, Đường Phong một mình lao ra khỏi phòng làm việc của Timoshenko. Mọi người không hiểu chuyện gì cũng chạy theo Đường Phong lên khu triển lãm Trung Quốc trên tầng 3 của cung điện mùa đông. Đường Phong đưa cánh tay run rẩy ra mò trên tường. Cuối cùng anh cũng đã sở thấy công tắc đèn. Chiếc đèn chùm đồ sộ vụt sáng, soi rọi cả gian triển lãm, lộng lẫy nguy nga, nhưng khi Đường Phong nhìn về phía văn vật Tây Hạ thì anh bỗng ngớ người ra. Đầu tượng Phật Lư Xá vốn bày ở chỗ cũ đã không thấy đâu nữa. Đường Phong không thể tin vào mắt mình, anh lao tới trước tủ trưng bày, quan sát từng tí một. Đầu tượng Phật quả thực đã biến mất, cửa kính trước tủ trưng bày đã bị đập vỡ một lỗ to. Đây là do ai làm? Ở đây có gì vậy? Gieo Na ngạc nhiên hỏi. Đường Phong dở bức ảnh chụp đặc tả pho tượng Phật trong tập tài liệu ra, chỉ cho mọi người xem, pho tượng này chính là tượng Phật Tây Hạ mà Cổ Giờ Lộ phát hiện thấy trong Hắc Thủy Thành, Tí Mồ Sẻn Cổ cho rằng bên trong tượng Phật này chính là xương sọ của Hoàng hậu Mộ Tạng. Xương sọ của Hoàng hậu Mộ Tạng. Mọi người kinh ngạc. Vết máu mà ưu hồn đó để lại cho thấy hình như là ông ta đã bị thương, có khi nào là do đập vỡ tấm kính này không nhỉ? Thứ nhân Vũ nhắc nhở mọi người. Tiến sĩ, ý anh là pho tượng này đã bị ưu hồn lấy đi. Lương Viện hỏi lại. Đường Phong cẩn thận quan sát lỗ thủng trên tấm kính bị đập vỡ, nói, quanh lỗ thủng trên tấm kính này không phát hiện ra vết máu nào cả, như vậy cho thấy máu trên người ưu hồn không giống do lúc đập vỡ kính để lại. Được rồi, mọi người đừng nghiên cứu tấm kính vỡ này nữa, xem tôi tìm thấy cái gì đây. Hàn Giang cầm một vò đạn trong tay bước tới, trên một mặt sàn cách đây không xa lắm tôi đã phát hiện ra cái này. cho thấy ở đây đã từng xảy ra không, ban nãy ở đây đã xảy ra tranh cướp, trong quá trình rằng có còn nổ súng.
Gieo Na ngạc nhiên nói.
Tranh cướp?
Ai và ai?
Lương Viễn hỏi.
Thế mà cũng phải hỏi, chắc chắn là tỷ mổ sẻn cổ và ưu hồn đó, họ đều muốn đoạt được kệ tranh ngọc, và vết máu mà ưu hồn đó để lại, cho thấy ưu hồn Mitsuka đã bị thương trong quá trình giành giật, chắc là bị trúng đạn của tỷ mổ sẻn cổ, Đường Phong nói.
Giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ có điều tôi không hiểu pho tượng đó có gì đặc biệt mà khiến họ nhất định phải tranh cướp bằng được.
Hàn Giang không hiểu hỏi Đường Phong.
Pho tượng Phật đó chắc chắn có ý nghĩa và giá trị đặc biệt, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi.
Đường Phong giải thích.
Nói như vậy thì vẫn chưa rõ ràng, nếu tỷ mổ sẻn cổ muốn lấy pho tượng đó thì sao phải đợi tới hôm nay?
Anh ta lúc nào chẳng có cơ hội để đánh cắp pho tượng đó.
Gieo Na lắc đầu nói.
Đường Phong nhìn tủ trưng bày thiếu mất pho tượng Phật, thẫn thờ nói, tại sao những văn vật khác trong tủ trưng bày không thu hút họ, mà lại cứ phải là pho tượng đó?
Còn tại sao tỷ mổ sẻn cổ phải đợi đến bây giờ mới muốn chiếm đoạt pho tượng đó?
Chỉ có một khả năng, họ tranh cướp nhau không phải vì bản thân pho tượng đó mà là vì bí mật ẩn chứa trong đó mà thôi, không biết chừng bí mật ở trong chính pho tượng.
Bên trong pho tượng? Không phải cậu nói rằng bên trong pho tượng là xương sọ của Hoàng hậu một tạng sao?
Hàn Giang hỏi.
Đó là tỷ mổ sẻn cổ nói, còn bên trong tượng Phật có xương sọ của Hoàng hậu một tạng hay không, thì chỉ có mở ra mới biết được.
Đường Phong nói.
Gieo Na ngắt lời hai người, được rồi, tạm thời không nói về pho tượng nữa, nói về hai người tranh cướp pho tượng đi ưu hồn Mitsuka bỏ đi mang theo vết thương, vậy thì tỷ mổ sẻn cổ đâu?
Chắc là anh ta vẫn ở trong cung điện mùa đông, chúng ta vẫn còn cơ hội tóm lấy anh ta.
Gieo Na vừa dứt lời thì điện thoại của cô đổ chuông, là Ivan Pao gọi tới, chỉ nghe thấy Gieo Na mắng mỏ ở đầu điện thoại bên này, đồ ngu.
Rồi tức tối dập máy.
Gieo Na nhún vai rồi giải thích với mọi người, đời là vậy đấy. Luôn có những người nhanh hơn chúng ta một bước, gã tỷ mổ sẻn cổ đó, ban nay đã nghiễm nhiên nên ngang ra ngoài từ cửa chính.
Ra ngoài rồi.
Sao lại như vậy được?
Mọi người vô cùng ngạc nhiên rồi cùng Gieo Na đến phòng giám sát tầng 1.
Ivan Pao rất cẩn trọng báo cáo, chúng tôi giải cứu được một viên cảnh sát trong nhà vệ sinh, quần áo ngoài của anh ta bị lột sạch.
Được rồi, tôi không hứng thú với lời giải thích của anh, chỉnh camera cho tôi xem.
Gieo Na giống như biến thành một con người khác, nghiêm giọng nói.
Nam.
Trên màn hình, xuất hiện hình ảnh trước cổng cung điện mùa đông, chẳng mấy chốc, một người dáng cao gầy mặc cảnh phục, xách theo một chiếc cặp da hình vuông đã ngang nhiên bước ra khỏi cổng cung điện mùa đông. Tuy tỷ mổ sẻn cổ trên màn hình không đeo kính và đã thay trang phục khác, nhưng Đường Phong vẫn nhận ngay ra, chính là anh ta, bên trong chiếc cặp anh ta xách chắc chắn là pho tượng Phật đó, kích thước vừa vặn.
Lúc này, Ivan Hỏa Ố bên cạnh lại báo cáo tiếp.
Sau khi tỷ mổ sẻn cổ lẻn ra ngoài cung điện mùa đông, anh ta đã không lên xe của mình mà lái một chiếc xe cảnh sát.
Chúng tôi đã lục soát được thứ này trên xe của anh ta.
Nói xong, Ivan Hỏa Ổ lấy từ trong túi vật chứng cỡ lớn ra một chiếc áo choàng màu trắng. Từ Hàn Giang đến Đường Phong, rồi tới Gieo Na, Mạ Cà Rồ, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, trong xe của tỷ mộ sẻn cổ lại có một chiếc áo choàng như thế này sao?
Đây chính là áo choàng của ưu hồn, áo choàng của ưu hồn, Mạ Cà Rồ lẩm bẩm.
Hàn Giang tỉ mỉ quan sát chiếc áo choàng này. Anh phát hiện dưới gấu áo choàng có vết tích bị vật sắc nhọn cào rách, ở đó khuyết một miếng.
Hàn Giang vội vàng móc mảnh vải trắng mà mình nhặt được trên nắp cống ngầm ra so sánh, hoàn toàn vừa khớp với vị trí chiếc áo choàng bị cào rách, không sai một ly.
Thế này là thế nào?
Sao lại xuất hiện thêm một ưu hồn?
Đường Phong cảm giác đầu mình như sắp nổ tung.
Rút cuộc ai mới là ưu hồn thật?
Mitsuka hay Timosenko?
Gieo Na cũng chìm trong suy tư.
Cô vốn cho rằng mình đã tìm ra ngọn nguồn sự việc. Nhưng hiện giờ nhìn lại, những gì mà cô biết được chỉ vô cùng nhỏ bé.
Sau một hồi trầm ngâm, Đường Phong đột nhiên nhớ ra gì đó, anh nói với mọi người, sau khi tôi và Lương Viện vào nhầm phòng ở cung điện mùa đông, thì bỗng nhiên nghe thấy tỷ mổ sẻn cổ gọi điện cho Sở Tí Phẩn.
Trong lúc nói chuyện, tỷ mổ sẻn cổ đã nói, hiện giờ anh ta có thể chắc chắn ưu hồn đó chính là lão già, sau đó còn giải thích đó là thầy giáo của mình, đồng thời nói ông lão vẫn chưa chết mà sống ở trong cống ngầm, giờ đã quay lại cung điện mùa đông.
Thầy giáo của Tỷ Mộ Sẻn Cổ ư?
Từ Nhân Vũ đột nhiên kêu lên thất thanh.
Mọi người nhìn Từ Nhân Vũ, không hiểu sao Từ Nhân Vũ lại đột nhiên thất thần như vậy, chỉ có Đường Phong nhìn Từ Nhân Vũ, miệng chậm rãi thốt ra một câu.
U hồn đó có khi nào là giáo sư Bộ Dịch?
Không.
Điều này là không thể, giáo sư Bộ Dịch đã mất cách đây 8 năm rồi, không phải hai chúng ta đã từng tới mộ của ông đó sao?
Có lẽ Tỷ Mộ Sẻn Cổ còn có thầy giáo nào khác?
Từ Nhân Vũ không thể tin vào điều đó.
Đường Phong, ý cậu là giáo sư Bộ Dịch chính là ưu hồn Mitsuka.
Hàn Giang đột nhiên cũng nhớ ra chuyện về giáo sư bổ dịch mà Đường Phong và Từ Nhân Vũ từng kể cho anh. Đường Phong gật đầu, nói, cũng có thể nói rằng ú hồn Mitsuka chính là giáo sư bổ dịch. Lúc này Từ Nhân Vũ cũng không thể không tin vào phán đoán này, trước mắt anh lại hiện lên hình bóng giáo sư bổ dịch năm nào, hai người họ quả thực rất gần về tuổi lác, hơn nữa ân sư của giáo sư bổ dịch cũng là viện sĩ A Di. Nếu sau năm 1988 Mitsuka đến đại học Sen tỉ tờ bật nhưng tại sao giáo sư bổ dịch lại trở thành ú hồn nhỉ? Hàn Giang im lặng không nói năng gì, miệng lẩm bẩm, ú hồn Mitsuka. Giáo sư bổ dịch. Timoshenko. Hồ sơ bị mất năm 1964, ai là ú hồn thật đấy? Từ Nhân Vũ kể lại cho Dẹo Nạ và Mạ Cạ Dầu nghe về mối quan hệ giữa anh và giáo sư bổ dịch năm đó. Dẹo Nạ nghe xong, nói với Hàn Giang, được rồi, anh đừng nghĩ nữa. Em chỉ cần đến đại học Sen tỉ tờ bật tìm hiểu một chút là sẽ biết rõ tình hình của giáo sư bộ dịch. Hiện giờ tỉ mổ sẻn cổ cũng bỏ trốn rồi, âm mưu của bọn chúng đã hoàn toàn bại lộ, nhất định sẽ mang theo kệ tranh ngọc và cả đầu pho tượng Phật thần bí tháo chạy, bởi vậy, chúng ta nhất định phải chặn chúng ở lại Sen tỉ tờ bật. 6. Gieo nạ ngập ngừng rồi lại hạ lệnh cho Ivan Pao, Ivan Pao, anh để lại mấy người ở cung điện mùa đông, những người khác có thể rút đi. Nhiệm vụ chính của anh là đem người tới sân bay. Bến xe và những ngả giao thông thắt chặt kiểm tra, tuyệt đối không được để Sở Tí Phần và Tí Mổ Sẻn cổ thoát, có tình hình gì thì kịp thời thông báo cho tôi biết. Ivan Hạ Ô nhận lệnh rồi đi luôn, Hàn Giang lại nói, chỉ chặn như vậy không phải là cách, thành phố lớn thế này khó tránh khỏi để lọt mất chúng. Vậy ý anh sao? Gieo Na hỏi. Chúng ta phải chủ động xuất kích. Hàn Giang nói như đinh đóng cột. Nhưng chúng ta xuất kích hướng nào đây? Chúng ta không biết kệ tranh ngọc bị giấu ở đâu. Tôi còn nhớ Tí Mổ Sẻn Cổ đã từng nói, trong lúc gọi điện, rằng anh ta sẽ lập tức tới chỗ đó lấy kệ tranh ngọc. Đường Phong cố gắng nhớ lại từng câu nói của Tí Mổ Sẻn Cổ, nhưng lúc đó quả thực anh quá căng thẳng nên hiện giờ chỉ có thể nhớ lại đứt quãng những câu nói của Tí Mổ Sẻn Cổ. Chỗ đó? Anh ta không nói là chỗ nào sao? Hàn Giang vội vàng hỏi. Không. Tôi nghĩ Sở Tí Phần biết chỗ đó, trước đây chúng đã hẹn nhau rồi, Đường Phong nói. Điều này cho thấy hiện giờ kệ tranh ngọc vẫn ở trong tay Sở Tí Phần và Tỷ Mộ Sẻn Cổ. Sau khi đánh cắp kệ tranh ngọc chúng đã đem giấu nó ở một nơi không ai biết. Là nơi nào nhỉ? Hàn Giang băn khoăn. Gieo Nạ nổi cáu, mặc kệ nó ở đâu, kiểm tra toàn bộ két bảo hiểm của tất cả ngân hàng trong thành phố trước đã. Không được, làm lớn như vậy thì khuyết trương quá. Mạ Cạ Dầu khuyên nhủ Gieo Nạ.